Chương 47. Trang bị ảnh chụp Tiêu Hồng biểu tình trên mặt dữ tợn, ở trong mắt Lý Trạch Giang hóa thành màu sắc sặc sỡ huyết tượng, vặn mèo lên kéo đường, dương nhanh múa vuốt thị uy, giễu cợt hắn thất bại, chật vật, không chịu nổi. Đầu đã ngừng suy xét, tay của hắn không tự chủ được bắt đầu chuyển động, nắm lấy bên hông băng súng, rút ra súng lục, nhắm ngay cái kia ồn ào xấu xí quái vật. Tại bốn phía nhân viên cảnh sát trong tiếng kinh hô, hắn nhấn cò súng. Phanh! Đạn ra khỏi nòng, xoay tròn lấy, ma sát không khí, cuối cùng chui vào Tiêu Hồng cái kia trường kinh ngạc quái dị khuôn mặt. Huyết vũ giải rác, trong tầm mắt mắt cùng hết thể phản phất đều chậm lại, vô hạn kéo dài. Trên thân thể truyền đến trọng áp, người chung quanh cùng nhau xử lý, đoạt lấy Lý Trạch Giang xuống ống, đem hắn trọng trọng đè ở trên mặt đất. Khi gương mặt tiếp xúc đến lạnh buốt mang huyết sàn nhà lúc, bên trên nhàn nhạt mùi tanh, cứ như vậy chui vào xoang mũi, Lý Trạch Giang lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa rồi hướng mình chiến hữu nổ súng. Lý Trạch Giang con ngươi chậm chạp co vào, sắc mặt chợt biến trắng, Tiêu Hồng huyết dịch hướng bốn phía chạy xuôi lan tràn. Khi hắn run rẩy đầu ngón tay chạm đến cái kia ấm áp đỏ tươi thời điểm, bên hai bức tường kia bức tường vô hình khoảnh khắc vỡ nát. Đội trưởng, ngươi đến tận cùng đang làm gì a? Nhanh, nhanh để cho người của bệnh viện tới cấp cứu, tiểu đội phó sắp không được. Ta giết người sao? Khi ý thức được chuyện này, Lý Trạch Giang đỗng nhiên cảm giác lòng của mình bị trộm đi, trong lồng ngực bắn vẻ, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh hoang vu. Có thể nơi này chính là địa ngục a. Đây là trong đầu hắn hiện ra cuối cùng ý niệm, đang kịch liệt tình cảm trùng kích vào, Lý Trạch Giang ngất đi. Hiện trường thoáng chốc loạn tung tung kẹo, chúng nhân viên cảnh sát hô to, giống một đám không còn đầu con ruồi, trong phòng luôn cuống tay chân chuyển. Liên tại đây dạng hỗn loạn phía dưới, tại mọi người không chú ý tới chỗ, một đoàn trừng hạt gạo trong suốt vật thể từ Lý Trạch Giang trong miệng leo ra. Dựa sát máu trên đất ô cùng bóng tối, thật nhanh leo đến góc tường, lại theo góc tường leo ra phòng ngủ, cuối cùng tiến vào hành lang xó xỉnh ẩn nấp thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Xe cứu hỏa màu da cam nháy đèn chiếu sáng bầu trời đêm, vượt trên cao ốc tàn phá bừa bãi ánh lửa, cột nước tại cao áp tác dụng phía dưới bắn về phía còn tại thiêu đốt tầng lầu, chỉ chốc lát liền để hỏa diễm trừ khử, chỉ còn lại đen như mực tàn viên cùng với ngất trời khói lửa. Bây giờ, đã là 4 giờ rạng sáng. Lương Việt mơ màng tỉnh lại, vừa mới đạn xuyên qua huyệt thái dương, xoắn nát đầu chân thực xúc cảm như cũ rõ mồn một trước mắt. Vô ý thức luốt luốt trên đầu không tồn tại vết thương, lại đem để tay phía dưới, nhìn về phía ngoài cửa sổ đã nổi lên ánh sáng nhạt phía chân trời, trước mắt chứa bằng máu lưu động. Nhiệm vụ ngẫu nhiên buồn cười ăn cắp đã hoàn thành điểm tội ác hai chúng ta vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện, chẳng những dùng tuyệt diệu như kế giết chết vị này được cười mà ngu xuẩn kẻ trộm, còn để cho hắn trước khi chết, hướng giết chết chính mình kẻ cầm đầu dâng lên linh hồn. Đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào để cho người ta vui thích chuyện a, ngươi dụng xuất sắc biểu hiện vượt xa bình thường hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngoài định mức thu được điểm tội ác 8. Ngươi trước mặt tội ác tổng giá trị vì 110 nhìn thấy ngoài định mức gia tăng 8 giờ điểm tội ác, Lương Việt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những nhiệm vụ này chẳng những có hoàn thành ban thưởng, nếu như vượt xa bình thường hoàn thành còn có thể thêm vào khen thưởng thêm. Cứ như vậy ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, xem ra sau này hoàn thành nhiệm vụ liền không thể lấy tiện lợi làm tiêu chuẩn mà là muốn cân nhắc như thế nào mới có thể càng hoàn mỹ hơn đạt tới nhiệm vụ, từ đó cầm tới khen thưởng thêm điểm tội ác. Giống như là lần này buồn cười ăn cắp nếu như Lương Việt chỉ là đơn giản giết chết đối phương, cũng chỉ có thể cầm tới chỉ là 2 điểm. Nhưng mà nếu như tăng thêm khen thưởng thêm 8 điểm, tổng cộng liền có 10 điểm điểm tội ác doanh thu, cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cái điều kiện lấy được điểm tội ác ban thưởng là giống nhau. Ngay bây giờ đến xem, điểm tội ác tầm quan trọng đương nhiên không cần phải nói, chẳng những có thể dùng để chế linh hồn ảnh trụ, tăng thêm mình có thể sử dụng khối lỗi, còn có thể thúc đẩy cụ điệt yêu thương chi tiến hóa, diễn sinh ra những thứ khác chi nhánh kỹ năng. Giống như là Lương Việt bây giờ có kỹ năng bị động lây nhiễm LV1 có thể phối hợp chính mình trang bị nhân vật phản diện xưng hào, đối với một ít đặc định tội phạm đám người phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. 110 điểm vẫn là quá ít một điểm A, không muốn biết tích lũy đến bao nhiêu mới có thể để cho cụ địch chi tiến lần nữa phát sinh tiến hóa đâu. Đến lúc đó sẽ đem lây nhiễm LV1 thăng đến LV2, vẫn là một lần nữa diễn hóa ra mới chi nhánh đâu. Lương Việt không biết, hắn đối với cái này khuyết thiếu nêu lên phía sau màn nhân vật phản diện hệ thống hiểu vẫn là quá ít, hết thảy đều phải từ chính mình sau này chậm rãi tìm tòi. Hơn nữa chế tác linh hồn ảnh chụp cũng quá đắt à, một cái từ hiểu yến muốn 20 điểm, kẻ trộm văn viễn muốn 10 điểm, cộng lại tổng cộng liền tiêu hết hắn dòng giá 30 điểm điểm tội ác. Dựa theo lần này nhiệm vụ ngẫu nhiên ban thưởng tiêu chuẩn mà tính, hắn liền phải hoàn mỹ giải quyết 3 cái ngang cấp nhiệm vụ, mới có thể đem những thứ này tiêu hết điểm tội ác kiếm về. Cái này cũng bởi vì kế hoạch quá trình tổn thất hết 10 điểm văn viễn, mặc dù ngược lại cũng không tính toán lãng phí một cách vô ích, nhưng tốt xấu dùng cũng là Lương Việt tân tân khổ khổ kiếm mồ hôi và máu giá trị, khó tránh khỏi vẫn còn có chút đau lòng. Bây giờ chỉ là bắt đầu, theo người ngu tên tuổi truyền đi, dùng đến điểm tội ác trôi nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, tóm lại thứ này giống như là tiền với đời trước Lương Việt, liền một chữ, thiếu. Thở dài, tâm niệm khẽ động, linh hồn album ảnh liền phù mà ra, Lương Việt nghĩ xem đã chết linh hồn ảnh chụp đến tuột cùng lại biến thành cái dạng gì. Album ảnh giao diện chậm rãi phiên động, trang sách tấm thứ 2, liên tiếp từ hiểu yến chính là thuộc về kẻ trộm văn viễn linh hồn ảnh chụp. Cùng từ hiểu yến tại trước bàn trang điểm trải đầu hình ảnh khác biệt, văn viễn trên tấm ảnh nhưng là một nhà không người trông coi cửa hàng, văn viễn linh hồn sẽ ở cửa hàng kệ hàng ở giữa không ngừng trộm đồ, lại đem đồ vật thả lại, như thế lặp lại. Đưa ánh mắt về phía tấm thứ 2 trang sách, nguyên bản vốn đã làm tốt ảnh chụp tiêu thất loại này xấu nhất tính toán Lương Việt, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy trang sách phía trên, thuộc về văn viễn ảnh chụp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, trên đó văn viễn liền cùng thường ngày, lén lén lút lút xuyên thẳng qua tại trong hàng hóa, thỉnh thoảng đưa tay trộm cầm, lại nhét vào trong túi quần áo. Vậy mà không có việc gì. Lương Việt nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục nhập thân vào trên cỗ kia thi thể không đầu. Nghĩ như vậy, Lương Việt vui mừng, lúc này đưa tay điểm điểm hướng về phía trên tấm ảnh tiểu nhân. Nhưng rất nhanh, sự thật liền chứng minh là Lương Việt nghĩ nhiều, không có phát sinh gì cả, đầu ngón tay chạm đến ảnh chụp trong máy mắt, không có lúc trước quen thuộc hấp lực, cùng đụng vào một tấm thông thường ảnh chụp không có khác nhau. Lương Việt lập tức có chút thất vọng. Nghĩ đến cũng là, sở dĩ linh hồn ảnh chụp còn có thể tồn tại, là bởi vì biến mất là thân thể, linh hồn cũng sẽ không bởi vì thương kích mà thụ thương, nhưng cũng chỉ là như thế, không còn thân thể, cái này còn sót lại linh hồn còn có thể có gì hữu dụng đâu. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng Lương Việt vẫn không cam lòng đưa tay đem ảnh chụp từ trong album ảnh lấy ra ngoài, muốn dây rủa nữa một chút, tính toán cứu vãn chính mình 10 điểm điểm tội ác. Vốn là hy vọng không lớn, Lương Việt cũng liền ôm tiện tay thử một lần tâm tính, nhưng vẫn thật là để cho hắn phát hiện một điểm mới đồ vật. Chỉ thấy ảnh chụp thoát ly album ảnh trong nháy mắt, một nhóm chữ bằng máu lập tức xuất hiện tại trên tấm ảnh. Vô chủ ảnh chụp kẻ trộm văn viễn co đặc tính, vị cách, không thân thể, một tinh thần, một kỹ năng, trộm cắp ba xin hỏi phải chăng trang bị nên ảnh chụp, chương 48. Hồi cuối trang bị ảnh chụp. Vừa thấy được cái này vốn là đã triệt để đánh giấm 10 điểm điểm tội ác tựa hồ lại có hy vọng, Lương Việt lúc này lai liễu kình. Xác nhận trang bị, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là trang bị cùng với mới xuất hiện ảnh chụp thuộc tính đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết sắc văn tự lập tức tản ra, đảo mắt lại tụ hợp thành một đầu cực nhỏ màu đỏ xiên xích, giống như sấm sét, bắn về phía trong tấm ảnh văn viễn linh hồn. Phát giác được nguy hiểm tiểu nhân lập tức phát ra hoảng sợ thét lên, tại trong tấm ảnh cái kia nhỏ hẹp trong cửa hàng tán loạn không ngừng. Huyết sắc xiên xích chớp mắt liền tới, tiến vào ảnh chụp, đem văn viễn cho buộc chặt chẽ bước vàng, hướng về Lương Việt vị trí cực tốc rút về, đảo mắt liền tiến vào trong cơ thể của Lương Việt, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại Lương Việt tầm mắt góc trái trên cùng, lập tức xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ huyết sắc chiếc lồng, trong lồng đang đóng chính là mới vừa rồi bị tỏa liên bắt được văn viễn. Cùng lúc đó, Lương Việt trong lòng hiện ra một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, phản phất bây giờ chỉ cần có người đứng trước mặt của hắn, là hắn có thể từ đối phương trong túi lấy ra bất luận cái gì vật mình muốn, mà không bị phát hiện. Hơn nữa nguyên bản không cảm giác chút nào hai chân, tựa hồ có thể động. Ta đi. Lương Việt lập tức gương mặt ngạc nhiên từ trên giường đứng lên, hai chân chạm đất, cảm thụ được lâu ngày không gặp đứng thẳng, trong lòng hơi hơi rung động. Thời gian dài như thế không có xuống đất hành động, chợt đứng dậy để cho thân thể của hắn có chút bất ổn, lung la lung lay đi hai bước, trong đầu đi lại ký ức khôi phục. Lương Việt bước chân càng ngày càng ổn, đi, chạy chậm, nhảy. Thì ra linh hồn ảnh chủ còn có thể dùng như vậy. Cao hứng tự nói, tại trong phòng bệnh chạy nhảy tầm vài vòng Lương Việt lúc này mới lần nữa về tới trên giường. Bất quá giống như cũng là, hắn nhưng cũng có thể đem linh hồn nhốt tại trong tấm ảnh, chính mình thay thế điều khiển thân thể của đối phương, vậy tại sao liền không thể đem linh hồn quan đến trong thân thể của mình đâu? Bởi như vậy, coi như không mượn dùng cơ thể của Văn Viễn, hắn cũng có thể tự do hành động, hơn nữa thu được có thể vận dụng thuần thục trộm cắp kỹ năng. Phát hiện này không thể nghi ngờ đối bản thể yếu đối hắn tới nói là cái tin tức vô cùng tốt, dùng nhuyễn trùng chữa trị bản thể tàn tật chuyện cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nếu như trang bị anh chủ, liền có thể đạt đến giống nhau hiệu quả. Tại sao còn muốn bỏ gần chục xa đâu? Lương Việt vốn là muốn như vậy, còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, đột nhiên liền phát hiện tầm mắt trái phía trên, lồng bên trong văn viễn có chút không đúng đứng lên. Vừa mới còn đang không ngừng phát ra hoảng sợ thét lên, trên nhảy dưới tránh văn viễn linh hồn bây giờ trở nên phá lệ yên tĩnh, vốn là ngưng thực thân thể cũng không biết thế nào trong suốt. Hư ảo như sương mù, phản phất gió thổi qua liền muốn tản tựa như, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thân thể trong suốt trình độ còn tại tăng thêm. Lương Việt trong lòng giật mình, trong lòng có suy đoán, lập tức liền giải trừ ảnh chụp trang bị trạng thái. Về tới trong hình linh hồn mặc dù vẫn là nửa trong suốt hình dáng, nhưng trạng thái vẫn là mắt trần có thể thấy đã khá nhiều, ít nhất không tiếp tục hư hóa. Ai? Lắc đầu, cảm thụ được chân chi giác lần nữa biến mất, Lương Việt liền biết không có chuyện tốt như vậy. Mỗi người thân thể cùng linh hồn cũng là lẫn nhau thích hợp, giống như một cái chìa khóa đối ứng một cái khóa, Lương Việt có thể dùng ngoại quải cưỡng ép đánh vỡ cái này một hạn chế, có thể tổn thương vẫn tồn tại, đồng thời theo trang bị thời gian tăng thêm mà tăng thêm. Chớ đừng nói chi là dùng văn viễn linh hồn tiến hành bản thể căn bản cũng không có thể làm được chạy nhảy, đối với linh hồn tổn thương có thể tưởng tượng được. Lương Việt lớn tất cả đánh giá một chút, trang bị văn viễn linh hồn ảnh chụp, nếu như không cần tê liệt chân hành động, nhiều nhất trên dưới một giờ liền phải để cho linh hồn trở lại trong tấm ảnh. Nếu là giống vừa rồi như thế tiến hành chạy nhảy, không ra 5 phút chương này giá trị 10 điểm tội ác ảnh chụp liền muốn triệt để bị hỏng. Bất quá cũng may tựa hồ chỉ muốn để linh hồn trở lại trong tấm ảnh, liền có thể đối với bị tổn thương linh hồn tiến hành phục hồi từ từ, cái này khiến Lương Việt không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lại đem lực chú ý nhìn về phía Từ Hiểu Yến ảnh chụp, bây giờ linh hồn của nàng cũng không tại trong tấm ảnh, phòng ngủ trống rỗng, trước bàn trang điểm cũng không thấy tung tích ảnh. Lương Việt xem mèo vẽ hổ, cũng đem ảnh chụp từ trong album ảnh lấy ra, giữa không trung quả nhiên cũng xuất hiện tương tự văn tự. Ảnh chụp y tá Từ Hiểu Yến có đặc tính, vị cách, 7 thân thể, không tinh thần, một kỹ năng, hộ lý 2 nên ảnh chụp ở vào linh hồn ra ngoài trạng thái không cách nào tiến hành trang bị ánh mắt đảo qua Từ Hiểu Yến ảnh chụp đặc tính, lại đối chiếu vào vừa mới văn viễn đặc tính tiến hành tương đối, lại liên tưởng đến chế tác hai người ảnh chụp sử dụng điểm tội ác, Lương Việt như có điều suy nghĩ. Từ Hiểu Yến đặc tính cuối cùng điểm số tổng cộng vì 10, hao tốn 20 điểm điểm tội ác, văn viễn đặc tính cuối cùng điểm số vì 5, điểm tội ác phí tổn là 10 điểm. Tính tiếp như vậy, điểm tội ác cùng đặc tính điểm số hối đoái tỷ lệ chính là 21. Thì ra chế tác linh hồn ảnh chụp tiêu phí là như thế này tính toán sao? Lương Việt sờ một cái ba, tiếp tục xem hướng mỗi khác biệt đặc tính. Kỹ năng cái kia một cột lý giải rất đơn giản, văn viễn là trộm cắp, mà Từ Hiểu Yến là hộ lý, cái này trị số cao thấp đại biểu đối với kỹ năng tinh thông trình độ. Tinh thần cái này một cột Văn Viễn cùng Từ Hiểu Yến đều đồng dạng chỉ có một, kết hợp với hai người cũng không quá thông minh, Lương Việt ngờ tới tinh thần đại biểu có thể là tương tự với trí thông minh các loại đồ vật. Thân thể từ trên mặt chữ hẳn là chỉ thân thể cường độ, Văn Viễn lớn hơn Từ Hiểu Yến, Từ Hiểu Yến thân thể kia năng lực chiến đấu cơ hồ tại không, cho nên bị không, cơ thể của Văn Viễn gầy yếu nhưng thân là nam tinh có thiên nhiên ưu thế, bởi vậy cho một điểm cũng bình thường. Còn lại chính là vị cách thoạt nhìn không có cái gì minh xác chỉ hướng, nhưng Từ Hiểu Yến lại nắm giữ cao tới 7 điểm, Văn Viễn thì liền một điểm cũng không có. Thế là Lương Việt ngờ tới có thể cùng hai người thân phận hoặc quan hệ xã hội có chỗ liên quan. Đem ảnh chụp thả lại album ảnh, mặc dù không dám 100% chắc chắn, nhưng Lương Việt cảm thấy hẳn là cũng 89/10. Biết rõ có liên quan ảnh chụp những thứ này nguyên lý, ngoài cửa sổ hỗn loạn theo ánh sáng của bầu trời từng bước cũng dần dần trở nên bình lặng. Tiếp qua một giờ, vòng thứ nhất kiểm tra phòng y tá cũng cần phải sắp tới, chờ tra xong phòng chính là Lương Việt ưa thích bữa sáng thời gian, tối hôm qua bận rộn một đêm, cũng không biết sáng nay biết ăn cái gì. Từ Thiện bệnh viện quả nhiên không hổ là bên ngoài hoàn thành đứng đầu nhất bệnh viện, thu phí quý là mắc tiền một tí, thế nhưng phục vụ là chính xác không thể chê. Đặc biệt là Từ Thiện bệnh viện cung cấp cơm canh, so với ngoại trừ dưa muối màn thầu chính là màn thầu dưa muối trung tâm bệnh viện, đơn giản dễ đến để cho Lương Việt như muốn rơi lệ. Chính là không còn Từ Hiểu Yến hỗ trợ đánh nghiệm trợ, thu hút thịt tươi phiền phải chút, nhưng vấn đề cũng không lớn, Từ Thiện bệnh viện trong thực đơn liền có một đạo thịt tươi đâm thân, chỉ cần sớm điểm hảo, bữa sau cơm liền sẽ đưa tới. Mặc dù lượng ít một chút, giá cả mắc một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ Lương Việt no bụng, hơn nữa bây giờ hoa chính là phế vật cao thủy tiền, Lương Việt có thể không có chút nào mang đau lòng. Hoa. Ngược lại hung hăng hoa là được rồi. Đang chờ mong điểm tâm, Lương Việt đống nhiên liền nghe được bệ cửa sổ bên ngoài chuyển đến thanh âm viên áo. Trong thân thể thuộc về trong suốt nhuyễn trùng bộ phận kia run lên bần bật, lập tức cảnh giác nhìn hướng bên đó, một lát sau, chỉ thấy một cái như hạt đậu nành đoàn khối bò lên đi vào. Thấy rõ động tĩnh nơi phát ra, Lương Việt tâm liền thả xuống, nguyên lai là hai trùng trở về. Đưa tay vẫy vẫy, hai trùng theo góc giường liền bò lên trên đầu ngón tay của hắn, thân mật cọ sát, lại vui sướng tại lòng bàn tay bên trong xoay lên vòng, một bộ không muốn ngừng kích động bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười, nghĩ tới đây lần kế hoạch mặc dù có thể thuận lợi như vậy, hai trùng ở trong đó không thể bỏ qua công lao, tranh luận phải bỏ mặc nó một hồi. Chờ nó chuyển đủ, mới khiến cho nó bỏ vào góc giường ống thép bên trong giấu đi. Tựa ở đầu giường, hồi tưởng lần này kế hoạch đi qua, kỳ thực mục đích chủ yếu chỉ có một cái, chính là cầm tới thu hình lại ổ đĩa cứng. So với cái này mục đích chủ yếu, liền vì tương lai siêu cấp tội phạm người ngu chuẩn bị long trọng đăng tràng, cũng phải xếp tại phía sau. Đối với băng video mưu đồ, kỳ thực cũng không phải là chỉ có thông qua truyền lại sai lầm tình báo, để cho văn võ từ Tiêu Hồng nhà trộm đi băng nhạc điểm này, mà là từ bố phòng đồ bắt đầu liền tiến hành tầng tầng chủ tính. Lương Việt đầu tiên là lợi dụng ký sinh tại Văn Viễn cùng Lý Trạch Giang trên người con cọp cùng hai trùng, thông qua mẫu thể cùng thế hệ con cháu thần kinh đồng bộ, biết được chung quanh bọn họ phát sinh hết thảy. Đồng thời thông qua con cọp điều khiển Văn Viễn hướng Văn Sơn truyền tin tức sai lầm, mặt ngoài là vì để cho Văn Võ đi tới Tiêu Hồng nhà trộm đi ổ đĩa cứng, kỳ thực bên trong còn có tầng sâu hơn dụ ý Văn Võ trộm đi ổ đĩa cứng sau, thông qua hai trùng từ Lý Trạch Giang nơi đó lấy được Tiêu Hồng luân phiên bày tỏ, Lương Việt chắc chắn Tiêu Hồng khoảng 8 giờ sẽ về đến nhà phát hiện trong nhà mất trộm. Thế là bóp chuẩn thời gian, dùng cơ thể của Từ Hiểu Yến liên hệ Lý Trạch Giang dẫn dụ hắn hướng Tiêu Hồng hỏi thăm ổ đĩa cứng sự tình. Cứ như vậy, Lý Trạch Giang nhất định liền có thể đồng thời biết được ổ đĩa cứng mất đi, cùng với Tiêu Hồng trong nhà mất trộm. Kế tiếp vấn đề mấu chốt nhất tới, ổ đĩa cứng loại này không có chút giá trị nào đồ vật, kẻ trộm tại sao muốn chuyên môn đi trộm nó? Liền xem như giả tạo thành ăn cắp khác tài vật, thuận đường mang đi ổ đĩa cứng giả tượng, Lương Việt cũng không có 10/10 chắc chắn có thể giấu giếm được bén nhạy Lý Trạch Giang. Chỉ cần lúc này Lý Trạch Giang có chỗ hoài nghi, xâm nhập vừa đi nghĩ liền có thể phát giác kỳ hoặc trong đó, Lương Việt không dám đi đánh cược. Cho nên lúc này, Lương Việt muốn làm chính là để cho hắn nghĩ không ra điểm này, hoặc giả thuyết là không dành đi nghĩ. Thế là Lương Việt lúc này liền nhắm ngay thời gian đánh ra vương tạc, cũng chính là cái kia phong tuyên bố cầm tới bố phòng đổ thư đe dọa. Không tệ, phía sau cái này phong thư đe dọa cũng không phải anh em nhà họ Văn biết, mà là Lương Việt dùng cơ thể của Từ Hiểu Yến, ngụy trang một phen, đoán ra thời gian đến sớm gửi đi ra. Nói cho cùng bố phòng đồ đến cùng ném không có ném căn bản vốn không trọng yếu là Lương Việt cần hướng Lý Trạch Giang truyền đạt một cái càng thêm nặng cân tin tức, tới để cho Lý Trạch Giang luôn cuống tay chân, không rảnh lại bận tâm truy đến cùng ổ đĩa cứng mất đi. Bố phòng đồ mất đi, lại thêm vừa bạn biết được Tiêu Hồng nhà mất trộm, hai cái này tin tức tụ cùng một chỗ, dựa theo logic bình thường, một cách tự nhiên liền sẽ cho rằng bố phòng đồ là từ Tiêu Hồng cái này chạy ra đi. Cứ như vậy, ném đi trọng yếu như vậy bố phòng đồ, ai còn sẽ để ý cái kia bản đồng thời đánh mất, không đáng kể ổ đĩa cứng đâu. Hơn nữa đối với Tiêu Hồng cái này trực tiếp tiếp xúc qua giám sát ổ đĩa cứng, còn nắm giữ chữa trị giám sát năng lực người, Lương Việt khi biết tồn tại thứ trong lúc nhất thời, liền không có từng nghĩ muốn để cho nàng sống sót. Nhưng nàng là nhân viên cảnh sát, thân phận đặc thù, không tốt trực tiếp hạ thủ, thế là Lương Việt liền dùng cái mượn đao giết người biện pháp, dùng chính là Lý Trạch Giang cây đao này. Lương Việt thông qua Văn Viễn góc nhìn hiểu được Tiêu Hồng tại biệt thự phía trước, ngay trước hộ công và một đám nhân viên cảnh sát mặt liền dám cho Lý Trạch Giang vung sắc mặt chuyện, biết hai người quan hệ khẩn trương, liền tận lực tại giữa hai người tiến hành châm ngòi thôi hóa. Giống như là bố phòng đồ từ trong tay Tiêu Hồng mất đi chuyện này, không riêng gì vì thay đổi vị trí ánh mắt, trong đó cũng có trở nên gây gắt Lý Tiếu hai người mâu thuẫn dụng ý, bất quá Lương Việt cũng thừa nhận, Lý Trạch Giang người này đúng là có chút bản sự ở trên người, bằng không cũng không khả năng tại cái này giai cấp cố hóa cực kỳ nghiêm trọng thế đạo, vừa tốt nghiệp liền tiến vào bên trong hoàn thành, thực hiện giai cấp này bọn. Lương Việt chưa từng kinh địch, cho nên để cho kế hoạch áp dụng càng thêm một thỏa, Lương Việt còn đặc biệt kích hoạt lên trên người hắn chứng trùng. nhưng lại đem chứng trùng phát dục tiến hành ức chế, lấy đạt đến tại không bị hắn phát giác tự thân tình huống dị thường phía dưới, lại có thể đối với cảm xúc tiến hành ảnh hưởng hiệu quả. Tỷ như để cho hắn càng thêm táo bạo dễ giận, tại quyết sách thời khắc mấu chốt câu lên trong lòng hắn lửa giận, để cho hắn mất lý trí. Từ hai trùng cuối cùng chuyển về hình ảnh đến xem, thông qua Lý Trạch Giang giết chết Tiêu Hồng kế hoạch chính xác cũng thành công. Tóm lại, Lương Việt chính là tại dạng này từng bước một mưu đồ bên trong, đặt đến hắn kỳ vọng mục tiêu, thậm chí còn có chống không vì chính mình chế tạo một hồi thịnh đại gia sân tú. Kế tiếp cũng chỉ cần đem thoát ly nhân viên cảnh sát tầm mắt ổ đĩa cứng nắm bắt tới tay, liền có thể triệt để thanh trừ hết cái này nguy hiểm thai hoàng ẩm. Còn có Văn Võ, không biết hắn có hay không nhìn qua ổ đĩa cứng bên trong nội dung. Lương Việt trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn cũng không lo lắng Văn Võ sẽ hướng cảnh sát lộ ra có liên quan ổ đĩa cứng chuyện, thậm chí ngay cả có liên quan lần này mưu sát phú thương chuyện, Lương Việt dám khẳng định, hắn sẽ không nói nửa chữ. Bởi vì trong mắt hắn bây giờ Văn Sơn hoàn sống sót chỉ cần mình ca ca còn sống, cho dù chết, Văn Võ những loại người này tuyệt đối không có khả năng nhận tội lời nhắn nhủ. Chỉ là, Lương Việt nghĩ đến đó loại có thể trong mộng hỏi ý quỷ dị thủ đoạn, vẫn là phải tìm cơ hội mau chóng giải quyết đi Văn Võ mới được, có lẽ có thể từ còn sống Văn Sơn nhúng tay vào. Lương Việt đè quyết tâm bên trong hơi hơi dâng lên bất an, lần nữa cảm khái chính mình với cái thế giới này vẫn là hiểu rõ quá thiếu đi, thế giới này mặt ngoài công khai đồ vật, Lương Việt đã hiểu không sai biệt lắm. Thế nhưng chút giấu sâu ở hòa bình mặt ngoài phía dưới, không vì đại chúng biết bí mật chứ. Lương Việt không biết, hắn bây giờ thậm chí ngay cả loại kia có thể tiến vào trong mộng thủ đoạn là cái gì cũng không có đi theo giải, quá bị động. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến vào thế giới này mà khác mới được, chỗ đột phá này đến tột cùng đang ở đâu vậy? Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, một cái tên đột ngột hiện lên ở trong đầu của hắn. Cực trộm giúp. Hơn nữa căn cứ vào anh em nhà họ Văn lời nói, cái này cực trộm giúp tựa hồ gần nhất đang tại tuyển nhận thành viên mới. Lương Việt đang trầm tư, cửa ra vào đột nhiên vang lên cốt két nhẹ vang lên. Bộ mặt biểu lộ chuyển biến cấp tốc, chỉ là thời gian mấy hơi thở, lại lần nữa biến trở về đồ đần Lương Việt. Đi vào cửa chính là một vị hơn 50 tuổi hộ công, là từ thiện bệnh viện phụ trách chính mình bác sĩ, tại Trương Quý Phú đêm đó không từ mà biệt sau lại cho chính mình tìm đến, mặc dù làm không được giống Từ Hiểu Yến như thế chú tâm chăm sóc, nhưng cũng may tâm địa không tệ, tốt xấu cũng coi như tận chức tận trách. Hộ công đẩy toàn, trong tay nâng một bó hoa. Đem toa ăn dừng hẳn, liền đem hoa chiêu Lương Việt đưa tới. Lương tiên sinh, đây là một vị nữ sinh đưa cho người hoa. Lương Việt, cái quỷ gì? Lương Việt mặc dù nghi hoặc nhưng mà trên mặt không hiện, kể từ có lần trước Từ Hiểu Yến giao hấn, không muốn lại giả ngây thơ sái bảo hắn quyết định lo liệu trầm mặc quái gở đồ đần thiết lập nhân vật. Hơn nữa hướng về phía dạng này một cái chừng 50 tuổi mập mạp bác gái, hắn cũng thật sự là nói không nên lời những cái kia nũng nịu lời nói. Gặp Lương Việt không có đáp lời, chỉ là sững sờ nhìn qua bó hoa này, biết Lương Việt tình huống hộ công cũng không kỳ vọng hắn sẽ đáp lại, liền tiếp theo tự mình nói, nàng nói là em trai ngươi đồng học, giống như gọi. Đều cái gì hứa hướng đẹp. Chương 49. Cục trưởng coi chúng ta linh hồn thăng vào thiên quốc, tường vi nữ thần sẽ đích thân từ sạc sỡ trong biển hoa, trích ra một đóa kiểu diễm nhất bông hoa, đeo tại trước ngực của hắn. Ken. Tiếng chuông du dương rung động lên, cuốn lấy không khí quyết tán, hù dọa giáo đường quảng trường một mảnh chim bồ câu trắng. Tóc hoa dâm mục sư thân mang trường bào, bên trên dùng màu đỏ xanh tiêu tuyến, dọc theo ống tay áo, đầu vai, và bày, theo lên từng nhánh cuốn lấy cùng một chỗ, tranh nhau cởi mở huyết sắc tường vi. Trên tay của hắn cũng cầm một chi mềm mại hoa tường vi, bên trên mang theo hạt sương, đỏ đến loa mắt, xanh biết giòn non. Chi này ba hoa mang theo lụa trắng thủ sáo tay vân bê, cùng với trầm thấp ngâm tụng, vẽ ra trên không trung phức tạp đồ án. Cuối cùng dừng ở mục sư giữa răng môi cái âm tiết cuối cùng, nhẹ nhàng rơi vào quan tài phía trên. Nguyện ngươi bạn tưởng vi vĩnh sinh. Mục sư nửa khép dưới mắt buông phóng, niệm xong cầu nguyện tử. Vẫn đứng tại quan tài bên cạnh yên tĩnh chờ gia thuộc, bây giờ cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm bi thương, nhưng lại sợ quấy mất đi thân nhân an bình, đành phải thật thấp ố yết. Những thứ này kiềm chế mà tuyệt vọng ố yết, ở trên không đãng trong giáo đường lượn vòng lấy, cuối cùng toàn bộ đều rơi vào tiểu dương trong lốt hai. Hắn mặc thân tây trang màu đen, sắc mặt hôi bại, dưới mắt máu ứ động cực nặng, rõ ràng đã là rất lâu ngủ không ngon. Sư phó lẩm bẩm, Tiểu Dương đầu rất trống, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía giáo đường chính giữa màu đen quan tài. Mỗi cái với hắn bạn phần trọng yếu người, cuối cùng đều biết nằm ở nơi đó, ra ra, mẫu thân, mà bây giờ liền đến phiên sư phụ. Tiểu Dương bản danh gọi là Dương Lập, chắc hắn cái kia chết sớm ra ra cùng mẫu thân, hy vọng hắn có thể kiến công lập nghiệp, chắc tuyệt lạ thường, liền cho hắn lên cái tên này. Nhưng hắn thường xuyên sẽ nhớ, tốt như vậy tên cho mình, thực sự là lãng phí, bởi vì từ nhỏ đến lớn, vô luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều quá bình thường. Thông thường gia thế, thông thường thành tích, thông thường tướng mạo. Trong đám người hắn đã từng là bị đại đa số người coi nhẹ tồn tại, nếu không phải còn tại trong bụng mẹ thời điểm, phụ thân trên chiến trường lấy mạng cho hắn đổi một tiền đồ, hắn thậm chí ngay cả trường cảnh sát đều thi không đậu. Không có người sẽ để ý hắn, ngoại trừ sư phó. Trong đầu hiện lên đi qua cùng sư phó trung đụng từng ly từng tí, cổ họng xoang mũi lần nữa nổi lên chua xót, nước mắt ý dâng lên. Không được. Hít sâu một hơi, nháy nháy mắt, đem nước mắt nuốt trở về trong bụng, hắn không muốn tại tiễn biệt sư phó thời khắc cuối cùng lộ ra trò hề như thế. Gặp Tiểu Dương thái độ tinh thần sa sút như thế, người bên cạnh thực sự không vừa mắt, liền mở lời an ủi nói, "Ai, đừng thương tâm, Vương tổ trưởng là người tốt, lần này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng coi như là chúng ta cảnh đội anh hùng." Nói chuyện chính là Tiểu Dương cùng thời kỳ tấm bản đồ mạnh, sau khi tốt nghiệp hai người cùng một chỗ được phân phối đến thành Bắc phân cục đảm nhiệm thực tập nhân viên cảnh sát, không giống Tiểu Dương may mắn như vậy, hắn không có gặp gỡ Vương Tử Long chịu trách nhiệm như vậy tổ trưởng kiêm sư phó, bình thường dẫn hắn lão nhân viên cảnh sát là cái tên giàu hạn, đi làm điều nghiên địa hình, tan tầm độc dây, nơi nào còn có dư thừa công phu để ý tới hắn. Như thế hơn một năm xuống, công việc bên ngoài không có ra mấy lần, tội phạm chưa thấy qua mấy cái, quan bị trong đội những cái này tiền bối sai xử chân chạy làm sao thụ lý án hắn không hiểu rõ, nhưng đối ngoại vòng quảng trường phụ cận những cái kia đủ loại cửa hàng ngược lại là rõ ràng. Muốn nói hắn không hâm mộ Tiểu Dương à, đó là không có khả năng, dù sao cái nào nhân viên cảnh sát tại lúc còn trẻ chưa làm qua giúp đỡ chính nghĩa, xẻng gian trừ ác mộng đẹp đâu. Chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, hắn đối với mình bây giờ nằm ngửa hậu cần sinh hoạt vẫn là thật hài lòng, bên ngoài hoàn thành trị an vốn là không được. Không xuất ngoại chuyên cần liền không có nguy hiểm, chỉ cần chân chạy, mang một ít đồ uống rượu cơm trưa cơm tối liền có thể lấy không tiền lương, cái này chẳng lẽ không thơm. Đặc biệt là nhìn thấy bây giờ Tiểu Dương bộ kia dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng nguyên lai điểm này bí ẩn hâm mộ cũng theo đó không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đối với vị này cùng thời kỳ sâu đậm thông cảm. Người cũng nghĩ mở một chút, lần này không riêng gì Vương tổ trưởng, ngay cả tiểu đội phó A nói được nửa câu, tấm bản đồ mạnh âm thanh đột nhiên hạ xuống, Tả Hữu liếc nhìn, gặp bốn phía người cách cũng xa, liền làm như kẻ gian tới gần Tiểu Dương, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, ngày đó Lý Trạch Giang đội trưởng nổ súng đánh trúng tiểu đội phó thời điểm ngươi ở tại chỗ, cho nên việc này rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Tấm bản đồ mạnh trong nháy mắt xúc động Tiểu Dương tâm bên trong cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh đau đớn ký ức. Ánh lửa ngút trời ban đêm, khói lửa tràn ngập biệt thự, từ mái nhà lăn xuống sư phó. Cùng với trong biệt thự cái kia đứng ở trong bóng tối, tắm máu tươi đáng sợ quái vật. Đúng, tên kia chính là một cái quái vật, một cái không có chút nhân tính nào, lãnh huyết vô tình quái vật. Nghĩ đến hắn, Tiểu Dương toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt từ trong đắm chìm thanh tỉnh lại. Thế nhưng chút ký ức vẫn như cũ giống như giỏi trong xương dây dưa hắn, khi thì hóa thành biển động, khi thì hóa thành dòng điện, quán thông toàn thân, để cho hắn tay chân băng lãnh run lên. Cưỡng ép khống chế lại chính mình run không ngừng cơ thể, Tiểu Dương ngập ngừng nói run run bờ môi, miễn cưỡng cười cười. Có lẽ là a, ta không biết, lúc đó ta ở bên ngoài biệt thự bên cạnh. Hắn chính xác không có nói dối, lúc đó hắn bởi vì sư phó trận qua đời cực kỳ bi thương, bởi vậy cũng không đi theo đại bộ đội xông vào biệt thự, vừa vặn bỏ lỡ gần đoạn thời gian cục cảnh sát tất cả mọi người trong miệng nhất là tình bạo bắt quái đề tài nói chuyện. Thật hay giả? Ai tính toán, ngược lại Lý đội trưởng bây giờ đã bị tòa án quân sự người mang đi nhốt, nghe nói mấy ngày nữa liền muốn tuyên bố. Ngươi nói hắn đây là hà tất đâu? Cùng thiếu đội phó phải là có bao nhiêu thủ a, xuống trực tiếp hướng về trên mặt người mở, đều không cho người ta bác sĩ cứu giúp cơ hội, trực tiếp liền cho đưa đi. Tấm bản đồ mạnh biểu lộ hơi có chút khoa trương, trong mắt lóe lên hừng hực bát quái chi hỏa. Trước mặt mọi người súng giết đồng đội, coi như Lý đội trưởng là bên trong hoàn thành cư dân, có một lần tội chết quyền được miễn, sợ là cũng không khả năng lại tiếp tục làm cảnh sát viên. Đáng tiếc a đáng tiếc, ai ngươi còn nhớ rõ không, chúng ta năm đó ở trường học không biết nghe qua bao nhiêu lần vị này Lý Trạch Giang học trưởng quang vinh sự tích, hai ta nghe được đó đều nhanh lên vết chai, không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Nói đến kích động chỗ, tấm bản đồ mạnh gật gù đắc ý, mặc dù trên mặt là một bộ bi thương tiếc hận bộ dáng, nhưng vô chi vô giác bên trong hơi hơi dương lên vẻ miệng, lại bại lộ hắn lúc này tâm tính chế dễ ước. Tiểu Dương rất không thoải mái, hắn cố ý đem đầu xoay mở, không muốn lại nghe. Trong lòng của hắn, Lý đội trưởng là cái có năng lực đáng giá tôn kính nhân viên cảnh sát, giống tấm bản đồ mạnh loại này chỉ có thể trốn ở xó xỉnh ăn liên bang mễ lương sâu một căn bản không xứng đánh giá. Có thể coi là Tiểu Dương đã kiệt lực lộ ra đối với mấy cái này chủ đề không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nhưng đối phương rõ ràng không có ý định dễ dàng buông tha cái này kiếm không dễ người nghe, tiếp tục tự mình nói thật nhiều. Thằng đến giáo đường cửa ra vào chuyển đến ô tô chân ga vận động. Đến rồi, tấm bản đồ mạnh gương mặt hưng phấn. Cái gì tới? Tiểu Dương vốn là không hảo hảo nghe, thẳng đến tại chỗ tất cả nhân viên cảnh sát đều không hẹn mà cùng, một mặt nghiêm túc nhìn về phía cửa thời điểm, mới mở miệng hướng tấm bản đồ gạn hỏi đạo. A, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Được rồi, ta lại cùng ngươi nói một lần tốt. Mấy ngày nay ngươi một mực đang bận Vương tổ trưởng tang sự có thể không biết, gần nhất chúng ta bên ngoài hoàn thành không quá an bình, cho nên bên trong hoàn thành bên kia cho chúng ta bên ngoài vòng tổng cục ở trên xuống cái cục trưởng tới. Cái này không liền đến đi. Tấm bản đồ mạnh hướng phía cửa chép miệng, Tiểu Dương theo nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một bóng người nghịch quang, đạp lên trước giáo đường thật cao bậc thang, từng bước một đi tới. Chương 50. Biến đổi phá quang mà ra chính là một cái nữ nhân, nàng vóc người không cao, một mắt nhìn qua so phổ thông trưởng thành nữ tính chiều cao 2-3 còn hơi có không bằng, thậm chí có thể tính phải bên trên nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng non đến gần như trong suốt trên khuôn mặt, choáng ra ti ti lũ lũ màu xanh nhạt mạch máu, sóng vai tóc đen xõa. Nàng ngũ quan biểu lộ ra khá là ấu thái, xinh đẹp lại tinh xảo, hết sức khả ái, duy nhất không đủ chính là nàng song mi. Giống đao, giống kiếm, sắc bén bức người, đối với chỉnh thể hài hòa khả ái không khí hơi có phá hư. Đen đỏ xen nhau chế tạo cảnh mũ đặt ở trên đầu, lộ ra vốn cũng không lớn khuôn mặt càng là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rộng lớn đứng thẳng đồng phục cảnh sát choàng tại đầu vai, đem nàng tinh tế mà nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khép lại. Màu đen ống dài cảnh dày đạp ở từ lót đá cẩm thạch xây mà thành trên sàn nhà, phát ra gấp rút mà chèn ép tiếng lách cách. Tiểu Dương có chút giật mình, vốn là bởi vì cục trưởng mới đến mà hơi khẩn trương khuôn mặt, lúc nhìn thấy đối phương hình dáng, lập tức nhiễm lên một chút kinh ngạc. Kỳ thực không riêng gì Tiểu Dương, mỗi một người tại chỗ đều đối cục trưởng thoạt nhìn như là cái vẫn còn thời kỳ trưởng thành trai trai hài tử chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, đứa bé này còn rất dài yếu đuối, rất khả ái, nếu như không phải trên người nàng đồng phục cảnh sát, cùng với trên vai khiêng số lượng cao tới 4 khỏa quân hàm cảnh sát, mặc kệ là ai, đều chỉ sẽ đem nàng coi như một cái vô hại học sinh mà thôi. Động tác của nàng lưu loát, không chút nào lề mề, và áo khinh động ở giữa kèm theo một cố di nhân đu hương, mắt nhìn thẳng từ Tiểu Dương trước người đi qua. Không biết thế nào, Tiểu Dương đầu đống nhiên có chút ngất đi, trái tim đột nhiên không bị khống chế tim đập bịch bịch đứng lên.
Mục sư, xin cho ta một đóa hoa.
Đạo thanh âm này thanh thúy êm tai mang theo một chút lãnh ý, rơi vào Tiểu Dương tâm đầu đồng thời, cũng rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Mục sư theo lời từ trong suốt pha lê trong chậu nhặt lên một đóa hoa, đưa tới. Nàng nhận lấy hoa, nhắm mắt lại, vậy mà bắt đầu thấp giọng niệm lên đạo tử.
Ta đi, chúng ta vị cục trưởng mới này chẳng những trẻ tuổi đến quá phận, không nghĩ tới còn có giáo hội bối cảnh, nhìn cái này đạo tử niệm đến, ta xem so người mục sư kia còn có thứ tự.
Tấm bản đồ mạnh một bên đứng xa xa nhìn quan tài phía trước nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, trong miệng một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Chậc chậc chậc, bất quá cũng là, không có chút bối cảnh người, sao có thể thăng được nhanh như vậy, ta xem nàng ai chắc chắn nói được nửa câu. Hắn nguyên bản khoác lên Tiểu Dương đầu vai tay chợt hướng xuống vừa rơi xuống.
Tấm bản đồ mạnh kỳ quái dương mắt hướng Tiểu Dương nhìn lại, chỉ thấy đối phương không biết lúc nào đang dùng hai con mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm, đáy mắt là hắn chưa từng thấy qua nghiêm túc cùng sắc bén.
Người sao thế đây là, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy?
Tấm bản đồ mạnh chưa bao giờ thấy qua dạng này Tiểu Dương, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, sửng sốt mấy giây đành phải lúng túng mà cười cười giải bày vài câu.
Tiểu Dương mi đầu nhíu chặt, lại nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, mới trịnh trọng được nói, cái này một chút cũng không tốt cười.
Nói xong liền đem đầu rời đi chỗ khác, một bộ không muốn lại lý tới tấm bản đồ mạnh bộ dáng.
Làm cái gì a, Tiểu Dương chuỗi này đột nhiên xuất hiện thao tác, lập tức liền đem tấm bản đồ mạnh làm cho không hiểu ra sao, hoang mang gãi đầu một cái, không biết mình là nói sai rồi cái gì, mới đột nhiên chọc phải đối phương.
Lúc này, cục trưởng mới cầu nguyện cũng kết thúc.
Nàng giống mục sư, đem hoa nhẹ đặt ở trên quan tài, lập tức thu hồi cầu nguyện lúc trên mặt tràn ra ngoài nhu hòa, lần nữa khôi phục nguyên bản lạnh nhạt.
Tiếp đó quay người nhìn về phía trong giáo đường tất cả nhân viên cảnh sát, dùng nàng loại kia đặc hữu thanh thúy mà lạnh nhạt âm thanh, treo lên như thế một bộ mỹ lệ vô hại gương mặt, nhẹ nhàng phun ra để cho tại chỗ tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh lời nói.
Thực sự là có đủ vô dụng, bên ngoài hoàn thành có thể biến thành hôm nay cái dạng này, đúng là có công lao của các ngươi tại, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái bị trọng trọng vây lại tội phạm đều bắt không được.
Trong mắt lóe lên một chút tức giận, thanh âm của nàng lại cao thêm mấy phần.
Bắt không được người coi như xong, còn để cho cái kia phách lối ra hỏa đối với chúng ta liên bang cục cảnh sát khẩu suất của luôn.
Các ngươi có biết hay không, mấy ngày nay cái kia cái gọi là người ngu đối với chúng ta tuyên chiến ngôn luận, cũng tại bên ngoài hoàn thành chuyển đi bay lời trời.
Đây là bao lớn nhục nhã, ác liệt như vậy xã hội ảnh hưởng, đối với chúng ta cảnh đội uy tín càng là tạo thành không thể đo lường tổn hại, các ngươi lại còn có thể thờ ơ như thế, đơn giản thẹn với các ngươi trên đầu vai quân hàm cảnh sát, thẹn với đại công tước bệ hạ.
Tất cả mọi người đầu mặc dù đều ở đây chút gỡ trách trung đê xuống dưới, nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng không có đem cục trưởng mới những lời này để ở trong lòng.
Bởi vì dựa theo đồng dạng quá trình tới nói, mỗi một vị nhậm chức quan mới, trên đầu cái kia ba cây đuốc lúc nào cũng muốn đốt bên trên một hồi, chỉ là hoặc dài hoặc ngắn, hoặc suy hoặc vượng, luôn có cái thời điểm sẽ ngủ lại đi.
Dù sao vài chục năm nay như vậy, mỗi một đời bên ngoài vòng cảnh đội tổng cục cục trưởng cũng là dạng này, đều không ngoại lệ, mọi người cũng đều quen thuộc tại dạng này phân tán trong hoàn cảnh được làm, đục nước méo cỏ, được ngày nào hay ngày ấy.
Cục trưởng mới tựa hồ cũng minh bạch mọi người tại đây trong lòng suy nghĩ, nàng kế tiếp lời nói, liền giống như một quả rơi vào trong cỏ khô hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên liệt hỏa hừng hực.
Ta biết các ngươi tại nghĩ như thế nào, ta cũng biết các ngươi sẽ không đem lời ta nói để ở trong lòng, bên ngoài hoàn thành tập tục biến thành dạng này, chính xác không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành, muốn từ căn nguyên bên trên thay đổi cũng không phải chuyện dễ.
Mọi người đều biết, bên ngoài hoàn thành nhân viên cảnh sát thế nhưng là nổi danh bắt sát, không có hàng thành áp lực, chỉ cần ngươi làm tới, trừ phi là chính mình phạm vào nghiêm trọng sai lầm, liền có thể cả một đời chờ tại trong cục, dẫn liên bang tiền lương thẳng đến ngươi lao chết vào cái ngày đó.
Mà đúng là có dạng này không hợp lý quy định, mới khiến cho trong lòng của các ngươi nảy sinh lười biếng, cho nên ta quyết định, từ hôm nay trở đi, bên ngoài vòng tất cả nhân viên cảnh sát khải dụng bên trong hoàn thành chế độ thi sát hạch, cuối năm khảo hạch không hợp cách giả, giúp cho sa thải xử lý.
Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Rất nhiều ngày bình thường xen lẫn trong cục cảnh sát nhân viên cảnh sát nghe xong tin tức này, lúc này cực kỳ hoảng sợ đứng lên.
Trong đó đặc biệt tấm bản đồ mạnh làm đại biểu, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, miệng há thành khoa trương o hình, đơn giản không thể tin được chính mình nghe được cái gì.
Sát hại.
Bên trong hoàn thành chế độ thi sát hạch.
Thật hay giả?
Không thể nào.
Chờ đã, hắn nhớ kỹ hắn năm nay tích chút thành tích vẫn chưa tới năm á thảo.
Không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng, cục trưởng mới lần nữa nói lời kinh người.
Bây giờ cách cuối năm còn có không đến 2 tháng, trong các ngươi có ít người tích điểm có thể còn không đạt được 2 chữ số. Bất quá không cần lo lắng, ta cũng không phải là không người thông tình đạt lý.
Lần này khảo hạch tích điểm thiết lập rất thấp, chỉ có 20 điểm, dù là các ngươi tích điểm bây giờ là linh, chỉ cần bắt được một cái E cấp tội phạm truy nã liền có thể thành.
Như thế nào? Rất đơn giản a.
Tấm bản đồ mạnh khỏe miệng co giật lấy, nội tâm điên cuồng kêu rên.
Đơn giản.
Liên hơn một tháng thời gian, chảo một cái E cấp tội phạm truy nã, nàng cho là E cấp tội phạm truy nã là loại kia sẽ tùy thời tại trên đường cái dạo chơi sinh vật sao? Muốn mình đến E cấp tội phạm, cái kia đều phải là trên thân có ít nhất 2 đầu nhân mạng, còn có thể từ trong nhân viên cảnh sát tầng tầng vây bắt thuận lợi chạy trốn nhân vật.
Giống như là lần này từ thiện bệnh viện trong vụ án thuận lợi chạy trốn Văn Sơn, ngay tại hôm qua bị bình E cấp, treo thưởng 150 vạn đồng liên bang.
Đến nỗi cái kia gần nhất danh khí lớn trướng, tại đủ loại báo chí đầu đề tuyên truyền phía dưới, danh tiếng cơ hồ có thể cùng môi đỏ sát thủ va vào vấn đề gì người ngu bình xét cấp bậc hẳn là cao hơn mới đúng.
Bất quá loại này cấp bậc tội phạm bình xét cấp bậc tin tức, cũng không phải tấm bản đồ mạnh loại này ở vào cục cảnh sát tầng dưới chốt thực tập tiểu cảnh viên có thể biết.
Ngược lại bất kể như thế nào, những cái kia E cấp tội phạm truy nã liền đã rất khủng bố. Hơn nữa vì đào thoát nhân viên cảnh sát giám sát lùng bắt, bọn hắn phần lớn giấu ở Nam Bộ thành khu cái kia việc không ai quản lý hỗn loạn mang. Giống hắn tấm bản đồ mạnh loại này ngày bình thường cũng chỉ có thể chào chút giống như là kẻ trộm, tên cấp loại này D cấp tội phạm người, muốn để hắn đi Nam Bộ thành khu chào E cấp, đơn giản cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Trong lòng một mảnh lạnh bớt, ôm một tia hy vọng cuối cùng, tấm bản đồ cường tướng ánh mắt nhìn về phía bên người Tiểu Dương. "Uy, huynh đệ, ngươi năm nay tích điểm như thế nào?" "Tích điểm? Ta suy nghĩ, cũng không sai biệt lắm trên dưới 30 a, ngươi đây?" "Xong." Tại thời khắc này, tấm bản đồ mạnh cảm thấy hắn bị thế giới này từ bỏ. Chương 51. Màn ở giữa khi từ tường thành rơi xuống trời chiều, đem nửa phía bầu trời nhuộm thành màu máu đỏ thời điểm, Từ Hiểu Yến lê thân thể mệt mỏi, đứng ở 502 cửa phòng phía trước. Nàng không muốn đi vào, nhưng lại không thể không đi vào. Mẫu thân buổi trưa hôm nay cho nàng điện thoại tới, nhắc lên đệ đệ nhà trẻ sự tình có tin tức, muốn cho nàng về nhà tụ họp một chút. Cầm chìa khóa tay đã lơ lửng giữa trời rất lâu, lại vẫn luôn không có đem hắn cắm vào lô khóa ý tứ. Kỳ thực nàng đã 4 ngày chưa có trở về nhà, dùng tăng ca xem như mực ớ, chú tạm tại Chu Lệ trong nhà. Mấy ngày nay thúc thúc đi công tác đi bên trong hoàn thành, đệ đệ cũng bị đưa cho nhà trẻ, theo lý mà nói đây cũng là Từ Hiểu Yến vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì trong nhà chỉ có thể có nàng và mẫu thân, dạng này hết thảy đều phảng phất sẽ trở lại lúc ban đầu, phụ thân còn chưa qua đời, đệ đệ còn chưa xuất sinh, thúc thúc cũng còn không có vào ở trong cái nhà này. Khi đó mẫu thân lúc nào cũng đối với chính mình cười, nàng người yêu nhất hoặc giả còn là chính mình. Nhưng hôm nay đối mặt loại này lúc trước tha thiết ước mơ cơ hội, Từ Hiểu Yến lại một chút cao hứng cũng không có. Kể từ Tiểu Càng bị cao luật sư chuyển đến từ thiện bệnh viện, nàng liền cả ngày mất hồn mất vía, căn bản không tâm việc làm, mở mắt nhắm mắt, mỗi thời mỗi khắc đầy trong đầu nghĩ cũng là hắn. "Tỷ tỷ, tặng cho ngươi." Trước mắt hiện ra thanh niên đơn thuần chân thành nụ cười, hắn cầm hoa, đối với mình. Bên môi nâng lên đường cong là chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy, giống như lâu ngày không gặp dương quang sông phá mây đen. Một khắc này, nàng đỗng nhiên đã cảm thấy, có lẽ mẫu thân là không còn có thể đối với chính mình cười đã không trọng yếu nữa, chỉ cần có Tiểu Càng tại, nàng liền có thể cái gì cũng không quan tâm. "Tiểu Càng." Nghĩ đến hắn rời đi, Từ Hiểu Yến tâm lại độ cả đau, cầm chìa khóa tay không ngừng run rẩy, nội tâm không ngừng dãy rủa, nàng muốn tuân thủ lời hứa, đi cùng mình người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ, thế nhưng là mẫu thân là sẽ không đáp ứng. Mẫu thân rất coi trọng nàng ở trung tâm bệnh viện được làm, phần công tác này rất ổn định, thể diện, là thúc thúc nhờ quan hệ tốt không dễ dàng tìm được. Từ Hiểu Yến không chỉ một lần nghe mẫu thân đối với người khác trước mặt nói về chính mình, nhất định muốn trước tiên cẩn thận giảng thuật trung tâm bệnh viện được làm, tiền lương, đãi ngộ, ngày nghỉ lễ phát ra tiền thưởng, quà tặng, đem những thứ này nhiều lần nhu toái đẩy ra giảng. Giống như là nàng mới là tại bệnh viện công tác người kia, thẳng đến chủ đề kết thúc, nếu là còn nhớ rõ đối thoại dự tính ban đầu, liền thuận mồm sách một câu chính mình, dưới đại đa số tình huống quên cũng sẽ không để. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chống lại qua mẫu thân mong đợi, mẫu thân hy vọng nàng là một cái thành tích người ưu tú, nàng liền liều mạng đi học, mẫu thân hy vọng nàng ghi danh bên ngoài vòng y khoa lớn, nàng liền chủ động từ bỏ học đàn cơ hội. Nhiều năm như vậy, Từ Hiểu Yến có đôi khi cảm thấy chính mình sống được giống như một cái con rối, một cái bị chế tác được, chính là vì để cho mẫu thân cao hứng con rối. Bây giờ vì Tiểu Càng, nàng không muốn lại tiếp tục làm con rối, thế nhưng là nếu như nàng không còn ngoan ngoãn theo mẫu thân, nàng liền sẽ biến thành phản đồ. Nàng rõ ràng đã đáp ứng bệnh nặng tại giường phụ thân, muốn một mực chiếu cố mẫu thân, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng. Hai cái đi ngược lại ý niệm tại Từ Hiểu Yến trong lòng đấu sức lấy, không ai nhường ai, cạnh tương nắm kéo nàng ở vào cây cân trung ương linh hồn, khi thì phía bên trái, khi thì hướng phải, để cho nàng đau đớn không chịu nổi. Từ Hiểu Yến chật vật suy nghĩ, mấy ngày nay mẫu thân thái độ đối với chính mình hòa hoãn rất nhiều, hôm nay càng là hiếm thấy dùng thương lượng giọng điệu cùng mình nói về nhà liên hoan sự tình. Có thể mẫu thân sẽ lý giải chính mình đâu? Trong đầu lần nữa thoáng qua chính mình đối với thanh niên hứa lời thề, trong thân thể tùy theo gồ lên không hiểu dũng khí, cuối cùng Từ Hiểu Yến hạ quyết tâm, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, xoay tròn, cùng cụt, kèm theo cốt két tiếng vang, cửa mở, trong khe cửa truyền ra như có như không tivi âm thanh. Ha 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 ha, chính nghĩa dũng sĩ, tử kỳ của ngươi đến. Gian ác sóng ánh sáng phóng ra, đáng giận quái thú, chính nghĩa dũng sĩ, mau đánh chết nó. Đệ ầm ĩ kèm theo hoạt hình âm thanh chen đầy phòng khách, để cho vốn là lo nghĩ không dứt Từ Hiểu Yến trong nháy mắt cảm nhận được ngạt thở, nguyên bản vốn đã bước vào môn nửa bước chân cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Trong phòng bếp truyền đến nồi chén bầu chậu giòn vang. "Tiểu Lỗi, ngươi nói nhỏ chút, đợi chút nữa lầu dưới Vương đại gia lại muốn lên tới gõ cửa." Mẫu thân cương chiều ngữ điệu, để cho Từ Hiểu Yến có chỉ chốc lát bừng tỉnh, từng có lúc, mẫu thân cũng như vậy ôn nhu đối đãi qua chính mình. Cũng không lâu lắm, Từ Nguyệt kéo tay áo, từ trong phòng bếp đi ra, mặt mỉm cười, đang muốn đối với nhi tử nói cái gì, đột nhiên liền liếc thấy dọc tại cửa ra vào Từ Hiểu Yến. Từ Hiểu Yến trơ mắt nhìn mẫu thân vốn là thư giãn song mi, tại nhìn thấy chính mình sau đó lập tức rảo lại với nhau, liền như là chính mình thời khắc này tâm. Làm thất thần làm cái gì? Còn không mau đi bảo. A nghe thấy mẫu thân hơi mang theo trách cứ khẩu khí, giống như là phản xạ có điều kiện, Từ Hiểu Yến lập tức thuần thục áp chế lại tình cảm của mình, chết lặng lên tiếng, lại độ hóa thân là một cái bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, leo lên cái này tên là nhà sân khấu kịch. Mau tới thịnh đồ ăn. Từ Hiểu Yến theo lời từ trong tủ quầy cầm đĩa, đem trong nồi khoai tây hầm đổ vào. Mềm nát vụn thổ đậu hãm tại đậm đặc trong nước dùng. Tản ra làm cho người thèm ăn nhỏ dãi nồng đậm hương thơm, nhưng nàng lại không có chút nào muốn ăn. Mà lúc này chính nghĩa dũng sĩ đã kết thúc, tại một đoạn rong rạc phiến vi khúc sau, bắt đầu phát ra lên hôm nay ngoại thành tin nhanh. Bên ngoài vòng tin nhanh đưa tin,
gần đây từ thiện bệnh viện tập kích khủng bố sự kiện chủ mưu người ngu hướng ra phía ngoài vòng cảnh đội tổng cục tuyên chiến, bên ngoài vòng cảnh vụ tổng cục cục trưởng vào hôm nay rạng sáng tổ chức buổi họp báo, xưng vào khoảng trong một tháng đem người ngu truy nã quy án. Nam Bộ thành khu nào đó nhóm người phạm tội đối với người ngu tiến hành công khai gọi hàng, mời hắn đi tới gia nhập vào. Chuyên gia luận người ngu bình xét cấp bậc, hoặc chính là năm nay kế môi đỏ sát thủ sau là một tên A cấp tội phạm truy nã. A cấp tội phạm truy nã môi đỏ sát thủ tại hôm qua rạng sáng, tại Tây Bộ thành khu lần nữa phạm án, người chết là nào đó trách nhiệm trường học học sinh Long Đức nhập khẩu công ty vào khoảng tháng sau trung tuần tổ chức cỡ lớn triển lãm xe. Trong mâm đậm đặc nước canh đung đưa trái phải lấy, bị Từ Hiểu Yến đặt tại trong tay, cuối cùng đặt ở đã dọn xong không thiếu món ăn trên bàn cơm. Bát đũa cũng chuẩn bị xong không nhiều không ít, đúng lúc là ba bộ. Xem ra thúc thúc hôm nay là sẽ không trở về, Từ Hiểu Yến không khỏi thở dài một hơi, nhưng lại nghĩ đến đợi chút nữa chính mình muốn cùng mẫu thân nói sự tình, vốn là thoáng buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên. Mau tới ăn cơm đi tiểu lỗi. Đồ ăn bày đủ, Từ Nguyệt một bên gọi vẫn chưa thỏa mãn ngồi xổm ở trước TV nhi tử, một bên bưng lên bát đũa, nhìn về phía ngồi đối diện nữ nhi, biểu lộ mặc dù vẫn như cũng là tan không ra cứng nhắc, nhưng ấy mắt lại lóe lên một chút do dự. Qua rất lâu, mới nhăn nhó từ trong mâm kẹp lên một đũa Từ Hiểu Yến ngày bình thường thích ăn đồ ăn, đặt ở nữ nhi trong chén. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất lâu, nữ nhi vừa việc làm không lâu, có lẽ là không quá thích ứng, mới đột nhiên trở nên dạng này phản định, nhưng dù thế nào không lấy mình thích, nàng dù sao cũng là ruột thịt mình hài tử, hai mẹ con náo loạn lâu như vậy tính khí, xem như mẫu thân, hẳn là chủ động hòa hoãn mới lạ. Thế là cái này một bữa đồ ăn, liền trở thành Từ Nguyệt suy xét hồi lâu đột phá khẩu. Đồ ăn mặc dù là kẹp, nhưng giống như là vì cố ý che giấu chính mình hướng nữ nhi đi trước yếu thế sự thật, lại không tức giận tiếp một câu. Mau ăn, như thế nào lớn như vậy, còn cùng hồi nhỏ một dạng, ăn cơm luôn lằng nhằng không giống đệ đệ ngươi, có thể để ta bớt lo. Từ Hiểu Yến đũa nhỏ nhẹ dừng một chút, thần sắc khó mà nhận ra cứng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, cười nói câu cảm tạ mẹ. Từ Nguyệt gặp nữ nhi cuối cùng theo chính mình cho lối thoát đi, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Từ Hiểu Yến đem mẫu thân biến hóa để ở trong mắt, mắt thấy tâm tình của nàng tựa hồ không tệ, đã cảm thấy cũng hẳn là thời điểm, thế là thử dò xét nói, mẹ, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Chuyện gì? Nữ nhi cuối cùng khôi phục lâu ngày không gặp ngoan ngoan theo khôn khéo bộ dáng, Từ Nguyệt tâm tình tốt đẹp, ngữ khí cũng không nhịn được tốt hơn mấy phần. Ta không muốn lại trở khắp nơi trung tâm bệnh viện, ta muốn đi Từ Thiện bệnh viện thử xem. Chương 52. Biến hóa cái gì? Từ Nguyệt trên mặt mang cười yếu ớt đông nhiên liền cứng lại, lập tức hỏi ngược lại. Ngồi ở đối diện nàng Từ Hiểu Yến buông thoáng mắt, không dám ngẩng đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối, không ngừng rảo động váy, lại qua một hồi lâu, mới nói quanh co lại lặp lại một lần. Ta muốn đi Từ Thiện bệnh viện cái gì? Từ Hiểu Yến lời nói còn có một nửa tại trong cổ họng quay tròn, liền bị mẫu thân đột nhiên bộc phát ra sắc bén gào thét cứng rắn cho chặn lại trở về. Từ Hiểu Yến, có phải hay không ta mấy ngày nay quá chiều theo ngươi mới khiến cho ngươi dám nói như vậy? Ngươi biết trước đây vì để cho ngươi tiến trung tâm bệnh viện, ngươi hoàng thúc thúc đến cùng phí hết bao lương kình, cầu bao nhiêu người sao? Ngươi làm sao lại không biết tốt xấu như vậy, đi Từ Thiện bệnh viện? Ngươi cho rằng nhân gia Từ Thiện bệnh viện sẽ muốn ngươi sao? Cũng không tắt nước tiểu chiếu chính ngươi dạng như vậy. Từ Nguyệt khuôn mặt bởi vì phẫn nộ bị đỏ bừng lên, nàng đứng dậy, chỉ vào trước mắt cái này không chịu thua kém nữ nhi, lớn tiếng quở trách. Bên cạnh vốn là ăn đến chính hương hoàng tiểu lỗi, cũng bị mụ mụ hù dọa, hoa một tiếng khóc lên. Vừa mới coi như an tĩnh phòng khách, bây giờ triệt để loạn thành hỗn loạn. Huyên áo tạp âm không ngừng kích thích Từ Hiểu Yến, màng nhị cổ động, trên ngực giống như đè ép một khối đá to lớn, trái tim cũng không nhận chính mình khống chế nhảy lên kịch liệt. Nàng rất muốn đối với mẫu thân nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng thời điểm, chính mình nhưng lại giống câm như vậy, một câu cũng nói không ra ngoài. Thằng đến Từ Nguyệt nói rất nhiều lời khó nghe, nàng mới miễn cưỡng giải bày một câu. Từ Thiện bệnh viện sẽ muốn ta vài ngày trước nơi đó phát sinh nổ tung, có rất nhiều người chết thương, bây giờ cần công nhân thời vụ công nhân thời vụ. Từ Nguyệt âm thanh trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Ngươi để chính thức biên chế việc làm không cần, chạy tới làm công nhân thời vụ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Mẹ, ta đừng nói nữa. Ta sẽ không đồng ý. Ngươi làm như vậy xứng đáng ai? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Ngươi chẳng những có lỗi với ta, ngươi còn có lỗi với ngươi hoàng thúc thúc. Nghe được mẫu thân câu nói sau cùng, vốn còn muốn tiếp tục nếm thử thuyết phục mẫu thân Từ Hiểu Yến, đông nhiên khẽ giật mình. Dạ dày cuộn cuộn, sau đó giống như bị chạm điện, một cú cực kỳ cảm giác buồn nôn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Rất muốn nhả. Từ Hiểu Yến đã dùng hết khí lực của toàn thân, mới thật không dễ dàng cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa xúc động, nhưng Từ Nguyệt lại không chịu buông qua nàng. Đã nhiều năm như vậy thúc thúc của ngươi đối với ngươi như vậy ta đều nhìn ở trong mắt, hắn quan tâm ngươi, đem ngươi trở thành làm con gái ruột, mà ngươi đây, ngươi liền hô một tiếng ba ba cũng không chịu gọi hắn. Ba ba. Lời của mẫu thân để cho Từ Hiểu Yến theo bản năng đem vàng cùng nhau lâm cùng mình cha ruột liên hệ lại với nhau. Mẹ. Một giây sau, Từ Hiểu Yến liền trực tiếp phun ra. Mảng lớn vết bẩn huy sái, một tay che miệng, nàng một tay vung đi giật mình tiến lên đỡ mẫu thân. Từ Nguyệt rõ ràng cũng bị một màn bất thình lình dọa sợ, hoàn toàn không có vừa mới hùng hổ dọa người. Hiểu Yến, ngươi làm sao? Khó chịu chỗ nào ngươi cùng mẹ nói? Từ Hiểu Yến không có trả lời lời của mẫu thân, ánh mắt trống rỗng của nàng mà mờ mịt, cả người đỡ bàn ăn, từ từ trượt đến lạnh như băng trên sàn nhà. Ta không có. Từ Hiểu Yến lẩm bẩm, âm thanh rất thấp, giống như là từ trong cổ họng lộ ra ngoài nửa sợi khí. Từ Nguyệt nghe không rõ, vẫn nghĩ tiến lên dịu nàng. Ngươi trước đứng dậy Hiểu Yến, vừa mới là mẹ nói chuyện nặng một chút, thế nhưng cũng là ngươi đã làm sai trước. Đi không nói trước cái này, mẹ đỡ ngươi. Đừng đụng ta.
Một mực trầm mặc nữ nhi càng thêm dùng sức bỏ rơi từ người tay, đồng thời phát ra cuồng loạn kêu to. Ta không có lỗi với hắn, hắn không phải cha ta. Tư Nguyệt bị giật mình, hai cánh tay lơ lửng giữa trời, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tư Hiểu Yến kịch liệt thở hổn hển, trong đầu của nàng không ngừng hiện ra vàng cùng nhau lâm cái kia trương mặt nhọn kinh tởm, cùng với cha và ái mặt mũi hiền lành, cả hai giao thế tuần hoàn. Tuyệt vọng chiều dâng cuồn cuộn, bắt được thân thể của nàng, từng bước một hướng về tử vong được sâu kéo đi. Nàng bây giờ giống như một cái sắp chìm mất kẻ rớt nước, tại cầu sinh bản năng điều khiển, dùng hết thể muốn bắt được thứ gì, để cầu đến một đường sinh cơ kia. Thế là, nàng nghĩ tới rồi đóa hoa kia. Một loại không hiểu bình tĩnh từ trong lòng dâng lên, tiếp đó lấy tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc vượt lên từ Hiểu Yến tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chỉ là nháy mắt thời gian, nàng liền từ dưới đất đứng lên, phản phất vừa mới tê liệt ngã xuống trên đất cảnh tượng chỉ là một hồi ảo giác. Tư Nguyệt gặp nữ nhi tựa hồ cuối cùng khôi phục bình thường, thần sắc rõ ràng hòa hoãn không thiếu, nhưng một mực treo ở trên không muốn hướng về phía trước đưa ra tay, lại vẫn tỏ rõ lấy nội tâm nàng bất an cùng lo lắng. "Hiểu Yến, ngươi gần nhất là thế nào? Nếu như ngươi có chuyện gì lời nói, nhất định muốn cùng mẹ nói biết không?" Tư Hiểu Yến không có nhìn mẫu thân, nàng không muốn, cũng không biết nên trả lời như thế nào, lại càng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng có quá nhiều bí mật dằn xuống đáy lòng, những thứ này thai nghén tuyệt vọng cùng đau đớn bí mật, những thứ này không người biết đến bí mật, sớm đã thật sâu thấm vào trong linh hồn của nàng, cùng dung hợp một thể, tương hỗ là huyết đủ. Nếu như mở miệng cùng mẫu thân thẳng thắn, liền như là đem trên người nàng ra thị sống sờ sờ kéo xuống, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một bộ đã mất đi túi da ngụy trang bao khỏa, đấm máu khô lâu không xương thôi. Cho nên nàng không thể nói. Chỉ cần cái nhà này còn có thể cho mẫu thân mang đến hạnh phúc, nàng thì sẽ một đời giữ vững bí mật này, thẳng đến chính mình chết đi một ngày kia. Tư Hiểu Yến chán nản quay người, mang theo tinh bị lực tận mệt mỏi, lần nữa đối với mẫu thân nói, ta chỉ là mệt mỏi mẹ, liên quan tới chuyện công tác ta đã quyết định, hôm nay trở về, ta liền sẽ cùng chủ nhiệm đệ trình đơn xin từ trước, lại để cho hắn chuyển giao cho viện trưởng. Tư Nguyệt sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng lại bận tâm lấy nữ nhi vừa mới khắc thường trạng thái, đành phải áp chế lại lửa giận, dùng một loại dưới cái nhìn của nàng càng thêm phương thức quyển chuyển khuyên can. Hiểu Yến, ngươi đừng xung động, ngươi tất nhiên không thích gọi ngươi hoàng thúc thúc ba ba, vậy thì không gọi, chúng ta đừng nói nữa mẹ. Tư Hiểu Yến mở miệng cắt đứt mẫu thân, nàng đã không muốn lại nghe được bất luận cái gì có liên quan tên xuất sinh kia lời nói, nhưng Tư Nguyệt giống như nghe không hiểu nàng kháng cự, tiếp tục không buông tha, ta vì cái gì không thể nói? Ta đây không phải là vì ngươi có khỏe không? Ngươi làm sao lại là không hiểu mẹ nó khổ tâm đâu, lại nói ngươi hoàng thúc thúc làm người trung thực trung hậu, ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người đều ưa thích hắn. Mẫu thân líu lo không ngừng, những thứ này đối với vàng cùng nhau lâm tảng dương, mỗi một chữ cũng giống như chọc vào trong trái tim của nàng, không ngừng chảy máu. Vì cái gì? Mẹ, cuối cùng là vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn là không chịu buông tha ta? Chẳng biết tại sao, tại Từ Hiểu Yến ở sâu trong nội tâm, lần thứ nhất xuất hiện đối với mẫu thân không kiên nhẫn, đồng thời một loại bí ẩn đặc ý, đang tại lặng yên không tiếng động sinh sôi. Mẫu thân miệng không ngừng đóng mở, Từ Hiểu Yến lại nghe không thấy nàng nói bất luận cái gì một câu nói. Chợt, nàng đối với mẫu thân nói, mẹ, ngươi cảm thấy hoàng thúc thúc thật sự yêu thương ngươi sao? Không khí phảng phất có phút chốc ngưng trệ. Sau đó chỉ nghe bột một tiếng. Một cái vang dội cái tát đánh vào trên mặt của nàng. Đầu hướng một bên lại đi, sưng lên cảm giác đau lan tràn, khóe miệng có tươi chảy ra. Nhưng nhìn xem mẫu thân cái kia trương thẹn quá thành giận khuôn mặt, trong lòng lại chợt tóe ra từng tia từng sợi lâu ngày không gặp khoái ý bộ mặt, Từ Hiểu Yến khỏe miệng không tự chủ được hướng về phía trước câu lên. A, thì ra, cũng không phải chỉ có mẫu thân hạnh phúc thời điểm, ta mới có thể vui vẻ a. Từ Thiện bệnh viện, nằm biệt lầu. Lương Việt đang tại ăn cơm chiều, đột nhiên cũng cảm giác được thể nội thuộc về trong suốt nhuyễn trùng mẫu thể một bộ phận kia, hướng mình truyền một đầu tin tức. Cái muỗng trong tay có chút dừng lại, rất nhanh liền đem tin tức này chuyển hóa trở thành mình có thể lý giải hình thức. A, xem ra con cọp tại những cái kia loại thịt dinh dưỡng tác dụng phía dưới đã thuận lợi hoàn thành một lần biến hóa. Chương 53. Tiểu hài tại mẫu thể nhuyễn trùng ảnh hưởng dưới, một chút liên quan tới biến hóa tin tức tự động hiện lên ở Lương Việt trong đầu. Cái gọi là biến hóa, kỳ thực chính là trùng tộc phát dục quá trình bên trong một loại hình thái, khi ấu thể trùng tộc thu hút đầy đủ dinh dưỡng, thân thể sau khi lớn lên, liền muốn đem nguyên bản làn da sát ngoài lột đi, mọc ra một tầng mới. Tầng này làn da mới chẳng những sẽ càng cứng rắn hơn, càng thêm mềm dẻo, hơn nữa còn sẽ có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra một chút chủng tộc đặc hữu năng lực. Giống như là con cọp lần này biến hóa, cũng rất may mắn sinh ra một loại gọi là trong suốt năng lực. Liên như là mặt chữ ý tứ, loại năng lực này có thể khiến cho chủng thể hoặc là hắn sống nhờ tốc chủ, tại trong thời gian nhất định thông qua khúc xạ ánh sáng tuyến phát sinh trong suốt hóa, lấy ẩn tàng tự thân hành tung. Tại thời khắc mấu chốt lấy ra trốn chạy bảo mệnh, thường thường sẽ có ngoài ý liệu kỳ hiệu. Kỳ thực không riêng gì làn da phát sinh biến hóa, mỗi khi đi qua một lần đột xác, chủng thể mỗi khí quan cùng với hệ thần kinh cũng sẽ càng thêm phát đạt. Khi biến hóa đạt đến nhất định số lần, hệ thần kinh cường độ đạt đến đủ để thu phát ngoại giới vô hình tín hiệu lúc, liền có thể liền lên chủng tộc quần thể mạng lưới ý thức. Những thứ này Lương Việt trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, những thứ này đến từ mẫu thể nhuyễn trùng tin tức, giống như chứa đầy nước chén bể, chỉ cần tại một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến tác dụng phía dưới hơi chút lắc lư, thì sẽ một cổ náo tung ra tới thật nhiều. Thì ra là thế sao? Trung tộc quần thể mạng lưới ý thức Lương Việt ngược lại là hiểu qua, dù sao loại tin tức này tại Tưởng Vi Liên bang thuộc về mọi người đều biết thưởng thức. Mặc dù đã sớm đối với trong suốt nhuyễn trùng thân phận có chỗ ngờ tới, nhưng thật sự đến xác nhận bọn chúng chính là những cái kia đến từ Hoa Tưởng Vi Hải chi bên ngoài chủng tộc thời điểm, Lương Việt trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một chút lo nghĩ. Tất nhiên Hoa Tưởng Vi Hải có thể ngăn cản chủng tộc xâm lấn, vậy tại sao trong suốt nhuyễn trùng còn có thể xuất hiện tại 306 phòng bệnh đâu? Trùng tộc chỉ chính là trong suốt nhuyễn trùng sao? Vẫn là nói trong suốt nhuyễn trùng chỉ là trùng tộc bên trong rất nhỏ một cái chủng loại. Còn có cái kia tự xưng câu cá câu lạc bộ thành viên giá hỏa đến tuột cùng là người nào, hắn là từ đâu lấy được cái này chỉ trong suốt nhuyễn trùng? Cũng có thể sử dụng củ tịt chi tiễn lương biệt khác biệt, hắn, hoặc giả thuyết là giống người như hắn, lại là dùng dạng gì thủ đoạn đến đúng những thứ này hung tàn lại không có chút lý tính nào có thể nói trùng tộc tiến hành điều khiển đây này. Lương Việt không biết, những bí mật này che giấu tại xương mù dày đặc sau lưng, hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm một con đường, một đầu có thể thông hướng mê vụ sau lưng thế giới mới lộ. Lát đầu, Lương Việt tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện rải rác trên tin tức, chỉ sợ vừa phân thần liền bỏ lỡ cái gì trọng yếu nội dung. Đột nhiên thần sắc hắn ngưng lại, phát hiện mình đối với trùng lớn điều khiển trình độ, tựa hồ theo bản thân nó hệ thần kinh phát dục, trở nên cao hơn. Không biến hóa phía trước, Lương Việt chỉ có thể thông qua thần kinh kết nối, hướng thế hệ con cháu gửi đi mệnh lệnh, cùng hưởng tầm mắt, thính giác chờ, mà bây giờ hắn vậy mà có thể vượt qua thu phát ra lệnh trình tự, trực tiếp thao túng thế hệ con cháu trùng thể làm ra đủ loại động tác tới. Cái này không khỏi để cho Lương Việt rơi vào trầm tư, theo lý mà nói, mặc dù vô luận là con cọp hai trùng bọn chúng, hay là thân thể bên trong mẫu trùng, cũng không phát dục đến trên có thể kết nối trùng tộc quần thể mạng lưới ý thức trình độ. Nhưng ngay bây giờ Lương Việt có thể thông qua thần kinh kết nối cùng dưới quyền bà con thế hệ con cháu sinh ra tin tức qua lại tình huống nhìn, phải chăng liền đã hợp thành một tấm đơn sơ quần thể ý thức internet đâu. Lương Việt càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, giống như thần kinh của con người hệ thống, thông qua cao nhất cấp bậc đại não tuyên bố chỉ lệnh, lại từ ở vào cùng một trên internet hạ cấp khí quan làm ra phản ứng, tỉ như tay chân trở. Như vậy nhìn tới, tương tự nhân loại bản thân, nếu đều ở vào một tấm lưới lạc bên trên, vậy có phải có thể đổi một cái mạch suy nghĩ, đem chính mình từ cứng nhắc thức thu phát trong mệnh lệnh giải thoát đi ra, đem tự thân ý thức coi như đại não, mà cầm đại nhuyễn trùng nhóm coi như tay chân như thế tới tiến hành điều khiển đâu. Nghĩ đến cứ làm, ăn hết trong khay một miếng cuối cùng đâm thần, đem còn lại đại lượng lá xanh rau cải khay bày tại trên tủ đầu giường, một lần nữa trở lại trong chăn nằm xong. Lương Việt lúc này mới nhắm mắt lại, đem tự thân ý thức hướng về cái kia trương vô hình lưới lớn bên trong trầm xuống. Quả nhiên, kỳ diệu hiện tượng xảy ra. Lương Việt chỉ cảm thấy chính mình ngũ giác trong nháy mắt tiêu thất, nhưng nguyên bản vô hình ý thức lại giống mọc ra tay chân, tại trong chương này đơn sơ quần thể mạng lưới không ngừng xuyên thẳng qua. Loại này cảm giác kỳ lạ cùng mình linh hồn ảnh chụp năng lực có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Theo tinh tế ý thức dây tóc hướng phía trước, rất nhanh liền đã đến một đầu chia ra làm ba châu ngã ba. Cái này mấy cái chuyển hướng con đường có chiều rộng hẹp, đại biểu hẳn là ba con thế hệ con cháu cá thể ý thức. Lương Việt thử nghiệm hướng hẹp nhất đầu kia đi, nhưng rất nhanh liền bị một đạo trở lực vô hình chặn lại, xem ra một cái còn chưa phu hóa trứng trùng cũng không thể tiếp nhận loại này độ sâu điều khiển. Thế là hắn lại thử một chút trung đẳng lớn nhỏ cái kia một đầu, lần này cũng không phải một chút cũng vào không được, chỉ là để cho Lương Việt có một loại bị đè ép kẹp lại cảm giác cấp bách, thử hơn nửa ngày cũng không tiến triển, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra chỉ có đi qua một lần biến hóa hệ thần kinh, mới có thể tiến hành chiều sâu điều khiển. Hiểu rồi nguyên lý, Lương Việt chọn đến từ trùng lớn lối rẽ, một đầu liền đâm đi vào. Thiên địa đảo ngược, vũ giác quay về. Lương Việt đầu tiên ngửi thấy một cỗ công thoát nước hủ bại mùi thối. Muốn động vừa động thủ chân, lại đột ngột phát hiện, mình bây giờ đã không có cái gọi là tay chân khái niệm, chỉ có từng cái nhỏ dài chi tiết đi, sâu đậm cắm vào khảm hợp tại trong văn sơn phần cổ cốt tủy thần kinh. Lương Việt lúc này mới chợt hiểu, xem ra hắn đã thay thế trùng đại tiếp quản cố này ở vào mạng lưới bên trong thứ cấp trùng thể. Điều khiển chi tiết cơ mỏng rung động, để cho văn sơn mở to mắt. Quả nhiên một giây sau hai mắt tỏa sáng, hắc ám lối đi hẹp dài, không thấy ánh mặt trời, chỉ có trên đỉnh đầu bị bảng gỗ cán phong kín chỗ, xuyên qua từng chùm cực hơi ánh sáng. Bên cạnh là một đầu rất sâu cống rãnh, bên trong chảy màu đen nước bẩn tản ra hôi thối, xen lẫn đủ loại rác rưởi, hoặc là hủ bại chủ dư sản vật cùng nhau lên men, để cho loại này hôi thối lấy được thăng hoa. Thật tốt thối, Lương Việt phía dưới ý thức muốn nhăn cho mày, chợt phát hiện mình bây giờ ngay cả nhũ mày đều phải rung động chi tiết tơ mỏng tiến hành điều khiển, thế là liền từ bỏ. Tha thứ hắn cái này lần thứ nhất dùng trùng tộc phương thức tiến hành hoạt động nhân loại đáng thương a, coi như Lương Việt đang diễn kỹ phương diện thiên phú kinh người đi nữa, cũng không khả năng vừa bắt đầu liền khiêu chiến biểu lộ loại này động tác độ khó cao. Bởi vậy chỉ có thể để cho Văn Sơn gương mặt này dính đầy vết bẩn lạnh nhạt, nếm thử khống chế tay chân đứng lên. Thử mấy lần, Lương Việt lúc này mới phát giác khó trách trùng đại hỉ hoàn tứ chi chạm đất chạy, muốn để cho túc chủ đứng lên, thật sự quá khó khăn. Cũng may Lương Việt học tập thiên phú không tồi, chỉ là thử đi thử lại sai tầm 10 lần, liền thành công từ dưới đất bò dậy, chỉ có điều tư thế tương đối khó nhìn, còn cần luyện tập nhiều luyện tập. Lương Việt đã quyết định chủ ý, tiếp xuống một đoạn thời gian liền muốn dùng Văn Sơn bộ thân thể này hành động. Muốn tiếp cận cực trong rút, hiểu rõ thế giới này một mặt khác, tại không vận dụng người ngu thân phận tình huống phía dưới, dùng Văn Sơn cái này e cấp tội phạm truy nã là không có gì thích hợp bằng. Người ngu là Lương Việt vì thỏa mãn 306 phòng bệnh tiền nhiệm người trung phòng bệnh nói lên bên trên A cấp bảng truy nã đơn điều kiện, mà cố ý chế tạo ra hoàn mỹ tội phạm, nhất thiết phải bảo trì cảm giác thần bí, ngẫu nhiên ra tay làm cái kia đều phải là kinh thiên đại án. Bằng không nếu là treo lên cái người ngu tên tuổi, đi cùng một đám kẻ trộm kéo tóc bạc hai, khi nhai lưu tử, cạnh tranh gia nhập vào cái gọi là cực chống rút, cái kia có phần cũng quá đi bất cách. Bất kể như thế nào, ngược lại trước tiên cần phải đem Văn Sơn cô thân thể này điều khiển thuần thục lại nói. Không nói làm đến như người sống có thể đem hỉ nộ ai ố đều ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, ít nhất phải đem tay và chân cho bước thẳng dậy dỗ thuận, hành tẩu ngồi nằm không thể để cho người khác phát hiện dị thường mới được. Chuẩn bị trước tiên từ đơn giản nhất hành tẩu bắt đầu tập luyện, mới bước về phía trước một bước, Lương Việt bỗng nhiên chỉ nghe thấy hướng trên đỉnh đầu bị bảng gỗ cán phong bế chỗ truyền đến một chút động tĩnh. Tứ chi chạm đất, cấp tốc đem cơ thể của Văn Sơn giấu vào trong bóng tối, nhìn lên. chỉ thấy bảng gỗ cán bên ngoài xuất hiện vài bóng người.
Uy,
các ngươi nghe thấy bên dưới động tĩnh không có?
Có thể có chuột ta.
Chúng ta xuống đem nó bắt lên đến đây đi, nếu như là mẫu vừa vặn có thể giữ lại phía dưới tể.
Đạo thanh âm này có chút non nớt, nghe dường như là một đám tiểu hài.
Chương 54. Đe dọa.
Thế nhưng là các đại nhân đều nói không thể vào đến phía dưới đi, bên trong sẽ có từ địa phương khác chạy đến chúng ta cái này người xấu, chuyên ăn không nghe phụ mẫu lời nói tiểu hài.
Đúng à, nếu không liền như vậy nhịn nhưu, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, cái này vụng trộm trốn học đi ra, nếu như bị cha ta phát hiện, cần phải đem ta đánh chết không thể.
Những thứ này thanh âm non nớt mồm năm miệng mới nói, rõ ràng đối với đề nghị này không phải rất đồng ý các ngươi lòng can đảm thật nhỏ, ta cũng không sợ, đến trường có gì tốt, chờ ta về sau trưởng thành thế nhưng là muốn làm tội phạm truy nã người.
Cái này gọi là nhịn nhưu hài tử nghe thấy các đồng bạn khiết đảm, rất là coi thường, nhắc tới mình sau khi lớn lên mộng tưởng, trong lời nói toát ra một chút kiêu ngạo.
Nhịn nhưu ngươi đương nhiên không sợ, cha mẹ ngươi đều đã chết, có thể muốn làm gì thì làm gì.
Chính là, ngươi sư phó bình thường cũng không để ý ngươi, cha mẹ ta quản được có thể nghiêm, đợi chút nữa tan học còn muốn đi trường học đón ta, không quay lại đến liền không còn kịp rồi.
Nghe được các đồng bạn nói như vậy, nhịn nhưu rõ ràng không quá cao hứng hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu lớn mấy phần, cao ngạo nói,
thử.
Các ngươi muốn đi thì đi à, bất quá hôm nay đi người, về sau liền không có tư cách cùng ta cùng nhau chơi đùa.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đều im lặng, dường như đang trong những đứa trẻ này, nhịn nhưu chiếm hữu tuyệt đối vị trí chủ đạo.
Trầm mặc một hồi lâu, mới có hài tử cẩn thận ra tiếng, nhưng mà đã không hề đề cập tới muốn rời khỏi sự tình.
Nhịn nhưu, vậy ngươi nói chúng ta ai xuống?
Ai?
Nhịn nhưu tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức bênh vang đáp ý nói, đương nhiên là ta à, các ngươi không phải cũng không dám xuống sao?
Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi không sợ hãi đảm lượng cùng dũng khí.
Nói xong liền chỉ điểm một bên đồng bạn.
Ngươi đi tìm cây cỏ dây thường tới, thu điểm đợi chút nữa xuống phải dùng.
A cũng không lâu lắm, cống thoát nước lối vào liền truyền đến đầu gỗ tiếng vỡ tan.
Tốt, ta phải đi xuống, các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy xem đi, đồ hèn nhát.
Lương Việt bây giờ sử dụng con quạ cơ thể, thính giác tự nhiên cực kỳ nhạy cảm, bên ngoài bọn nhỏ tiếng nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng vẫn như cũng không sót một chữ đã rơi vào trong thai của hắn.
Rất nhanh, theo trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống cho bụi tại trong chùm sáng bay múa, một cái thấp bé thân ảnh từ lối vào chậm rãi hạ xuống tới. Hắn cạo lấy đầu trọc, mặc lớn mấy mã rộng lớn quần áo, đi chân đất, trên mặt bẩn thỉu, vẫn còn ở bên hông buộc cây cỏ dây thừng, động tác linh hoạt mà cẩn thận, không ngừng di chuyển trong tay nắm chắc dây thừng.
Tiểu hài này vận khí vẫn rất hảo, nếu là chính mình chậm thêm tới vài phút, hắn cùng bên ngoài đám kia bị hài tử sợ là đã thành quả bọn nhỏ.
Lương Việt dạng này suy nghĩ, đang muốn hướng xuống thủy đạo chỗ sâu di động né qua đối phương, nhưng mắt một nhạy bén, đột nhiên liền thấy từ đứa bé trong ống quần chui ra ngoài một nắm đấm lớn nhỏ chùi lông con chuột.
Vừa mới còn sụ mặt nhịn nhưu, xem xét cái này con chuột, sắc mặt lập tức nhu hòa không thiếu.
Hắc tử ngươi tỉnh vừa vặn, ta đang tại cho ngươi tìm ở đâu.
Chùi lông con chuột theo ống quần trèo lên trên, rất nhanh là đến hải tử đầu bay, nhịn nhưu đưa thay sờ sờ đầu của nó, có chút thân mật.
Vãng hai bên đen như mực cống thoát nước nhìn một chút, đến cùng là cái trai trai hải tử, lớp vải lót cũng không mặt mũi cứng như vậy, vẫn còn có chút sợ. Thế là giống như là tăng thêm lòng dũng cảm tầm thường mắng, thịt rừng trong nhà hàng xú bản tử thật lòng tham, một cái chuột cái lại muốn thu ta 10 khối, đồ đần mới có thể mua đâu, phi.
Thực sự là bị chó hoang ăn lương tâm, lấy tiền đi mua cha mẹ hắn vách quan tài a.
Âm lanh gió cuốn lấy hủ bại hơi ẩm, từ đường đi sâu thăm thẳm phần cuối thổi tới, an ủi tại trên da, để cho hắn thẳng lên nổi da gà.
Hắn đông nhiên lại chút hối hận, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút lối vào một cái kia hai cái đưa đầu dò xét nao tùy tùng, không muốn mất mặt hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi lên phía trước.
Đi
hát tử, chúng ta qua bên kia xem.
Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, cùng nói là tại cùng chuỗi lông con chuột giảng, không bằng nói là đang cấp chính mình tăng chút dũng khí.
Hắn nhớ kỹ động tĩnh kia là tại châu ngoặt chỗ bóng tối chuyển đến liền muốn đi trước bên kia xem.
Còn chưa đi ra hai bước, nguyên bản một mực yên tĩnh nằm ở hắn đầu vai con chuột, không có dấu hiệu nào đống nhiên phát ra chi chi thét lên.
Thế nào?
Nhị Nhu bị sợ hết hồn, vội vàng quay đầu trần an, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng.
Ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn khôn khéo hát tử, tứ chi cùng đạp, lông chuột dựng thẳng lên, nho nhỏ con mắt cổ trướng đến tròn trịa, trong miệng không ngừng phát ra the thé sắc bén thét lên, giống như phòng không cảnh báo.
Sơ soạn tử có mau, nhịn nhu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ đem phụ cận cái kia con chuột hù chạy.
Đồng thời cũng nghi hoặc, hắc tử ngày bình thường lòng can đảm cũng lớn, coi như cùng trong gánh xiếc thú con mèo cùng tiến lên đài biểu diễn, cũng sẽ không có mảy may sợ, hôm nay đây là thế nào?
Nhịn nhu không cách nào ngừng hắc tử thét lên, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt hắc tử gáy thịt, đem nó cho nhét về trong quần áo.
Có quần áo cách trở, thảm thiết âm thanh lập tức trở nên buồn buồn, cũng không ầm ĩ thật là, hắc tử ngươi đừng đem con dâu hù chạy a.
Ai, đều do kia cái gì cực trộm giúp gần nhất khắp nơi nhận người, làm hại phụ cận bị bắt thử nhân bắt cái không còn một mảnh, bằng không không đến nỗi ngay cả một cái gầy đến không được chuẩn cái đều dài đến 10 khối.
Cực trộm giúp.
Vốn là đã lui cách chỗ ngoặc hảo một khoảng cách Lương Việt, khi nghe đến tiểu hài tự nói bên trong từ mấu chốt sau lập tức dừng lại.
Nói như vậy, tiểu hài này tựa hồ biết chút ít tình báo hữu dụng.
Lương Việt suy nghĩ một chút, lại trở về nhớ lại vừa mới tiểu hài tại bên ngoài hào tình vạn trượng kỳ hoa mộng tưởng tiên luôn, một cái ý niệm tại trong đầu của hắn tung ra.
Không bằng
làm như vậy.
Xuyệt, đừng lên tiếng hắc tử.
Nhị Nhu dùng sức che lấy quần áo, lại sợ quá dụng lực đầu làm bị thương cái này chỉ ở vào trong kinh hoàng cộng tác.
Nhị Nhu, bên trong thế nào a, có phải hay không mẫu?
Đỉnh đầu truyền đến đồng bạn âm thanh hiếu kỳ, bọn hắn nghe được hắc tử tiếng kêu, tưởng lầm là Nhị Nhu bắt được chuột.
ta liền nói Nhị Nưu lợi hại nhất, các ngươi nhìn không có lúc này mới đi vào bao lâu liền bắt được. Nhị Nưu trong lòng có chút đắc ý tại đồng bạn đối với chính mình sùng bái, đang muốn trở về một tiếng, còn không mở miệng, vốn là trong ngực bốn phía đạp loạn ra hỏa, chợt một chút liền không có tiếng. Nhị Nưu lập tức sợ hết hồn, đội vàng kéo ra cổ áo, chỉ thấy hắc tử cuộn thành một đoàn, giống như phát giác cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố, tứ chi cái đuôi cùng đầu gắt gao chôn ở trong bụng, lông tóc hiệu xỉu tựa như rắn bảo, đang tại run lẩy bẩy. Đầu còn chưa quay lại, Nhị Nưu đống nhiên chỉ nghe thấy cách đó không xa đen như mực chỗ ngoặt, chuyển đến như có như không âm thanh. Động tĩnh này không giống như là chuột nhảy lên chạy phát ra, ngược lại, giống như là người đi bộ âm thanh. Một cỗ u lãnh hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọi hướng đỉnh đầu, Nhị Nưu cảm giác phía sau lưng phát lạnh, hai chân không tự chủ được lui về phía sau. Cùng lúc đó trái tim cũng nhảy cực nhanh, cơ hồ muốn từ cổ họng của hắn trong mắt đụng tới. Rất nhanh, phần lưng của hắn liền dán lên mọc đầy rêu xanh cùng nấm mốc ban vết tường, chỗ ngoặt sau người cũng từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Người kia thân hình cao lớn rắn chắc, quần áo trên người thấm đầy không biết tên chất lỏng màu đen rỏ, từ quần áo tê liệt chỗ, còn có thể nhìn thấy hắn cái kia như ẩn như hiện cường tráng cơ bắp. Hắn dùng một loại cực kỳ tư thế quái dị đi vào từ đỉnh đầu thấu ở dưới trong cột ánh sáng, một tấm máu tươi đầy mặt nửa trắng nửa đen, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn rất có cảm giác áp bách. Nhị Nưu giang thật chặt ở trên tường, hoảng sợ hắn trợn to hai mắt, toàn thân như nhũn ra, mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, một tiếng thê thảm cứu mạng liền muốn thoát ra. Thế nhưng người ấy liền phảng phất đoán được Nhị Nưu đăm chiêu suy nghĩ, lại cầu cứu ra miệng phía trước một giây, vừa vặn tại một cái không cách nào từ dưới thủy đạo lối vào nhìn thấy điểm tiếp giáp dừng lại. Nhị Nưu, ngươi không sao chứ? Như thế nào không có tiếng? Nhị Nưu. Lúc này đang bên ngoài chờ đợi đồng bạn gặp Nhị Nưu rất lâu đều không lên tiếng, nhao nhao đều hướng về phía cống thoát nước hô lên. Hắn là ai? Nhị Nưu cực sợ, hắn muốn thông qua dây thừng leo đi lên, nhưng mà đối phương là cái đại nhân, hắn còn không có leo đến một nửa, liền sẽ bị đuổi kịp. Trong đầu loạn thành một đống, hắn hốt hoảng suy nghĩ, có lẽ hắn không phải người xấu đâu, chỉ là cũng giống như mình tới bắt chuột, hoặc là tới cống thoát nước nhặt chút từ khắc thành khu phiêu lưu tới rác rưởi. Không, không đúng. Y phục của hắn bên trên có huyết. Nghĩ tới đây, Nhị Nưu cơ hồ bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, nước mắt không tự chủ được xung ra, tùy ý chạy xuôi, cũng không dám phát ra một điểm âm thanh. Nếu không thì vẫn là cùng đồng bạn cầu cứu a, để cho bọn hắn đi đem sư phó gọi qua cứu mình. Sư phó? Nghĩ đến sư phó, Nhị Nưu nước mắt chạy tràn mạnh hơn, trong lòng đồng thời cũng gồ lên chút hứa dũng khí, hít mạnh một hơi, liền muốn hưởng về bên ngoài đồng bạn hô to. Cực lớn âm thanh lượng tụ tập tại cổ họng, còn chưa hướng ra phía ngoài phun trào, lại đột nhiên ách hỏa. Nhị Nưu con người gắt gao co bảo, chỉ thấy cách đó không xa người kia, dựng thẳng lên một ngón tay, đem hắn dán vào trên môi. Xuyệt. Bờ môi quỷ dị hướng bên thai kéo rối câu lên, lộ ra bên trong bị máu nhuộm đỏ răng, đỏ trắng giao nhau. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Nhị Nưu cảm giác chính mình không động được. Chương 55. Đại ca Nhị Nưu. Trở về cái âm thanh a. Hắn không có sao chứ, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Mắt thấy trong cống thoát nước còn không có động tĩnh, chân trời thái dương xuống phía tây đến phía chân trời, bên trên đồng bạn bắt đầu có chút nóng nảy. Mau thả học được, chúng ta nếu là không quay lại đi, trốn học chuyện bảo đảm đến lộ hãm. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là xuống đem Nhị Nưu kêu lên đến đây đi. Nói xong, ngày bình thường cùng Nhị Nưu chơi tốt nhất Vương Trụ đứng dậy, liền muốn theo dây cỏ xuống. Ta không có chuyện. Các ngươi trước tiên đừng xuống. Ta. Ý tứ của ta đó là ta đang tại chảo con chuột, nếu như các ngươi xuống đem nó hủ chạy làm sao bây giờ? Đen thui trong cửa hang cuối cùng truyền ra Nhị Nưu thanh âm quen thuộc, cái này khiến Vương Trụ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức oán giận nói, Nhị Nưu ngươi sớm một chút đáp lời à. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Ngược lại các ngươi đừng xuống, ta một hồi liền lên đi. Kiệt lực ổn định run không được cũng họng, để cho mình ngữ khí nghe bình thường một chút, run lập cập nói xong câu đó, Nhị Nưu mới lần nữa thử dò xét hướng hắc ám chỗ giao giới bóng người nhìn lại. Trên mặt người kia nụ cười quỷ dị đã tiêu thất, lại độ khôi phục được mặt không thay đổi trạng thái. Hắn mặt lạnh, dọc tại bên môi ngón tay hướng về phía trước khẽ đảo, chỉ hướng Nhị Nưu, tiếp đó ngắc ngắc, ra hiệu bên trên đến đây. Nhị Nưu nuốt nước miếng một cái, nếu là hài tử khác bây giờ có thể đã sớm dọa đến toàn thân sủi lơ, không thể động đậy, nhưng Nhị Nưu từ tiểu lòng can đảm liền so người đồng lứa lớn, sư phó thường nói hắn là dạ xoa đầu thai, toàn thân lớn ba cái lòng can đảm. Mặc dù có khoa trương thành phần tại, nhưng cũng nhìn ra được Nhị Nưu đứa nhỏ này tâm lý tố chất, chính xác không phải thường nhân có thể so sánh. Hiện nay được đối phương chiêu, dù là trong lòng sợ đến muốn chết, cũng biết lúc này chỉ có thể nhắm mắt đi thẳng về phía trước. Lương Việt gặp đối phương nghe lời hướng chính mình đến đây, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra tiểu hài này tuổi còn nhỏ vẫn rất giảng nghĩa khí, vì bên trên bằng hữu, vậy mà thức thời như thế, lòng can đảm cũng không nhỏ. Ý nghĩ như vậy chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên, Lương Việt liền quay người hướng về cống thoát nước chỗ sâu đi đến. Nhị Nưu tại phía sau nơm nớp lo sợ đi theo, mắt nhìn lấy cống thoát nước lối vào ánh sáng cách mình càng ngày càng xa, trong lòng vạn phần hối hận hôm nay không nghe bằng hữu khuyên can, quả thực là tiến vào cống thoát nước. Trước đó hắn liền thường nghe sư phó nói, bên ngoài hoàn thành cống thoát nước bốn phương thông suốt, bên trong cất giấu rất nhiều đáng sợ người, những cái kia bán bụng ruột, bán hài nhi, bán bay lá cây người, đều biết cầm xuống thủy đạo làm đại lộ làm cho. Hắn trước đó còn không tin, không nghĩ tới hôm nay liền bị hắn xui xẻo đụng tới một cái, cũng không biết hắn là trên đường na môn đường nào, chỉ hy vọng tuyệt đối đừng là những cái kia bán ruột bụng. Nếu là đến lúc đó đem hắn một làm thịt, trong bụng phụ tạng móc đi, bán được trên chợ đen bên cạnh. Suy nghĩ miên man, Nhị Nưu bỗng nhiên một cái giật mình, không còn dám hướng xuống tinh tế suy nghĩ. Trong mắt hàm chứa nước mắt càng nhiều, một cái không có đình chỉ, liền giọt lớn rơi xuống, nhưng lại không dám lên tiếng, đành phải gắt gao che miệng. Có chút không có che liền từ giữa kẽ tay chạy ra, biến thành chạy giọng nước nở, lộ ra phá lệ hài hước. Lương Việt nghe lấy tiếng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Quay đầu nhìn một cái, gặp đứa bé kia nước mũi nước bọt khét mặt mũi tràn đầy bộ dáng bị quất, nghĩ thầm khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, liền không còn đi vào trong, dậm chân xoay người lại. Đồng thời phát động tin tức dò xét. Một cái tên là Tôn Nhị Nhu nhân loại bình thường nam đồng Tôn Nhị Nhu đúng không? Lương Việt xem chừng, nghĩ xem trước một chút đứa nhỏ này có trung thực hay không, liền hỏi, ngươi tên là gì? Phát ra âm thanh tương đối thấp, mang theo một chút lâu không mở miệng khẳng hẳn, giống như là hai cây bị bạo chiếu thật lâu đầu gỗ ma sát, thô ráp khô khốc. Tôn Nhị Nhu nghe cái này thanh âm đáng sợ, lúc này khẽ run rẩy, ánh mắt phiêu hốt, một lát sau mới từ trong kẽ răng nhỏ giọng nặn ra mấy chữ. Ta gọi Trương Cầu A. Nha! Đứa nhỏ này không thành thật ta. Lương Việt ngoạn vị nhìn xem trước mắt cái này nhìn như bị dọa đến hoang mang lo sợ, hỏi cái gì liền sẽ đáp cái gì đáng thương hại tử. Đột nhiên sinh ra muốn trêu chọc một chút tâm thái, liền dùng cặp kia hiện ra hàn quang con mắt, nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến đối phương bị hắn chằm chằm đến suốt mồ hôi chán, mồ hôi đầm địa, mới từ tốn nói một câu. Ngươi nói dối? Ta nghe Lương Việt nói như thế, Nhị Nhu lập tức bắt đầu cà lăm, khuôn mặt đỏ bừng lên, lập tức liền nhớ tới vừa mới đồng bạn kêu mình tên, nhất định là để cho người này nghe được. Lập tức hối tiếc không thôi, hắn không thể chiếu vào miệng của mình tới hai cái. Như thế nào đều ở loại thời điểm này đùa nghịch tiểu thông minh. Vì mình mạng nhỏ, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ta sai rồi lại ra, ta vừa mới chính xác không nói lời nói thật, kỳ thực ta gọi Trương Nhị Nhu, nhưng ta không phải là có ý định muốn nói dối, ta chỉ là quá sợ hãi. Nói xong liền oa một tiếng khóc lên, nhìn hết sức đáng thương. Trương Nhị Nhu, đều lúc này vẫn còn có đảm lượng nói chút thật giả nửa nọ nửa kia mà nói, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Đứa nhỏ này tối đa cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, năng lực ứng biến cứ như vậy mạnh, xem ra chính xác thật thông minh. Bất quá Lương Việt bây giờ cần cũng không phải đứa nhỏ này cái kia cỗ thông minh kỉnh. Luôn như thế ngang ngạnh không thể ra, xem ra cần phải gõ một chút. Nghĩ như vậy, Lương Việt đông nhiên đưa tay, nắm chặt Nhị Nhu cổ áo, lập tức đem hắn từ dưới đất cho sách. Luôn nói dối hài tử, không phải hảo hài tử. Hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa trời, Nhị Nhu còn chưa phản ứng lại, trên mặt còn lưu lại một chút ngốc trệ, chỉ nghe thấy đối phương cái kia trương rắn đầy huyết trong miệng, phát ra để cho hắn sợ hãi âm thanh. Người không họ Trương, người họ Tôn. Hắn là thế nào biết đến? Nhị Nhu trong lòng chấn kinh, hắn dám khẳng định, vừa mới tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào cùng lớp gọi ra chính mình họ gì. Coi như Nhị Nhu lại thông minh, cuối cùng cũng chỉ là một những đứa trẻ này, đến loại này tình cảnh, liền như là quần cộc tử đều bị người lột, cả người trần truồng đứng ở trước mắt quái nhân này trước mặt. Mặt của hắn trắng dọa người, không có chút huyết sắc nào, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình lần này sợ là muốn giao phó ở chỗ này. Có thể để hắn không nghĩ tới, quái nhân đem hắn nhấc lên, tựa hồ cũng chỉ là vì đem hắn cho nhấc lên, kế tiếp cũng không có bất luận cái gì Nhị Nhu trong tưởng tượng đáng sợ hành vi phát sinh. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ biết tên của ngươi sao? Nhị Nhu thất kinh lắc đầu. Không biết cũng không quan hệ, ngươi đợi chút nữa liền biết. Vung lòng tay, Nhị Nhu liền ngã ngồi trên mặt đất. Lương Việt ngồi xổm người xuống, cùng nhìn thẳng, tương đối mà trông ở giữa, hắn từ Nhị Nhu trong mắt nhìn ra gần như sụp đổ sợ hãi, cùng với xen lẫn ở trong đó đối với hắn lời nói một chút hiếu kỳ. Tôn Nhị Nhu, kỳ thực từ trước đây thật lâu ta liền bắt đầu chú ý ngươi cho tới hôm nay, ngươi vừa mới biểu hiện để cho ta rất hài lòng. Dũng khí cùng sự thông minh của ngươi, để cho ta cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu như ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người thừa kế của ta. Tôn Nhị Nhu miệng há trở thành nhỏ hình, trong đôi mắt thật to viết đầy hoang mang cùng ngốc trệ, tựa hồ còn không thể lý giải Lương Việt nói lời nói. Thế là liền thừa cơ hội này, Lương Việt bỏ ra đối với Tôn Nhị Nhu tới nói, uy lực có thể so với bom nguyên tử tin tức nặng ký. Kỳ thực, ta là một cái đang bị nhân viên cảnh sát đuổi bắt tội phạm truy nã. Chỉ là trong nháy mắt chuyện, Nhị Nhu nguyên bản đờ đẫn hai mắt run lên bần bật, lập tức bạo phát ra lập lòe kim quang. Rất tốt. Lương Việt gặp Tôn Nhị Nhu cái bộ dáng này, đang muốn thừa cơ lại thêm một mùi lửa. Nhưng không nghĩ tới, cái này vừa mới còn bị chính mình dọa đến co lại thành một đoàn xui xẻo hải tử, vừa nghe đến tội phạm truy nã ba chữ, cả người liền cùng như điên cuồng lập tức liền từ dưới đất nhảy. Tiếp đó hai đầu gối khẽ cong, bịch một cái quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem đầu lộn tròn, hướng về trên mặt đất đập, đồng thời lớn tiếng hô lớn, đại ca, xin cho ta về sau đi theo ngươi hôn a. Cái này, Lương Việt khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đại ca gì? Đứa nhỏ này cổ hoặc tử đã thấy nhiều a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới này có cổ hoặc tử loại vật này sao? Chương 56, thế lực phân bố đại ca. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Còn chưa chờ Lương Việt nói cái gì, trong mắt Nhị Nhu có ánh sáng, tựa hồ sợ vị này thật vất vả gặp đại ca đổi ý, lập tức hữu mô hữu dạng ôm quyền, lại cho Lương Việt dập đầu mấy cái. Đại ca, sư phụ ta nói, yêu cầu người làm việc, liền phải đập đủ 88 cái khấu đầu. Hôm nay ngài chính là ta đại ca, ta này liền cho ngài đập 88 cái, không, 188 cái. Lương Việt, kỳ thực không cần phải. Phanh phanh phanh. Lương Việt, cái này không năm không tiết đường dập đầu, ta chỗ dạng, còn muốn sống thêm mấy năm. Phanh phanh phanh. Đi. Lương Việt im lặng bên trong lại dẫn chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm hắn cái này bái cũng là thứ gì sư phó, như thế nào nghe không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Là đại ca. Nhị Nhu còn một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, trên trán kề cận bùn đất, hồng hồng, nhưng cả người mặt mày tỏa sáng, khoe miệng không tự chủ được hướng về hai bên liệt, nhưng lại nghĩ tại trước mặt đại ca biểu hiện thành thục chứng chặt một chút, lập tức lại ra vẻ nghiêm túc, như thế phản phục đến mấy lần. Lương Việt vốn cho rằng còn phải lại tốn nhiều một phen công phu mới tốt lựa gạt được đứa bé này, nhưng ai nào nghĩ hắn lúc này mới một cái bình a đi qua, nhân ra liền tức vũ khí đầu hàng. Không gì hơn cái này cũng tốt, bây giờ quan trọng hơn là cực trọng rút, dù tại những địa phương khác tinh lực vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Thế là liền tiếp theo lừa gạt nói, tốt tôn nhị lưu, tất nhiên hiện tại đã là ta kế thừa. Tiểu đệ, vậy ta liền muốn giao cho ngươi một cái gian khổ mà nhiệm vụ trọng đại, ngươi có thể hay không hoàn thành?
Có thể.
Nhị lưu âm thanh kêu láo cao, nhưng mà hô xong đột nhiên yếu xuống, một mặt có chuyện muốn hỏi bộ dáng.
Đại ca, tại ngươi giao phó cho ta nhiệm vụ phía trước, ta có thể hỏi trước một câu sao?
Nhìn xem tiểu thí hài này, Lương Việt cảm thấy rất có ý tứ, cũng nghĩ xem hắn đến cùng có thể hỏi ra cái gì tới. Thế là cố ý không nói gì, ngược lại ra vẻ cao thâm gật đầu một cái. Hiển nhiên đến đại ca cho phép, Nhị Nhu lúc này mới do dự mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chỉ Lương Việt miệng, tiếp đó yếu ớt hỏi, "Đại ca, trong miệng ngươi vì cái gì cũng là huyết?"
"Huyết?"
Lương Việt hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, "À, hắn nói hẳn là con cọp lúc ăn cơm nhiễm lên. Theo lý mà nói hẳn là sớm đã bị nước bọt cọ rửa sạch, nhưng con cọp ký sinh tại Văn Sơn trên thân ở vào trạng thái ngủ đông lúc, tốc chủ bản thân cơ thể cũng đi theo tiến vào ngủ đông, cơ hồ không có nước bọt bài tiết, bởi vậy mới tạo thành bây giờ đây giống như nuốt sống tiểu hài một dạng bộ dáng, cũng khó trách Nhị Nhu sẽ sợ."
"Có huyết sao?"
"Ta không có quá chú ý, có thể là chảy máu chân răng a." Tuy là thuận miệng kéo mê sảng, nhưng Lương Việt cũng không có hoàn toàn nói dối, hắn bình thường chính xác không thích ăn lá xanh rau quả, thậm chí có thể tính phải bên trên chán ghét. Đời trước liền thường xuyên bởi vì vitamin khuyết thiếu dẫn đến chảy máu chân răng, đánh răng thời điểm không cẩn thận làm cho kem đánh răng đều thành màu hồng, cũng là chuyện thường xảy ra. Nghe xong Lương Việt nói như vậy, Nhị Nhu lập tức lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc.
"Cái gì là lợi?"
"Lương Việt, đây chính là tiểu học trốn học nhân sĩ văn hóa tiêu chuẩn đi." Có trong nháy mắt như vậy, Lương Việt thậm chí đều phải cho là Tôn Nhị Nhu là cố ý giả ngu lừa gạt chính mình. Vung lên bàn tay hướng về sau gáy của hắn vỗ tới, tiếp đó kéo lại lão đảo tiểu chọc đầu. "Nhớ cho kỹ, làm ta tiểu đệ, thứ nhất phải nhớ kỹ chuẩn tắc chính là làm nhiều nói ít, nghe được không?" Lương Việt ngữ khí có chút hung, doa đến Nhị Nhu lập tức che miệng lại.
"Rất tốt, kế tiếp ngươi liền cùng ta nói một chút nơi này là chỗ nào, phụ cận có cái nào mấy cái có danh tiếng thế lực. Liên quan tới bên ngoài hoàn thành mặt tối cái kia thế giới thần bí, muốn nói Lương Việt tuyệt không biết chưa, kỳ thực cũng không hẳn vậy."
Căn cứ Lương Việt hiểu rõ đến đại khái, bên ngoài hoàn thành tổng cộng chia làm đông tây nam bắc bốn cái thành khu. Thành bắc khu sát nhau đi tới bên trong hoàn thành duy nhất cửa ải, phồn hoa nhất, bên ngoài hoàn thành cơ hồ tất cả chính phủ liên bang cơ quan, bộ phận hành chính đều ở chỗ này, đồng thời ở đây cũng là toàn bộ bên ngoài hoàn thành trị an tốt nhất, giám sát bố trí được nhiều nhất chỗ. Tây bộ thành khu nuôi dưỡng nghiệp cùng nghề chế tạo tương đối phát đạt, diện tích lớn nhất, có rất nhiều cỡ lớn trại chăn nuôi, nhà máy, kinh tế và trị an trình độ gần với thành bắc khu. Đông bộ thành khu tương đối bình thường, không có cái gì nô ra chỗ, bất quá giao thông nhanh nhẹn, có rất nhiều khu dân cư nhỏ cùng với đại lâu văn phòng tụ tập xây ở nơi nào. Nam bộ thành khu, cái này tại liên bang bên trong đã nổi tiếng xấu tội phạm và tử, hắn vừa vặn ở vào liên bang ốc đảo biên giới, chỉ cần vượt qua cao lớn tường thành, rộng lớn vắng lặng vùng quê, liền có thể đến cái kia phiến trong truyền thuyết nhân loại thủ hộ thần, Hoa Tường Bi Hải. Chính là bởi vì cái này đặc thù vị trí địa lý, khiến cho đảo phạm nhóm có thể dễ dàng trốn hướng về hoang dã, để trốn chúng nhân viên cảnh sát bắt. Mà những thứ này giải tại trong cánh đồng hoang vu tội phạm truy nã nhóm, chịu đủ rồi cùng các manh thu đoạt thức ăn sáp lá cả thời gian, vì tại an toàn nội thành thu được một chỗ cắm rủi, liền liên hợp lại, tụ thành một đoàn, phía nam bộ thành khu vì đại bản doanh, công nhân đối kháng đến đây bắt nhân viên cảnh sát. Trong mấy trăm năm, lẻ tẻ ma sát không tính, chỉ là tử thương vượt qua trăm người đối kháng chính diện, liền bùng nổ qua 70-80 lần, mặc dù mỗi lần cũng là lấy nhân viên cảnh sát tuyệt đối thắng lợi chấm dứt, nhưng những sinh mạng này lực giống như con rắn thế lực tổng hội tại sau một khoảng thời gian, lại đổ ngóc đầu trở lại. Như thế lâu dài lặp đi lặp lại, bên ngoài hoàn thành quan viên chính phủ nhóm cũng học thông minh, như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, tất nhiên không thể triệt để trừ tận gốc, vậy thì dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt ra, kết quả là song phương đồng thời đã đặt thành ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, nhân viên cảnh sát phương diện sẽ không quản nhiều nam bộ thành khu chuyện, tội phạm truy nã nhóm nếu là không muốn bị bắt, liền phải thật tốt thành thật thật trở tại nam thành. Lâu dài xuống, tự nhiên là tạo thành dạng này một mảnh việc không ai quản lý hỗn loạn mang, nhắc tới bên ngoài vòng mặc dù bị bên trong lưỡng thành mang theo tội ác chi thành biệt sưng, cũng phần lớn là bởi vì lấy có như thế một con chuột phân ở duyên cớ. Nếu là việc không ai quản lý khu vực, trên mặt nổi mặc dù vẫn là từ tưởng vi chính phủ thống nhất quản lý, nhưng bí mật cũng là bị cái này đến cái khác phạm tội đoàn thể chia cắt độc đoán. Đến nỗi khác kỹ lưỡng hơn Lương Việt thì không biết, cũng may hắn vận khí không tệ, vừa qua tới liền gặp được Tôn Nhị Nhu này xui xẻo hải tử, mặc kệ hắn đây biết được bao nhiêu, ngược lại Lương Việt đã hạ quyết tâm, trước nghe một chút nhìn.
"Nói a."
Mắt thấy Nhị Nhu còn u mê che miệng, Lương Việt lại chiếu vào hắn bóng loáng bóng lương chán tới một chút. "Đứa nhỏ này làm sao lại như thế chụp đâu?"
"A a a, tốt đại ca, ngươi vừa mới không phải không để ta nói chuyện đi."
"Lương Việt,
tốt, bây giờ cho phép ngươi nói chuyện nói đi. Chúng ta đây là bắt bán môn đường phố, phụ cận thế lực.
Đại ca ngươi nói là những bang phái kia à? Chúng ta bắt bán môn đường phố phụ cận cũng chỉ có một hát tắc sẽ, những thứ khác ta cũng không biết."
"A, còn có chúng ta sát vách đầu kia đánh gãy ngư nhai cù, có một nửa là về trung nghĩa đoàn đăng quản."
Nghe Nhị Nhu trong miệng những thứ này đoàn giúp danh từ mới mẻ, lại nhắc tới quảng trường, xem ra nam thành khu mỗi cái khu vực phân chia là lấy cái gọi là quảng trường làm tiêu chí. Lương Việt như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Các ngươi nam thành khu tổng cộng có mấy khu phố?" Vấn đề này đối với một cái 7-8 tuổi hài tử tới nói tựa hồ có chút siêu cương hơn nữa, đứa nhỏ này còn là một cái trốn học thành tính vấn đề học sinh, Lương Việt rất hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không chắc chắn. Quả nhiên, vốn là còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Nhị Nhu, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ nhổ lên ngón tay tính toán, 10 cái đầu ngón tay khúc khúc rối rối, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy từng cái khu phố tên. Cuối cùng tính đi tính lại, cũng không tính toán rõ ràng, chỉ là ấp úng nói có chừng 20 cái. Mắt thấy Nhị Nưu chính xác không biết, Lương Việt cũng không có trong vấn đề này dừng lại quá lâu, thẳng vào chủ đề. Ngươi biết phụ cận có cái thế lực gọi là Cực Trộm Giúp sao? Chương 57. Gánh Xiếc Thú nghe được cái này hết sức tên quen thuộc, Nhị Nưu bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Ta biết, nhưng mà đại ca ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nói thật, ta không quá ưa thích những tên kia. Lương Việt nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi không phải nói sau khi lớn lên muốn làm tội phạm truy nã sao? Ta nhưng nghe nói Cực Trộm trong bang thành viên, thấp nhất cũng là E cấp tội phạm truy nã, ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập? Không muốn. Nhị Nưu lời nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt bên trong lộ ra tự nhiên cao ngạo. Bọn hắn muốn cũng là kẻ trộm, ta cũng không đi làm loại kia loại này lén lén lút lút sự tình, ta Nhị Nưu về sau trở thành tội phạm truy nã, cũng muốn đường đường chính chính, uy phong lấm lấm loại kia. Lương Việt, khá lắm, gần nhất liền phạm cái tội đều có khinh bị liên như thế con sao? Còn có đều thành đối tượng truy nã, cùng chuột tựa như khắp nơi trốn tránh, còn thế nào đường đường chính chính? Lương Việt cảm thấy đứa nhỏ này nhận thức tựa hồ xuất hiện một ít kỳ diệu sai lầm, sẽ không lại là trong miệng hắn người sư phụ kia dạy a. Lương Việt bất đắc dĩ nâng trán, phất tay ngừng còn nghĩ tiếp tục lớn đàm luận nhân sinh lý tưởng Nhị Nưu. Ngừng, trước cùng ta nói Cực Trộm giúp chuyện, nhớ kỹ, làm tiểu đệ của ta đầu thứ hai chuẩn tắc, chính là đại ca hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, đại ca nói đều là đúng, vĩnh viễn không cho phép chất vấn đại ca bất kỳ quyết định gì. Nhớ chưa, nếu là ngươi có thể làm được, ta liền gắng gượng làm bổ nhiệm ngươi làm thủ hạ ta số một tiểu đệ, về sau trưởng quản vô số thủ hạ, dưới một người trên vạn người. Ta nhớ kỹ rồi. Đại ca. Nhị Nưu cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên một mảnh, vừa nghe đến chính mình lúc này mới bị đại ca thu vào dưới trướng, liền đối với chính mình ủy thác nhiệm vụ quan trọng, lập tức kích động đến sắp bay lên rồi. Tốt, cho nên nói nhanh một chút Cực Trộm giúp chuyện, nói cẩn thận một chút. Nhị Nưu rõ ràng bị Lương Việt vẽ bánh nướng đút thật no, lập tức liền đem mình biết có liên quan Cực Trộm giúp tin tức, một mạch toàn dốc đi ra. Cái này cái gọi là Cực Trộm giúp, kỳ thực chính là một cái chiếm cứ tại Nam Thành thế giới dưới đất tổ chức. Mặc dù trên mặt nổi không có chiếm giữ bất luận cái gì một con đường khu, nhưng thành viên phần lớn vì phạm phải quá lớn án ăn cắp, cho nên tên tuổi không nhỏ, muốn gia nhập vào trong đó ăn cắp cùng tội phạm khác càng là vô số kể. Nhưng cái này Cực Trộm giúp cùng Nam Thành số đông đoàn thể khác biệt, nó từ trước đến nay không lấy nhân số giành thắng lợi, ngược lại đi là cao cấp tinh anh con đường. Đối với những cái kia không tên không họ tiểu tốt thịt mũi coi thường, liền có chút kiếm ra một chút danh tiếng trước mặt người khác hướng về gia nhập vào, cũng bị hắn lấy tạm thời đủ quân số làm lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế đặc lập độc hành thao tác, vì Cực Trộm giúp bịt kín một tầng rất có lực hấp dẫn khăn che mặt bí ẩn, bởi vậy dẫn đến danh tiếng của nó không giảm ngược lại tăng. Lần này thả ra giảm xuống tiêu chuẩn đại quy mô thu nạp thành viên mới tin tức sau, càng là đạt đến một cái vô tiền khoáng hậu tình cảnh. Vô số tội phạm truy nã vì thế dục dịch, thậm chí kinh động đến quan phương. Cảnh vụ tổng cục còn đặc biệt tại Nam Thành khu chỗ giao giới tăng thêm nhân thủ, chính là vì phòng ngừa những thứ này tội phạm truy nã vì gia nhập vào Cực Trộm giúp làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nghe xong Nhị Nưu giảng thuật, chủ động loại bỏ đi Nhị Nưu bản thân rất đúng Trộm giúp làm thấp đi lập kính, kết hợp với phía trước anh em nhà họ Văn tin tức, Lương Việt cuối cùng trong đầu tạo dựng lên một cái có liên quan Cực Trộm giúp đại khái ấn tượng. Xem ra lúc trước hắn ngờ tới chính xác không tệ, cái này Cực Trộm giúp quả nhiên có chút đồ vật, chỉ cần có thể gia nhập vào, hẳn là có thể thuận lý thành chương tiếp xúc đến bên ngoài hoàn thành mặt sau một cái thế giới khác. Thế là Lương Việt lại hỏi muốn thế nào mới có thể gia nhập vào Cực Trộm giúp, Nhị Nưu vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không trả lời được. Bất quá Lương Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu là loại này 7-8 tuổi hài tử thật sự biết, hắn ngược lại muốn hoài nghi một chút cái này Nhị Nưu thân phận. Lại đem Nam Bộ thành khu rất nhiều thường thức hỏi một lần, mắt nhìn lấy đã từ Nhị Nưu trên thân ép không đến cái gì hữu hiệu tin tức, đang suy nghĩ nên như thế nào đuổi đứa nhỏ này thời điểm. Nhị Nưu bỗng nhiên nhăn nhó nói, "Đại ca, ngươi ở đâu a? Sẽ không liền chờ tại cống thoát nước bên trong a? Ở đây nguy cơ hiểm, gần nhất những cái kia nhân viên cảnh sát không biết vì cái gì, thường xuyên sẽ ở phụ cận đây điều tra, đặc biệt là vào đêm, bên ngoài trời đã sắp tối, nếu không thì đại ca ngươi đi trước nhà ta ngủ một đêm tránh một chút a." Lương Việt mặt người, hắn chính xác không nghĩ tới Nam Thành còn sẽ có nhân viên cảnh sát tuần tra. Những cái kia nhân viên cảnh sát trước đó cũng thường xuyên đến sao? Các ngươi kia cái gì hắc tác sẽ không quản một chút? Trước đó chưa từng tới, là mấy ngày gần đây nhất mới đến điều tra cũng không biết đang tìm cái gì, hắc tác biết đám người kia làm sao dám quản, bọn hắn chính là chút lưu manh lưu manh. Cái kia những bang phái khác đâu? Nam Thành không phải việc không ai quản lý khu vực sao? Như thế nào nhân viên cảnh sát còn có thể đi vào? Không chần chờ chút nào, Nhị Nưu lúc này kỳ quái hỏi ngược lại trở về. Vì cái gì không thể vào a? Bọn hắn có đôi khi còn thường xuyên đi vào bắt người đâu, sư phó nói qua, chỉ cần chúng nhân viên cảnh sát không có đại quy mô động tác, những cái kia đại bang phái thì sẽ không quản. Thì ra là thế, Lương Việt gật đầu một cái, lại nghĩ tới Nhị Nưu nói tới những ngày này một mực ở phụ cận điều tra nhân viên cảnh sát. Không khỏi ngờ tới, cái này một số người có thể hay không chính là tại tìm chính mình. Hoặc giả thuyết là tìm lần trốn tội phạm truy nã Văn Sơn. Lương Việt càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, mà Văn Sơn mặc dù có thể tránh thoát lùng bắt, rất có thể chính là con cọp sử dụng trong suốt kỹ năng che đậy hành tung, coi như siêu tầm nhân viên cảnh sát từ con cọp bên cạnh đi qua, chỉ cần không chính xác chạm đến, liền không khả năng phát hiện hắn. Đã như thế, đây là không thể ở nữa. Lương Việt vốn đang dự định ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, thật tốt thông thạo một chút đối với thân thể điều khiển kỹ thuật, nhưng kế hoạch cuối cùng không có biến hóa nhanh, ai biết nhân viên cảnh sát lúc nào sẽ lại đến cống thoát nước điều tra, vì để phòng vạn nhất, vẫn là mau rời khỏi tốt hơn. Nghĩ nghĩ, liền quyết định thuận thế đáp ứng Nhị Nưu ngủ lại thỉnh cầu.
Dẫn đường đi.
Hảo a. Nhị Nưu cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá ngươi cũng biết, ta bây giờ ở vào bị truy nã trạng thái, thân phận nhất định phải giữ bí mật, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, đừng nói lỡ miệng. Nhị Nưu nghe ngóng run lên, lúc này lấy tay tại bên miệng làm một cái kéo khóa động tác, một mặt hắn đều hiểu táo bón biểu lộ. Ngài yên tâm đại ca, chúng ta gánh xếp thú gần nhất vừa lúc ở nhận người, ta liền nói ngài là tới nhận lời mời. Lương Việt đệ chế chủ co giật khóe miệng, nói một cái đi. Chờ Nhị Nưu đi ra ngoài trước đem đồng bạn phân phát, Lương Việt lúc này mới đi theo leo ra ngoài âm chiều ở ngực cống thoát nước. Bỏ dây cỏ thời điểm, bởi vì thao túng thời gian quá ngắn dẫn đến động tác có chút cứng ngắc, Nhị Nưu hỏi, hắn liền qua loa nói đang chạy trốn 800 cái nhân viên cảnh sát đuổi bắt thời khắc nguy cơ, không cẩn thận bị thương. Tại trong Nhị Nưu càng thêm ánh mắt sùng bái, hai người ra xuống nước đạo, theo quanh co đường nhỏ đi lên phía trước, xuyên qua rậm rạp cỏ tranh bụi, đi tới một cái địa thế hơi cao rộn dốc, Lương Việt liếc mắt liền thấy được ở vào trời chiều chiếu rọi xuống nam bộ thành khu. Máu đỏ dư huy phía dưới, rậm rạp chẳng chịt cũ nát căn phòng một gian sát bên một gian, từ dưới chân về phía chân trời kéo dài tới mà đi. Những thứ này căn phòng khoảng cách thì trở thành từng cái giao thoa ngang dọc đường tắt, giống như tổ kiến thông lộ, đem toàn bộ nam bộ thành khu liền tại cùng một chỗ. Cảnh này đập vào tầm mắt, để cho Lương Việt không khỏi có chút hoảng hốt, so với coi như hiện đại thành Bắc, ở đây đơn giản kiến trúc đơn giản so trên công trường dựng căn phòng còn không bằng. Coi như cũng là bên ngoài hoàn thành, cũng nghiêm nhiên chính là hai cái thế, to lớn như thế chênh lệch, Lương Việt không dám nghĩ, bên trong hoàn thành, thậm chí bên trong hoàn thành so với nơi đây lại là cỡ nào một phen quan cảnh. Đại ca, chúng ta gánh xiếc thú ngay tại phía trước. Nhị Nưu chỉ vào phía tây một vị trí, hướng Lương Việt giới thiệu, nghiêm nhiên giống như một cái hoan nghênh khách quý tiểu chủ nhân. Xuống ruộng đốc, dọc theo đường đi Nhị Nưu một mực tại ríu rít đáp lời, Lương Việt quan sát đến chúng quanh muôn màu chúng sinh, câu được câu không đáp lời. Đại ca, ngươi trước đó đến từ cái nào thành a? Là lần đầu tiên tới chúng ta Nam thành sao? Đại ca ngươi đừng xem, bán bánh bao đại gia có gì đáng xem? Đúng đại ca, ngươi phạm rốt cuộc là chuyện gì a? Truy nã tiền thưởng tao sao? Đây là bí mật. Nơi đó là chúng ta bắt bán môn đường phố tử quán, sư phó luôn yêu đến đó uống rượu, nhìn tỉ tỉ đẹp đẽ. Cái kia bày ra bán là đắng dây thảo, có thể dùng đến rau muối, phía dưới màn thầu ăn rất ngon đấy. Liên tại đây dạng viên náo bầu không khí bên trong, kèm theo hai bên đường phố chợ búa khói lửa, hai người càng chạy càng xa, cuối cùng đi đến một gian cửa sân, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra một loại nào đó dã thú gầm rú. Đại ca chúng ta đã đến. Nơi này chính là chúng ta Nam thành duy nhất một nhà gánh xiếc thú, chào cảm ơn vị trưởng. Chương 58. Hồ Hi kịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sân lớn môn ngay phía trên, mang theo một khối dại gió rầm xương hình chữ nhật tấm ván gỗ. Chào cảm ơn vị trưởng. Bên trên mấy chữ này dùng dầu màu đỏ lạo thảo viết, từng chữ dưới nhất bên cạnh đều có sơn lôi kéo nhỏ xuống vết tích, sơn điểm pha tạp vàng khắp nơi, lại bởi vì lấy niên đại rất xưa, bên trên phủ một tầng cho thật dày, nhìn không rõ ràng lắm lênh lẹ. Chữ to bên cạnh còn vẽ mấy cái hình thủ kỳ quái tiểu động vật, vẽ xấu tựa như sơn còn rất mới, rõ ràng là gần nhất mới thêm. Cầu lốt hai, theo cái mũi, mã cái đuôi, 708 góc hợp lại, ngược lại không giống cái toàn bộ tu toàn vi hoàn chỉnh động vật, có thể thấy được vẽ tranh người họa kỳ đáng lo. Sân lớn môn thượng còn dán vào chương to lớn biển thời báo, rất mới, chữ viết tương tự, nhìn ra được là xuất từ một người chi thủ, nhưng bên trên chịu tải bên trong dung vận, lại so chi trên bảng hiệu còn không bằng, như chân gà bừa vẽ quỷ, cùng giá không bị cản trở. Lương Việt lấy ra làm đọc lý giải thái độ, chăm chú nhìn cả buổi, mới nửa che nửa đoán nhìn ra hàm nghĩa trong đó. Gần đây, bản kịch trường đẩy ra đặc biệt diễn xuất, hồ hí kịch. Cảm tình chiêu bài kia bên trên vẽ là lão hổ. Lương Việt hồ nghi lại ngẩng đầu nhìn một mắt, cuối cùng mới từ những cái kia tứ bất tượng trên trán thấy được như ẩn như hiện vương chữ. Thế giới này thật đúng là quá ma huyễn, lão hổ đều chạy trong sa mạc tới. Phúc Phỉ, bên người Nhị Nưu không cố kỵ chút nào một tay lấy môn đẩy ra, đồng thời lớn tiếng trong chiều hô. Thuyền sơn ca, ta trở về. Viện môn mở rộng, bên trong sân bãi rất lớn, đá vụn phủ kín trên mặt đất, dựa vào tường rào một vòng, bày đầy từng hàng lồng gỗ, bên trong giam giữ rất nhiều tiểu động vật, trong đó lấy cẩu cùng mèo nhà nhiều, ít hơn một chút mảnh trong lồng còn nốt vài con quạ đen cùng bồ câu. Mà tại những này lồng gỗ bên trong nhất, nhưng là một cái phá lệ nổi bật lồng sắt, mỗi hàn mà thành cây sắt, mỗi một cây đều có gần như trưởng thành lớn bằng cánh tay. Bên trong đang đóng là một cái điếu tình bạch ngạch hổ gầy, da đính vào trên đầu khớp xương, cái đuôi rũ cụp lấy, lông tóc thưa thớt, nhìn không thể nào khỏe mạnh. Ta đi, thật là có lao hổ a. Lương Việt nhìn lấy con cọp này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên. Bên ngoài hoàn thành loại thịt giá cả, dưỡng dạng này một cái động vật ăn thịt tiêu phí sợ là không nhỏ, cũng khó trách nó gầy thành ví da này cốt dáng vẻ. Nhị Nưu tiếng la trong sân quanh quẩn, cũng không biết vì cái gì, hoàn toàn không có kinh động bất luận cái gì một cái động vật, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia hổ gầy. Nó nằm ở trong lồng sắt, nhắm mắt lại, tựa hồ phát giác Lương Việt ánh mắt dò xét, xê dịch thân thể to lớn, đem phần lưng đối với hướng ngoài túi. Trong nội viện yên tĩnh, thoáng có chút ẩm ướt không khí hỗn hợp có động vật vật bài tiết tao tối, một mạch hướng hai người vào tới, loại cảm giác này thật sự là không thể nói quá tốt. Lương Việt có chút ghét bỏ, lui về phía sau mấy bước, nhưng đối với Nhị Nưu tới nói, đã sớm đối với mấy cái này thành thói quen, liền giống như đánh mất khiếu giác chỉ là khỉ con tựa như hướng phía trước nhảy lên. Đại ca ngươi trước tiên ở cái này các loại, ta đi đem thuyền sơn ca kêu đi ra. Lời còn không nói sạch sẽ, liền như một làn khói chạy vào biện tử bên trong cùng căn phòng, rất nhanh, Lương Việt liền nghe được một đạo gầm thét, Tôn Nhị Nưu, con mẹ nó ngươi lại cho lão tử trốn học. Nếu không phải là Chu lão sư hôm nay về đến trong nhà tới nói, ta còn bị ngươi cái này thằng dành con mơ mơ màng màng, mau nói, hôm nay chạy tới cái nào? Ta sai rồi thuyền sơn ca. A, Được, tiểu tử này ăn được măng xào thịt. Nhánh trúc bay múa siêu siêu âm thanh, lại thêm cái kia quỷ khóc sói tru kêu thảm, thật sự là không hiểu có cảm giác vui mừng. Cũng không lâu lắm, một cái vóc người to con trung niên nam nhân liền liễu lấy tiểu chọc đầu lô thai đi ra. Gọi ngươi lại cho ta trốn học, nhanh cùng ta đi Chu lão sư ra đạo xin lỗi. Tôn Nhị Nưu đau đến nghe răng trợn mắt, trong mắt nín nước mắt, vừa thấy được trong viện đứng nghiêm Lương Việt, liền một cái nhịn không được khóc lên. Đại ca cứu ta. Hu hu. Đại ca. Đại ca gì vị này? Nhị Nưu trong miệng Thuyền Sơn ca mang theo nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía viện bên trong, quả nhiên liếc mắt liền phát hiện sự tại không xa xa người xa lạ. Lương Việt cũng không chút nào kiêng kỵ trực tiếp thấy trở về, hai người ánh mắt có trong nháy mắt giao hội. Ngươi là? Nếu lấy lô hai tay không có buông lỏng, nam tử to con cau mày, thử dò xét hỏi. Còn chưa chờ Lương Việt đáp lời, Nhị Nưu liền lập tức nắm đúng thời cơ nhận lấy câu chuyện. Thuyền Sơn ca ngươi hôm qua không phải là cùng sư phó nói đoàn bên trong sự tình quá nhiều không giúp được, thế, Thuyền Sơn ca ngươi điểm nhẹ, liền muốn tìm người tới phụ một tay sao? Cho nên, hắn chính là cố ý tới chúng ta gánh xiếc thú nhận lời mời, gọi Nhị Nưu mặt mày hớn hở nói đến một nửa bỗng nhiên mắc kẹt. Đúng à, làm nửa ngày như vậy, hắn còn không biết đại ca kêu cái gì đâu, đây nếu là về sau ra ngoài hỗn, nhân ra hỏi đại ca danh hảo, chính mình báo không ra làm sao bây giờ? Cái kia có phần cũng quá mất mặt. Nhưng Lương Việt vừa mới đã thông báo hắn, không thể bại lộ thân phận, trực tiếp hỏi tựa hồ không tốt lắm, thế là liền trộm hướng đối phương ném ánh mắt xin giúp đỡ. Lương Việt chỉ là nhìn sang, liền hiểu Nhị Nưu ý tứ. Nghĩ, liền theo miệng nói tiếp. Ta gọi Vũ Thủy, Văn Võ Võ, Sơn Thủy Thủy. Người tốt. Chủ động cùng đối phương chào hỏi, Lương Việt cười cười, hướng đối phương đưa tay ra. Không có trở về nắm, cũng không có bất kỳ động tác gì, trung niên nam nhân chỉ là đứng tại chỗ, dùng hắn cặp kia hiếp dài nhỏ con mắt, nhìn chằm chằm Lương Việt bên trên phía dưới liếc nhìn, ánh mắt của hắn cảnh giác mà sắc bén, giống như là nghĩ thấu qua túi ra, nhìn thấu trong đó linh hồn. Nam nhân như thế không có lễ phép hành vi cũng không ảnh hưởng đến Lương Việt nửa phần, hắn cứ như vậy đứng, chẳng hề để ý để đối phương tùy tiện nhìn, thỉnh thoảng còn lộ ra một cái người vật vô hại mỉm cười. Qua một hồi lâu, nam nhân mới thu hồi ánh mắt, trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không trở về Lương Việt mà nói, nếu lấy Nhị Nưu liền nghĩ đi trở về. Ai, Thuyền Sơn ca. Ngươi khoan hãy đi a, ngươi còn chưa nói được hay không đâu. Nhị Nưu không biết Thuyền Sơn ca hôm nay là thế nào, hắn ngày bình thường từ trước đến nay hiền hòa, vô luận đối với người nào cũng là khách khí khí. Tốt a, đối với hắn Tôn Nhị Nưu ngoại trừ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn Triệu Chu Sơn Thuyền Sơn ca là toàn bộ bắt bán môn đường phố tính khí người tốt nhất, đây là tất cả mọi người công nhận chuyện. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì, Thuyền Sơn ca vậy mà cực kỳ khác thường đối với một cái vừa gặp mặt người xa lạ quan sát mặt, coi như không coi trọng nhân ra, cũng không nên dạng này a, càng quan trọng chính là, hắn đường đường Tôn Nhị Nưu, vừa mới bái tại đại ca dưới trướng, cửa biển khen đi ra, kết quả lúc này mới qua bao lâu, khuôn mặt đã bị đánh đùng đùng. Thế là Tôn Nhị Nưu gấp, không lo được lỗ tai kịch liệt đau nhức, cuống quýt hô lên. Ngậm miệng, ngươi hôn tiểu tử này hôm nay không xong rồi đúng không? Triệu Chu Sơn khẩu khí không phải rất tốt, khiển trách Nhị Nưu một câu, sau đó mới cũng không quay đầu lại đối với Lương Việt nói, vị huynh đệ kia, chúng ta gánh xiếc thú không thiếu người, là đệ đệ ta niên kỷ tiểu hồ nói lung tung, ngươi đừng coi là thật, bất quá ta muốn lấy bản lãnh của ngươi, chúng ta tòa miếu nhỏ này cũng trang không được ngài tôn này đại phận, liền thừa dịp hôm nay còn không có đen, đi nơi khác xem một chút đi. A, nghe hắn cái này có ý riêng lời nói, là nhìn ra chính mình có vấn đề gì sao? Bất quá Lương Việt tự nhận là người bình thường không cách nào nhìn thấu cái này túi ra ở dưới chân tướng, hắn lại là như thế nào phát hiện không? Lương Việt trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười như có như không, trong lòng lại xách âm thầm lên mấy phần cảnh giác. Đừng a, ca, đừng như vậy. Ngươi rõ ràng hôm qua cũng đã nói, tại sao muốn vung hoảng? Ngông nô, một tay bịt Nhị Nưu miệng, chỉ để lại lộ tại bên ngoài ngũ quan vội vàng bay loạn. Mời trở về đi. Nói xong, cơ lấy trên mặt đất dễ rủa loạn động tiểu chọc đầu kẹp ở dưới nách, liền nghĩ trở về phòng bên trong đi. Nhưng một chân mới bước vào cánh cửa, khép hở chỗ cửa lớn liền truyền đến một đạo thô kệch thanh âm khàn khàn. Triệu phó đoàn trưởng, hổ hí kịch huấn luyện như thế nào? Chương 59. Xung đột Lương Việt theo tiếng nhìn lại, vừa vặn đã nhìn thấy một cục thịt cầu di động đi vào. Người đến là cái hói đầu trung niên nam nhân, bụng to đến có thể so với sắp sinh người phụ nữ có thai, cái cằm thịt hướng xuống có thứ tự đính vào trên lồng ngực, dẫn đến cổ và đầu một dạng thô, nhìn rất giống cái sẽ đi bình dầu. Bình dầu lung lay, bước hắn cái kia bởi vì quá độ mập mạp mà lộ ra nhỏ bé chân, mang theo sau lưng 4-5 cái cầm trong tay cô đồng, dáng vẻ lưu manh tiểu đệ, thẳng hướng lấy Triệu Chu Sơn mà đến. Nha, đây không phải chúng ta hồ đội trưởng sao? Mấy ngày nay hắc tắc chuyện xảy ra nhiều, chút chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền ngài bản ca tự mình tới đi một chuyến, để cho người dưới tay tới không được sao? Triệu Chu Sơn khuôn mặt trở nên còn nhanh hơn lật sách, vừa mới đối với Lương Việt lạnh nhạt đến mức nào, bây giờ đối với mập mạp này liền có nhiều định nọt lấy lòng. Ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến xem, ngươi cũng biết chúng ta hắc tắc sẽ vì làm đến đầu này lão hổ, phí hết bao lớn kỉnh. Họ hồ mập mạp hít mắt, nói một câu, một cái nắm quyền tay ngay tại một cái khác trên lòng bàn tay gõ một chút. Hội trưởng đại nhân rất là xem trọng lần này hổ hí kịch, bây giờ liền đợi đến các ngươi đem nó thuần hảo. Đến lúc đó vì chúng ta hội trưởng quý khách lên đài biểu diễn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta ra chuyện rắc rối gì. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, ngài yên tâm, lại cho chúng ta một tuần, bảo đảm cho hắn thuần phải ngoan ngoãn nửa điểm móng vuốt cũng không dám lộ. Triệu Chu Sơn tha thiết lời, loại này hắc tắc biết khách hàng lớn, là vạn vạn không thể đắc tội, nhưng cái này lông dài dã súc sinh chính xác không tốt thuần. Đến cùng là chỉ thành niên, không bằng thú con dễ dàng thân cận người, chớ đừng nhắc tới gia hỏa này còn tại giã ngoại không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Hắc tác người biết đem nó đều đưa tới gần một tháng, không cần nói chỉ huy nó lên đài biểu diễn hổ hí kịch, liền Triệu Chu Sơn mỗi ngày đút đồ ăn thời điểm đều phải cẩn thận chút, chỉ sợ nó không biết lúc nào nổi cơn điên, làm bị thương chính mình. Ai? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chiếu bây giờ vẫn luyện tiến độ, không tốn cái 1-2 năm, căn bản dựng không dậy nổi hổ hí kịch cái bản, nếu tới chính là người khác, hắn cũng liền nói thẳng. Nhưng bây giờ đứng tại bên cạnh hắn là Hắc Tác người biết ta chỉ cần cái này gánh xiếc thú lại muốn tại cái này bắt bán môn đường phố mở một ngày, nhất định phải đem những thứ này đại gia cho phục dịch tốt, coi như bọn hắn cho 2 tháng kỳ hạn loại này căn bản không có khả năng đạt thành cứng. Nhắc yêu cầu, chính mình cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng ướt, không dám không tiếp tha bất quá cũng may xuất sinh kia mặc dù đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, nhưng chỉ cần đoàn trưởng động tay, vẫn sẽ thu liễm mấy phần gia tính, nếu như từ đoàn trưởng tiếp nhận thuần hổ, đó không thể nghi ngờ có thể rút ngắn thật nhiều trong lúc nhất thời này. Nửa năm, thậm chí 2 tháng cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng, ai? Triệu Chu Sơn trong đầu lại hiện ra nhà mình đoàn trưởng cái kia không đáng tin cậy bộ dáng, trong lòng lại là một phen thở dài, như thế nào bọn hắn gánh xiếc thú liền không có một cái để cho chính mình bất lo đây này. Triệu Chu Sơn quyết định, mấy người đêm nay đoàn trưởng trở về, liền lại cho đối phương tới một lần khắc sâu tư tưởng giáo dục, để cho đoàn trưởng biết lần này tình hình tính nghiêm trọng. Bằng không mấy ngày nữa, cái này từ đại gia hỏa tân tân khổ khổ xây dựng chào cảm ơn kịch trường liền muốn triệt để quan môn không tiếp tục kinh doanh không chỉ như thế, bọn hắn còn rất có thể bị những cái kia thẹn quá thành giận Hắc Tác sẽ trở thành viên cho để mắt tới. Triệu Chu Sơn càng nghĩ càng phiền lòng, tính toán, kế sách hiện nay chỉ có thể kéo một ngày là một ngày, vì vậy tiếp tục dập quân mấy lần trước qua loa tắc trách mà cớ, nghĩ trước tiên đem lần này hồ lộng qua lại nói. Nhưng đồng dạng lời nói thuật đi với nhau mấy lần, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể từ trong cảm giác ra không thích hợp tới, huống chi là có thể lên làm Hắc Tác sẽ phân đội trưởng hồ mập. Hồ người mập như kỳ danh, cả người liền một chữ, béo. Từ hắn hồi nhỏ bắt đầu, hắn liền đã tại chữ hàng thịt mỡ trong chuyện này hất ra người đồng lứa một mảng lớn, lại thêm điều kiện gia đình không tệ, liền xem như tại Nam Thành, không nói ăn đến tốt bao nhiêu, ít nhất cũng thuộc về không lo ăn uống trình độ, bởi vậy theo tuổi phát triển, cái này một ưu thế càng thêm rõ ràng. Lúc hắn 20 tuổi gia nhập vào Hắc Tác biết, bởi vì lấy nổi bật thân hình, liền phải một cái ngoại hiệu như vậy, hồ béo. Luôn như thế hồ béo tới bản ca đi bản thân hắn cũng không quá để ý những thứ này, dần dần cũng không có người nhớ kỹ tên thật của hắn. Ngược lại tại bát bán môn đường phố khối này không lớn không nhỏ, xó xỉnh địa giới, chỉ cần nhắc lên bản ca, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là hắn hồ béo. Hồ người mập mặc dù béo, nhưng cùng đầy não ruột già bề ngoài tương phản, hắn người này tâm nhãn tử nhiều, đầu óc cũng dễ dùng, hơn nữa làm việc thủ đoạn cay độc câm tàn, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Cái này thấy Triệu Chu Sơn như thế qua loa hắn, hiển nhiên là có chút mất hứng, thế là đem hai đầu hài hước thật nhỏ như mày, trầm giọng nói, "Ân, Triệu phó đoàn trưởng, lần trước ta sai người tới hỏi, ngươi cũng là lời giải thích như vậy, ta nếu là nhớ không lầm, lần trước nữa ngươi có lẽ còn là nói như vậy, cái này đều nhanh một tháng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta, gạt chúng ta Hắc Tác sẽ hay sao?" Triệu Chu Sơn mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng đem trước mắt cái này cho mình mang mũ cao mập mạp chết bẩm mắng cầu huyết lâm đầu. Trong lúc nhất thời nhưng cũng là bó tay hết cách, đành phải không ngừng nói mềm mỏng. Làm sao lại bản ca, ta làm sao lại qua loa ngài đâu, chỉ là ngài cũng biết, xuất sinh kia giá tính cũng mẫn, không tốt lắm thuần, nhưng mà chúng ta cũng không phải là không tiến triển chút nào phải không? Hồ béo cười lạnh cắt đứt Triệu Chu Sơn mà nói, nghiêng mắt, âm trầm hướng đối diện cũng đúng người phủi đi qua. Đã có tiến triển, vậy thì lấy ra xem một chút đi, đem đầu này lão hổ thả ra ập đến đi đến hai vòng, để cho ta tận mắt chứng kiến kiến thức các ngươi thành quả, cũng tốt trở về cùng hội trưởng đại nhân giao nộp. Xong. Triệu Chu Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn. Làm sao bây giờ đoàn trưởng không tại, nếu là đem nó đem thả đi ra sợ là không tốt kết thúc, nhưng nếu là không thả, Hắc Tác biết cái này bên cạnh lại không tốt giao phó. Trong lúc nhất thời Triệu Chu Sơn giống như kiến bò trên chảo nóng, đành phải miễn cưỡng duy trì được giả cười, đứt quãng lần nữa tính toán cứu tràng. Cái kêu bản ca ngài có chỗ không biết, cái này chỉ hổ vẫn luôn là đoàn trưởng chúng ta tại tuần, cho nên nếu không thì ta đi trước đem đoàn trưởng cho kêu đến, ngài thấy thế nào? Nói xong câu đó, Triệu Chu Sơn đem bên cạnh không biết làm sao Tôn Nhị Nưu hướng về gian phòng phương hướng đẩy, ra hiệu hắn vào nhà trước. Triệu Chu Sơn nâng lên đoàn trưởng, hồ béo nguyên bản âm tàn trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn căm ghét nhất trên loại trên mặt này lấy lòng chính mình, sau lưng đuổi nghịch tiểu tâm tư người, so với để cho Triệu Chu Sơn kiếm cớ đem người cho hô trở về biểu diễn hổ hí kịch, hắn bây giờ càng muốn cho hơn hắn vì mình tiểu thông minh trả giá một điểm vốn có đại giới. Đây là bát bán môn đường phố, là bọn hắn Hắc Tác biết địa bàn, hắn hồ béo muốn ai sinh ai liền sinh, muốn ai liền chết. Coi như hổ hí kịch sự tình còn cần dùng tới đối phương, hồ béo bây giờ cũng không để ý cho hắn chút gia nhục chi đáng ăn. Không cần Triệu Chu Sơn phó đoàn trưởng, ta nhìn ngươi đây là căn bản không có dụng tâm huấn luyện, nếu là ngươi hữu dụng tâm đi thuần, còn cần các ngươi đoàn trưởng tự mình đến phóng hổ xuất lồng. Chúng ta Hắc Tác biết xài tiền, chính là mời ngươi tới lười biếng sao? Thanh âm cao vút vang dội, kèm theo thịt mỡ run run, mập mạp nước bọt văng từ phía. Phía sau hắn mấy cái kia tay chân, cũng không hẹn mà cùng lộ ra không có hảo ý cười, kéo lấy gì xét gậy kim loại, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nước bọt sông tới mặt, Lương Việt ghét bỏ nhíu mày, không để lại dấu vết lui về sau nửa bước, chỉ sợ những cái kia ác tâm á rồi đổ chơi tung tóe trên người mình. Nhìn tình huống hiện tại, cái này Triệu Chu Sơn là khó tránh khỏi muốn chịu một trận đánh đập. Ôm chặt lấy xem trò vui tâm tính, Lương Việt thờ ơ, nhưng một bên Tôn Nhị Nưu nhưng là không bình tĩnh. Mắt thấy chính mình Tuyền Sơn ca liền bị người đánh, lập tức liền nhảy ra ngoài, hai tay mở ra chắn phía trước nhất. Không cho phép các ngươi đánh ta ca. Các ngươi những thứ này lấy nhiều khi ít hèn nhát. mập mạp chết bẩm. Chờ ta sư phó trở về một tay lấy nhị nưu kéo ra phía sau, Triệu Chu Sơn bội nói, ngươi hôn tiểu tử này, làm sao nói đâu, không lớn không nhỏ, nhanh cho bản ca xin lỗi. Bản ca, hắn chính là một cái hài tử, không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng đừng tìm hắn tính toán. Hảo, ta không so đo. Hồ mập mặt trầm đến độ sắp nặn ra nước, kể từ hắn có chút danh khí, tới gặp hắn không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn cực điểm lấy lòng định đoạt, cũng là bản ca, hồ đội trưởng hô, tiểu thí hài này vẫn là thứ nhất dám ngay mặt mắng hắn mập mạp chết bẩm người. Ngoài miệng nói không so đo, nhưng đó là đưa tay bung lên, mấy người sau lưng cấp tốc tiến lên, đem Triệu Chu Sơn cùng Tôn Nhị Nưu vây lại. Vòng vây không ngừng co bảo, tại Nhị Nưu trong mắt, những khí thế này hung hung người giống như sắp lật cao úp, dần dần đè ép tới. Nhưng hắn tuyệt không sợ, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Triệu Chu Sơn mắt thấy tình thế không ổn, lập tức liền đem hải tử cho bảo hộ ở dưới thân. Ha ha, Triệu phó đoàn trưởng, vậy liền đắc tội. Dẫn đầu Lưu Manh cười gằn, giơ lên cao cao ở trong tay côn sắt. Đang kịch liệt tức giận bên trong, Nhị Nưu trong mắt sự vật dần dần chậm lại, cái kia mang theo kình phong côn sắt không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, tiếp đó tiếp cận đang ôm lấy chính mình Tuyển Sơn ca. Ta thật là vô dụng. Nước mắt trào lên mà ra, ngay tại côn sắt sắp mang theo cự lực rơi xuống Triệu Chu Sơn trên sống lưng lúc, Nhị Nưu đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân liều mạng hô lớn, đại ca. Dẫn đầu Lưu Manh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay bị múa ra âm rít gào vũ khí trong nháy mắt trì trệ, một cú cực lớn lực phản tác dụng trở về đi lên. Phần tay truyền đến chết lặng cảm rất đau, trên mặt nhe răng cười cứng đờ, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía cái này giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình người. Người này thân hình cao lớn, tổn hại quần áo phía dưới bắp thịt nhô lên cổ động, một cái tay bắt được côn sắt bên kia, vương vàng giữ lấy can đảm lực đạo. Lưu Manh không nghĩ tới, vừa mới vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng, một mặt dạng túng phế vật lại còn dám ra tay ngăn cản, lúc này giận tím mặt. Lập tức sử dụng bú sữa mẹ khí lực gia tăng tại côn sắt phía trên, kim loại vặn bẹo giòn vang, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện sự tình có chút không thích hợp đứng lên. Vô luận hắn tác dụng khí lực lớn đến đâu, đối phương cái tay kia như cũ vững vững vàng vàng dừng lại giữa không trung. Chẳng những không có run rẩy chút nào di động, trên mặt của hắn vẫn còn duy trì người vật vô hại mỉm cười, đang cùng ái dê thân cận nhìn mình. Ngược lại là hắn, bởi vì quá độ dùng sức mà có vẻ hơi chật vật. Như thế nào? Chúng ta hát tác biết chuyện, ngươi cũng dám quản. Phát giác được người trước mắt tựa hồ không phải loại lương thiện, đầu lĩnh Lưu Manh lúc này mang ra lúc trước mọi việc đều thuận lợi chỗ dựa tên tuổi. Hắn cho là sẽ theo trên mặt của đối phương nhìn thấy kiêng kỵ hoặc sợ, nhưng nghe xong lời hắn nói, vẻ mặt của người nọ lại như cũ không có chút nào thay đổi, vẫn là như thế cười. Sau đó dùng một loại cực kỳ bình hòa khẩu khí hướng đứng tại Lưu Manh sau lưng cách đó không xa Hồ Béo nói, ta đến đây đi. Hồ Béo vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vị này đột nhiên xuất thủ người, đồng thời trong đầu tìm kiếm lên có liên quan chương này gương mặt lạ tin tức. Rất nhanh hắn liền ra kết luận, người này không phải bắt bán môn đường phố hoặc phụ cận khu phố người. Thế là có chút cảnh giác trả lời, cái gì ngươi tới đi? Người kia đầu tiên là chỉ giam giữ hổ gầy lồng sắt, tiếp đó vừa chỉ chính mình. Ngài không phải muốn nhìn ra hỏa này sao? Ý tứ của ta đó là, ta tới cấp cho ngài lưu vài vòng a. Chương 60. Vây cuốn hổ ngươi là ai? Hồ Béo lớn chừng hạt đậu ánh mắt đi lòng vòng, nghe được người này còn muốn thay Triệu Chu San hướng hắn bày ra thuần hổ, không khỏi hồ nghi. Ta gọi Vũ Thủy, là gánh xiếc thú hôm nay gọi tới làm rút, ngươi nói đúng à, Triệu phó đoàn trưởng. Lương Việt tay nắm lấy côn sắt, túi đầu hướng dưới chân che chở hai tử. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Triệu Chu núi nhìn lại. Đối phương rõ ràng cũng không nghĩ đến Lương Việt lại đột nhiên ra tay giúp đỡ, sửng sốt mấy giây, lại nhìn Lương Việt bắt được côn sắt cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, mới miễn cưỡng thừa nhận xuống. Mắt thấy chính mình lần này xuất thủ mục đích đã đạt đến, Lương Việt lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hợp với mặt ngoài ý cười nhiều hơn mấy phần chân thực. Đối phó hạng người gì, liền muốn dùng dạng gì phương pháp, đây là Lương Việt cho tới nay đều lo liệu nguyên tắc làm việc. Nếu là muốn để cho cực các người ngoan ngoãn nghe lệnh, liền cần dùng thứ hắn sợ bức hiếp, hoặc lấy vật hắn muốn lợi dụng, nhưng nếu như đem đối tượng đổi thành bình thường một chút người bình thường, có đôi khi lấy ân báo đáp lại so với thô bạo uy hiếp càng thêm có công hiệu. Bởi vậy coi như không có Tôn Nhị Nưu mở miệng cầu viện, hắn cũng sẽ ở thời cơ thích ứng, ra tay ngăn cản trận này đơn phương đánh tàn bạo. Hắn nguyên bản định để cho Triệu Chu núi trước tiên trúng vào mấy cây gậy, tốt nhất là bị đánh tới nửa chết nửa sống thời điểm chính mình lại ra mặt, nhưng Tôn Nhị Nưu tất nhiên chủ động hướng mình cầu cứu rồi, nếu là lại không có hành động, liền sẽ để người sinh nghi phải chăng có ý đồ khác. Bất quá cũng may kết quả đều như thế, đã như thế là hắn có thể thuận lý thành trương tạm thời tại gánh xiếc thú đặt chân, tại nhân viên cảnh sát rất có thể còn tại đuổi bắt mấu chốt của mình đương miệng, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vũ Thủy đúng không? Tốt, vậy ngươi liền đem nó phóng xuất lưu hai vòng à, để cho ta xem một chút, các ngươi chào cảm ơn kịch trường người mới thực lực. Gặp Triệu Chu núi thừa nhận, Hồ Béo lập tức không những không giận mà còn cười, đôi mắt nhỏ hiếp, với tay để cho thủ hạ Lưu Manh tản ra. Đội trưởng phát lệnh, những thứ này biết do Hồ Béo bản tính Lưu Manh lập tức nghe lệnh triệt thoái phía sau, Lương Việt cũng thuận thế buông lòng tay ra, tiếp đó khom lưng hướng vẫn quỳ sấp trên mặt đất Triệu Chu núi đưa tay ra. Phó đoàn trưởng, chìa khóa. Triệu Chu núi biểu tình trên mặt rất đặc sắc, hắn tựa hồ nghĩ đối với Lương Việt nói thứ gì, nhưng lại mắt nhìn sau lưng Tôn Nhị Nưu, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, hai mắt nhắm lại, đem lồng sắt chìa khóa từ trong túi tìm ra đưa tới. Lương Việt cái chìa khóa chọn tại ngón giữa bên trên, cổ tay chuyển động, thiết hoàn phủ lấy đốt ngón tay chuyển động, phát ra hào hào âm thanh. Một bên tựa như chơi chuyển chìa khóa, Lương Việt dạo chơi đi đến bên lồng sắt, không chút do dự liền đem nó mở ra. Buộc nhanh cửa lồng xích sắt ào ào rơi trên mặt đất, tóe lên nhỏ vụn hòn đá nhỏ. Hồ Béo một đoàn người đã lui ra ngoài cửa vị trí an toàn. Triệu Chu núi cũng một cái ôm lấy Tôn Nhị Nưu, trở lại trong phòng đóng chặt cửa phòng. Lương Việt đem Triệu Chu núi loại này gần như vong ân phụ nghĩa hành vi nhìn ở trong mắt, cũng không cái gì để ý, trong lòng của mỗi người đều có một thanh đánh giá xa gần thân sơ sưng. Chỉ cần có thể đạt đến chính mình lưu lại gánh xiếc thú mục đích, hắn vong ân phụ nghĩa tại chính mình thay hắn thuận lợi giải quyết lập tức vấn đề sau, thậm chí còn có thể trở thành không nhỏ trợ lực. Dù sao chỉ cần là một cái có một chút lương tâm cùng đạo đức người, đều sẽ có một loại bản năng cảm xúc, gọi là ấy nấy. Không giống Lương Việt, dưới tình huống ích lợi của mình cùng sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hắn có thể không có đạo đức, tự nhiên cũng sẽ không có ấy nấy loại vật này. Hồ Béo trốn ở thủ hạ sau lưng, xa xa nhìn qua thần thái tự nhiên, động tác nhẹ nhõm Lương Việt, trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh. Đầu này lao hổ là hắn tự mình dẫn người ra khỏi thành bắt được, chẳng những vì thế hao tốn kết xù tài chính, trong hội còn bởi vậy chết ba cái huynh đệ, ở đây không có ai so với hắn càng hiểu rõ, cái này mang mao xúc sinh tính công kích cùng tính nguy hiểm. Không có cùng lão hổ trải qua thời gian dài rèn luyện người, tùy tiện tiến lên tiếp xúc, đơn giản cùng đưa cơm không có khác nhau. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn, cái này không có ánh mắt, dám can đảm ngăn cản chính mình sở hạ mệnh lệnh người, đến cùng là thế nào bị bụng đói kêu vang hổ gầy xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Trong phòng Triệu Chu núi đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt mờ mịt không rõ, nhìn xem vì chính mình đứng ra người sống sờ sờ đi chịu chết, loại này bị nội tâm lương chi nhiều lần thiêu đốt cảm giác thực không dễ chịu. Không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, hắn lập tức đem đầu chật khớp một bên, biểu lộ dãy rủa, sau đó đông nhiên ngồi xổm xuống, hai cánh tay khoác lên Tôn Nhị Nưu trên bờ vai, nghiêm túc nói: "Nhị Nưu, ngươi bây giờ từ sau cửa sổ leo ra đi, nhanh đi đem đoàn trưởng tìm đến, phải nhanh, có nghe hay không?" Tôn Nhị Nưu mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết lúc này tình thế nghiêm trọng, thế là hăng hái gật đầu, tìm một cái ghế đệm ở dưới chân, bay tựa như từ sau cửa sổ bỏ đi. Triệu Chu núi đứng lên, ánh mắt dần dần tràn đầy kiên định, mấy bước đi tới cửa tiền lạc mở cửa cái chốt liền muốn đẩy cửa ra ngoài, nhưng môn mới mở một nửa, chân trước còn không có từ cánh cửa nhảy tới, liền thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy rộng lớn trong nội viện, bằng phẳng đá vụn phía trên, cái kia sặc sỡ hổ gầy vừa nhảy ra, nó lưa thưa ra lông tại nắng chiều chiếu dọi xuống, tựa hồ khôi phục trước kia tại trên cánh đồng hoang vu tự do chạy lúc ánh sáng lộng lẫy. Nó động tác linh hoạt, một chút liền nhảy lên thật cao lồng sắt, ngẩng đầu vẫy đuôi, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tiếng này hổ khiếu để cho tại chỗ tất cả mọi người lòng sinh e ngại, không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước. Nhưng cái đó cùng mánh thú gần trong gang tấc người lại không có động, hắn đứng nghiêm tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía lồng sắt bên trên đang tại gào thét tự thú. Không biết phải chăng là bởi vì bây giờ đang dùng con cọp phi nhân loại thân thể, chỉ có hắn nghe được, cái này quanh quần gào thét không phải uy hiếp gầm thét, mà là mất đi tự do dên gì. Giống như nhân loại bị chủng tộc vây khốn tại sa mạc chỗ sâu ốc đảo, nó cũng bị nhân loại vây ở một phe này chật hẹp trong sân, mất đi tự do, biến thành tù phạm, nô lệ. Phát giác dưới thân ánh mắt, hổ gầy cúi đầu nhìn xuống phía dưới tới, trong mắt lộ hung quang. Nhưng mà bản năng của dã thú để nó phát giác được trước mắt cái này nhân loại nguy hiểm, không có nhào lên, chỉ là tại trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, muốn để cho cái này vốn thân tản ra khí tức nguy hiểm nhân loại lui lại. Nhưng Lương Việt bất vi sở động, chỉ là thở dài một hơi, nói khẽ: "Ai, đã ngươi không phối hợp như vậy, vậy ta cũng chỉ có áp dụng thủ đoạn khác." Nói xong trong ý thức thu, đem tự thân xúc cảm nặng trở về con cọp trên thân thể, theo Văn Sơn cổ họng hướng về phía trước, miệng bộ khẽ nhếch, tại mọi người đều không thấy được trong miệng, hướng về nhe răng trợn mắt hổ gầy im lặng mở ra tràn đầy dịch nhờn rất hút. Dã thú cảm giác nhất là nhạy cảm, chỉ thấy vừa mới còn uy phong lấm lấm bách thú chi vương, ngao lập tức liền điệu dịu, nhìn về phía Lương Việt ánh mắt đung đưa trái phải, không dám cùng hắn đối mặt. Toàn bộ lão hổ co lại thành một đoàn, ngoan ngoãn nằm ở lồng sắt bên trên, không còn dám có bất kỳ lỗ mãng. Bé ngoan. Lương Việt cười lấy, đem trùng thể lùi về thể nội, đưa thay sờ sờ hổ gầy đại đại đầu, cảm nhận được nó run như run rẩy cơ thể, tiếp đó cười càng vui vẻ hơn. So với mèo, hắn từ trước đến nay là càng ưa thích cậu, nhưng hôm nay cái này chỉ mèo to, lại bất ngờ rất hợp ý của hắn. Có lẽ là nó loại kia không cam lòng bị người quản chế gia tính, cùng với đối với tự do khát vọng xúc động Lương Việt sâu trong nội tâm bật gì đó. Theo thô giáp lông tóc nhiều sờ soạn mấy lần, Lương Việt thế này mới đúng bên ngoài sân đã trợn mắt hốc mồm đám người cao giọng nói: "Hồ đội trưởng, nhìn kỹ, ngài muốn biểu diễn, bây giờ liền bắt đầu." Không đợi Hồ Béo có phản ứng, hắn liền vỗ nhẹ hổ gầy cái cổ can, chỉ hướng ngoài cửa lưu manh cả đám người: "Đi thôi, nên dọn cơm." Hổ gầy lập tức một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, lùi lại đạp một cái, tại nắng chiều huy sái phía dưới, mang theo cực lớn hẹp dài bóng tối, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về cửa ra vào đánh tới. Chương 61. Quẹ rồi hắc tác hội chúng người còn chưa tới kịp quan môn, cự thú mang theo gió tanh liền chớp mắt mà tới bàn ca. "Nhanh lui lại." Thủ hạ phát ra kinh hãi tiếng hô, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở sống có lúc lại đều một cái hai cái lui về phía sau, chỉ sợ cái này chỉ bụng đói kêu vang dã thu trước hết nhất để mắt tới là chính mình. Hồ mập thân hình vốn là lớn, trong lúc bối rối tay chân càng là không nghe sai khiến, rất nhanh liền đầu nặng chân nhẹ ném xuống đất. Hắn muốn đuổi nhanh đứng lên chạy trốn, nhưng trên người những cái kia thịt mỡ liền như là từng cái đến từ địa ngục tay, không ngừng kéo lấy hắn, hướng về mặt đất gần sát. Tứ chi đạp loạn, Hồ Béo bắt đầu như cái khí cầu, lăn trên mặt đất tới lăn đi. Trong lòng hoảng sợ đan xen, lại là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể thở hổn hển kêu to: "Các ngươi những thứ này tham sống sợ chết ra hỏa, còn không mau tới dịu ta." Chỉ là lời vừa ra miệng, cái kia to lớn hổ trưởng đã dâm ở trên trước mắt hắn đá vụn. Xên xẹt tanh hôi nước bọt nhỏ xuống, Hồ Béo cảm thấy trên đỉnh đầu hồng hộc tiếng hơi thở, nóng hầm hập mùi thối phun tại trên mặt của hắn, để cho hắn toàn thân trên dưới huyết dịch chỉ một thoáng đóng băng. Hổ khẩu chậm rãi hướng hắn tới gần, gai cứng sợi râu đâm trọn trên cả mặt, phần lưng toát ra mồ hôi rất mau đánh ướt y phục, liền hô hấp đều theo tử vong tới gần mà đình chỉ. Hắn nghĩ lớn tiếng cầu cứu, lại sợ đột nhiên bang động chọc giận con dã thú này, từ đó tạo thành càng nghiêm trọng hơn kết quả, đành phải đem miệng ngậm quá chặt chẽ cắn chặt răng. Lão hổ huyết buồn đại khẩu cách mình càng ngày càng gần, sợ hãi cũng theo đó dần dần nhảy lên tới cực điểm. Cuối cùng, tại bực này dưới sự uy hiếp của cái chết, từ trước đến nay tỉnh táo hổ béo hỏng mất, miệng của hắn dương thật to, rất giống một cái sắp khô khốc cá, đồng thời từ bên trong không ngừng phát ra thê thảm thét lên. Hắn nguyên bản phỏng đoán là đúng, tại bực này đột nhiên xuất hiện kinh hãi phía dưới, hổ gây lập tức hung tính đại phát, đột nhiên một ngụm liền cắn lấy hổ béo đẩy về phía trước cự trên cánh tay. Đổ máu, hổ gây hưng phấn gầm nhẹ, gắt gao kèm ở cánh tay kia, bắt đầu tả hữu vung đẩy. Cũng may mà là hổ mập thể trọng kinh người, bằng không thì đổi lại người bên ngoài, cần phải bị cái này vung vẩy lằng không bay lên, kéo xuống một cánh tay tới. Nhưng mặc dù không có bị lão hổ vung lên tới, bị một đầu lực cắn kinh người dã thú cắn, cũng đủ hổ béo uống một bầu. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, khuôn mặt hoảng sợ, bị cự lực lôi vào bên trong cửa viện, máu tươi nhỏ xuống tại trên đá vụn, phảng phất cùng nắng chiều đỏ thấm hòa làm một thể. Trong nội viện tiếng kinh hô một mảnh, những tên côn đồ kia luống cuống tay chân chộp lấy côn đồng, muốn lên phía trước đem bọn hắn đội trưởng cho cứu lại, nhưng lại nhìn con hổ kia hưng phấn gào thét hung dạng, trong lòng tỏa ra e ngại. Một cái hai cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không có một cái người dám thứ nhất đứng ra. Triệu Chu Sơn trong phòng mắt thấy đây hết thảy, đứng xa xa nhìn cái này chỉ đột nhiên tính tình đại biến, ngoan như mèo cự hổ, cùng với đứng ở một bên như không có chuyện gì xảy ra dựa vào lồng sắt người trẻ tuổi, không khỏi trong lòng phát lạnh. Không kiềm hãm được dùng mình một cái, hắn ép buộc chính mình định thần lại. Không được, hồ béo không thể xảy ra chuyện, nếu là hắn chết tại đây, không riêng gì tên này vì chính mình đứng ra vũ thủy, ngay cả bọn hắn chào cảm ơn kịch trưởng cũng phải đi theo chơi xong. Thế là trở về phòng cơ lấy thuần hổ roi ra, nhắm mắt liền nghĩ tiến lên ngăn lại. Còn không đến phiên hắn đứng ra, được kêu là vũ thủy người trẻ tuổi liền động, hắn nâng tay phải lên thờ ở vỗ tay cái độ. 3. Thanh âm thanh thúy ở trong viện quanh quẩn, đồng thời rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Thoáng chốc, cái kia vừa mới còn tại phát cuồng cắn xé dã thú, đột nhiên một trận, vung ra hổ béo đã chật khớp cánh tay, ngao ôm một tiếng nhảy về tới bên cạnh hắn. Hổ béo che cánh tay, đau đến như muốn hôn mê, thủ hạ cùng nhau xử lý, ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ lên. Tại trước Diêm Vương điện đi một lượt cảm giác, để cho hổ béo sợ hãi, nhưng còn chưa chờ hắn từ loại này cực hạn trong sự sợ hãi trở lại bình thường, cách đó không xa người kia lại sâu kín nói chuyện. Thanh âm không lớn của hắn, rất bình tĩnh, rất lãnh đạm, nhưng mà rơi vào hồ mập trong tai, lại phảng phất giống như trọng truy đánh. Như thế nào hồ đội trưởng, kỹ thuật của ta không tệ chứ? Để nó cắn nó liền cắn, để nó ngừng nó liền ngừng. Nếu để cho những người khác tới, nói không chừng xuất sinh kia đổ máu, liền trực tiếp mất khống chế đem ngài ăn, còn tốt có ta ở đây, mới khiến cho hồ đội trưởng ngài hưu tinh vô hiểm hưởng thụ lấy một hồi đặc sắc tuyệt luân hồ hí kịch. Ngài nói, ngài có phải hay không hẳn là cảm tạ ta ạ? Đang khi nói chuyện, Lương Việt hướng đối phương càng đi càng gần. Hai chân không nghe sai khiến hướng phía sau lùi lại, một mực bước ra ngoài cửa viện, người kia mới ngừng lại. Phía sau hắn đi theo hổ gầy ép người xuống, làm ra đánh tư thế, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là hắc tác người biết, nếu là ngươi giết chúng ta, tất cả mọi người các ngươi một cái đều chạy không thoát. Hồ mập âm thanh run rẩy, hướng về phía Lương Việt ngoài mạnh trong yếu đạo. Lương Việt nghe lấy đối phương loại này kinh điển nhân vật phản diện lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ thầm nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là đại biểu chính nghĩa một phương nhân vật chính mà nói, nhất định sẽ chính nghĩa nghiêm trang giận dữ mắng mỏ đối phương, hoặc cười nhạo một tiếng, giơ tay chém xuống ở giữa huyết tiên tam xích, vì dân trừ hại. Nhưng tiếc là Lương Việt không phải nhân vật chính của chính nghĩa, dựa theo đời trước tiêu chuẩn đạo đức tới nói, hắn hẳn là cũng xem như bị trừ hai họa bên trong một thành viên. Đối với Lương Việt tới nói, giết người chỉ là một loại đạt tới mục đích thủ đoạn mà thôi, tất nhiên giết chết đối phương không thể cho chính mình mang đến bất luận cái gì một chút xíu thực tế chỗ tốt, vậy hắn tại sao muốn động thủ? Hắn còn không có quên mình bây giờ đang bị đuổi bắt, mọi thứ vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Bởi vậy hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn giết hổ béo, ít nhất bây giờ không có, chẳng qua là hù dọa hắn một chút, để cho hắn có chỗ kiêng kỵ, trong thời gian ngắn không còn dám đến tìm phiền phức thôi. Vì vậy tiếp tục hướng đa hóa thành chim sợ cảnh con hổ béo nói, ngài cái này nói, ta làm sao dám tổn thương ngài hắc tắc biết hổ đội trưởng đâu? Vừa mới chỉ là đang biểu diễn hổ hí kìa, loại lời này thế nhưng là tuyệt đối không thể nói lung tung. Nói xong, Lương Việt vô vô hổ gầy gấp đôi, liền để nó quay đầu trở về lồng bên trong. Chờ lồng sắt môn lần nữa khóa lại, tất cả mọi người ở đây lúc này mới thở dài một hơi. Không còn manh thú uy hiếp, cánh tay đau đớn kích thích trong đầu hắn cái kia thần kinh nhạy cảm, hổ béo cái kia bị sợ hãi che đậy kín phẫn nộ mới bắt đầu dần dần khôi phục, không bao lâu, liền đã nhảy lên tới một cái điểm tới hạn, chỉ cần có một chút xíu hỏa tinh thì sẽ hoàn toàn dẫn bạo. Hắn nghĩ bây giờ liền giết người trước mắt, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy, hội trưởng đối với lần này hổ hí kịch rất là xem trọng, người này mặc dù cuồng vọng phách lối, nhưng không thể phủ nhận, hắn tại trên thuần hổ quả thật có chút thủ đoạn. Thậm chí rất có thể so chào cảm ơn kịch trưởng cái vị kia đoàn trưởng càng lớn một bậc. Hội trưởng cho hết hạn ngày gần tới, nếu như hổ béo mong muốn không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà là xuất sắc hoàn thành, liền nhất định cần lợi dụng người này. Trong lòng cây cân không ngừng lắc lư, hổ béo trong lúc nhất thời do dự. Nhưng lại tại cái này toàn trường yên tĩnh thời khắc mấu chốt, Lương Việt cái kia không đúng lúc âm thanh lại độ vang lên. Hồ đội trưởng, ta cho tới nay đều có một cái vấn đề a. Lương Việt sờ lên cằm, trên dưới đánh giá hổ béo hai cái, tiếp đó thật kinh khủng nói, mắt mù gọi mù lòa, hai điếc gọi kẻ điếc, quẹ chân cứ gọi người thọ. Tay kia phế đi gọi gì à? Trong nháy mắt, không khí phảng phất đọc lại. Sau một khắc, viện bên trong liền vang lên hổ béo mất lý trí gào thét. Tiểu tạp trùng, cho ta đem hắn chặt. Hôn nhóm như ong vỡ tổ xông lên, tạo thành vòng vây, đem Lương Việt vây ở chính giữa. Uy, Ngươi cái tên này đem chúng ta hắc tác sẽ làm thành cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ chính là ngươi sao? Nếu không phải là hội trưởng xem trọng con xuất sinh này, chúng ta đã sớm đem ngươi tính cả nó cho một đạo giải quyết. Chính là, dám đụng đến bọn ta hắc tác người biết, chọc ta bản ca, có ngươi hảo nước trái cây ăn. Còn không quỳ xuống cho ta bản ca xin lỗi. Không quỳ xuống, ta đánh tới ngươi quỳ xuống. Lương Việt, cái gì kinh điển lên tiếng? Mạnh miệng, mỗi cái pháo hôi nhân vật phản diện thiết yếu kỹ năng, tổng hội tại nhân vật chính giả heo ăn thịt hổ thời điểm bị động phát động, tiến hành điên cuồng trào phúng, kéo cao nhân vật chính điểm nộ khí, cuối cùng bị điên cuồng đánh mặt. Lương Việt tuyệt không cảm thấy sinh khí, chỉ là có chút chênh lệch, chân trước mới cùng Lý Trạch Giang văn võ tài nghệ như vậy quy cao nhân viên đấu trí đấu dũng, dầu gì cũng là cao thủy loại này cái gọi là tinh anh luật sư như thế nào bây giờ đột nhiên liền luân lạc tới cùng những thứ này hắc bang thành viên cái cọ lẫn nhau xé tình cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ai nói tội phạm cũng là quy cao nhân sĩ, giống văn võ loại này không có nhận qua chính quy giáo dục, còn có thể mạch suy nghĩ rõ ràng bén nhạy người dù sao vẫn là số ít. Lý Trạch Giang thì càng không cần nói, tuổi còn trẻ liền vượt liên tiếp mấy cấp cử đi bên trong hoàn thành, trở thành thế giới này thực sự nhân thượng nhân, chắc chắn là có chút bản sự ở trên người. Nhưng trừ cái đó ra, không thể phủ nhận là, vô luận là nơi nào, đều vẫn là người bình thường chiếm đa số, nơi đây lại là đang giáo dục tỷ lệ phổ cập cực kỳ thấp hèn Nam Thành, những tên côn đồ này trà trộn vào xã hội tầng thấp nhất, có thậm chí cả một đời đều không từng đi ra Nam Thành, tầm mắt kiến thức tự nhiên có hạn. Lương Việt bây giờ thực sự là vô cùng may mắn, đứng ở chỗ này chỉ là e cấp tội phạm truy nã Văn Sơn, mà không phải là người ngu. Cùng cái này một số người so chiêu, thật mẹ nó kéo đẳng cấp thấp, mất mặt ta kiệt 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 kiệt. Đi chết đi. Làm thịt ngươi về sau, liền đem ngươi uy con hổ kia a ha 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 ha. Lương Việt, vết dỉ loang lổ côn sắt trên không trung bung mạnh ra tàn ảnh, trong lòng Lương Việt thở dài, đang muốn đưa tay đón, cửa ra vào chợt chuyển đến một đạo rất có tử tính lười nhác âm thanh. Nha hồ đội trưởng, như thế nào hôm nay có rảnh tới chúng ta chào cảm ơn kịch trường a? Ai nha, ngươi tay này, như thế nào quẻ rồi? Chương 62. Chào cảm ơn tay cũng có thể nói quẻ rồi sao? Ý nghĩ này tại Lương Việt trong đầu chợt thoáng qua. Côn sắt vừa đến, không kịp cứng rắn chống đỡ, thế là nghiêng người né tránh lăng lệ vùng đánh. Cự lực đập nện trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Cùng lúc đó, ánh mắt không khỏi hướng âm thanh kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đại ca, ngài không có sao chứ? Lương Việt nhìn đến Tôn Nhị Nưu, mà tại hắn phía trước đang đứng một cái cao gầy thân ảnh. Là nữ nhân, kỳ thực nhìn không nàng cái kia tiếp cận một m8 mấy chiều cao, hơi đen lằn ra, xốc xếp tóc ngắn, tùy tính mặc, cùng với cầm trên tay một cái giữa không trung bình rượu, căn bản muốn không quá nhìn ra được giới tính của nàng. Nếu như không phải Lương Việt phát động tin tức thẩm tra, thấy được đối phương đỉnh đầu đầu kia sáng loáng huyết hồng bát tự, cũng không dám trong thời gian ngắn ngủi như thế xác định. Một cái tên là chào cảm ơn nhân loại bình thường nữ tính chẳng thể trách gọi chào cảm ơn kịch trường. Thua thiệt Lương Việt vốn đang cảm thấy danh tự này lấy được rất có mùi vị, cảm tình nhân ra chính mình liền kêu chào cảm ơn đúng không? Lương Việt tại trên mặt của nàng liếc mấy cái, ngũ quan lập thể, tướng mạo cũng rất là phổ thông, chỉ có cặp mắt kia coi như là biệt, đôi mắt hướng về phía trước trọn, nửa mở nửa khép, cho người ta một loại còn chưa tỉnh ngủ lơ biếng. Tựa hồ phát giác đạo này nhìn chăm chú, nàng cặp kia buồn ngủ con mắt lập tức bén nhạy hướng Lương Việt nhìn tới. Hai người ánh mắt giao thoa mấy giây. Tạ đoàn trưởng, các người gánh xiết thú đây là ý gì? Hồ béo đè nén vẫn nộ cùng xấu hổ âm thanh, phá vỡ trong sân yên tĩnh ngắn ngủi. Có ý tứ gì? Không có ý gì a. Nàng không đếm xỉa tới rượi vào môn thượng, đem bình rượu kín đáo đưa cho sau lưng Tôn Nhị Nưu, ra hiệu hắn đi vào trước. Tôn Nhị Nưu nhìn chung quanh một chút giữa hai người hết sức căng thẳng thế cục, lập tức tức thời nhanh như chớp chạy tới bên người Lương Việt. Vốn đang ngu ngơ tại chỗ Triệu Chu Sơn lúc này gặp gánh xiết thú người lãnh đạo đã trở về lúc này mới hoàn toàn buông xuống sách theo tâm. Ngược lại là ta cần hỏi một chút Hồ đội trưởng. Ngươi hôm nay để cho thủ hạ tìm chúng ta kịch trường phiền phức là có ý gì? Ta nhớ được Hắc Kim hội trưởng lúc đó đem láo hổ giao cho ta thời điểm đã từng nói, thuần hổ chuyện từ ta toàn quyền quyết định, chỉ cần tại kỳ hạn chót lấy ra thành quả liền có thể. Cái này bây giờ cách thời gian ước định còn có hơn một tháng, ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi, có phải hay không đối với Hắc Kim hội trưởng quyết định có chỗ bất mãn à? Chào cảm ơn thanh em không lớn, nhưng từng chữ đâm vào hồ mập trong tâm khảm. Tại bắt bán môn đường phố, hắn hồ béo ai cũng không sợ, ngoại trừ Hắc Tắc biết hội trưởng, cũng là hắn hiệu lực chủ nhân, Hắc Kim ngoại trừ. Hồ béo cái kia bởi vì mất máu mà trở nên gò má tái nhợt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn thở hổn hển, dùng cái kia vẫn còn hoàn hảo tay chỉ cửa ra vào chào cảm ơn, trong lúc nhất thời bị chắn phải nói không ra lời tới. Ngươi đừng ngươi Hồ đội trưởng, nếu là ngươi còn nghĩ đến tìm phiền phức, vậy thì làm phiền một tháng về sau lại đến đây đi, bây giờ chỗ này không chào đón các ngươi có thể đi. Chào cảm ơn vừa nói, một bên chỉ hướng ngoài cửa viện, làm ra một bộ dáng tiến khách. Gai điểm túi. Hồ béo trong lòng thầm mắng, nếu không phải là dựa vào sẽ thuần hổ bản sự liên lụy hội trưởng, mình còn có thể chịu nàng khí. Nhưng nàng tất nhiên đem hội trưởng rời ra, chỉ bằng hội trưởng đối với hổ hí kịch, hoặc có lẽ là vị kia sắp đến khách quý xem trọng trình độ, hắn bây giờ coi như lại tức giận, cũng không dám thật sự ở trên ngoài sáng phật hội trưởng mặt mũi, ít nhất tại bọn hắn vì khách quý biểu diễn hoàn hổ hí phía trước không thể. Thế là hắn gương mặt kia giống như là tựa như táo bón khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lạnh rên một tiếng, mang theo thủ hạ nhóm đi ra biệt lạc, chỉ là tại trải qua chào cảm ơn bên cạnh lúc hung tợn nói câu chờ xem, tiếp đó liền biến mất ở ngõ hẻm phần cuối. Hồ béo một đoàn người rời đi, lúc này trong sân chỉ còn lại có Lương Việt, cùng với chào cảm ơn kịch trưởng hai đại một tiểu tam người. Mặc dù đắc tội hắc tác sẽ có quyền có thế hồ béo, nhưng vị này chào cảm ơn tại đoàn trưởng nhưng như cũng là một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý, vuốt vuốt nàng đầu kia rối bời tóc, ngáp một cái, hướng Nhị Nưu vẫy tay, há mồm phun ra một chữ rượu. A, Nhị Nưu lập tức ngầm hiểu, ôm phải có cánh tay hắn dài ngắn chai bia chạy lên tiến đến. Sư phó lợi hại, sư phó bí vũ, đều không cần ra tay, trực tiếp liền để tên mập mạp chết bầm kia túng. Cười hắc hắc, Nhị Nưu ân cần nói, nhưng chào cảm ơn tựa hồ cũng không quá cảm kích, tiếp nhận bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, tiếp đó tiện tay liền hung hăng cho Nhị Nưu đầu chọc 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 nhất kích. Nghe nói ngươi hôm nay lại cúp cua. Nhị Nưu che đầu, nhai răng trợn mắt, cũng không dám phát ra kêu to, rõ ràng bình thường rất là e ngại cái này sư phó. Ta dùng tiền là cho ngươi đi học kiến thức, không phải cho ngươi đi trốn học lêu lổng. Nếu là ngày mai ta lại từ trong miệng ai nghe thấy ngươi trốn học chuyện, ngươi liền xong rồi biết không? Thằng danh con, lại uống một ngụm rượu, chào cảm ơn liếc mắt lườm lúc này đã nơm nớp lo sợ hài tử một mắt. Nhị Nưu lập tức một cái giật mình, lập tức chỉ thiên thể, cam đoan về sau cũng không tiếp tục cúp cua. Chào cảm ơn lúc này mới buông tha hắn, đồng thời đúng không xa xa triệu Chu Sơn đạo, Chu Sơn, ngươi trước tiên mang Nhị Nưu đi Chu lão sư ra đạo lời xin lỗi, ta có việc muốn cùng vị huynh đệ kia đơn độc nói chuyện. Triệu Chu Sơn muốn nói lại thôi, muốn cùng đoàn trưởng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, một cái nắm chặt Tôn Nhị Nưu cổ áo, cho hắn ném ra biệt tử. Nhị Nưu không có dây rủa, cùng nói là bị kéo ra ngoài, kỳ thực chính hắn cũng đã sớm nghĩ thoáng chuẩn đi, mỗi khi hắn phạm sai lầm, tình nguyện bị thuyền sơn ca ra sức đánh 100 lần, cũng không muốn bị sư phó nhìn như vậy giống như hời hợt nói lên vài câu. Chỉ là tại trải qua Lương Việt bên người thời điểm, hướng mình vị đại ca kia nháy mắt ra hiệu mấy lần, cũng không âm thanh làm ra cố gắng lên thủ thế. Nhìn xem Tôn Nhị Nưu biểu hiện như vậy, Lương Việt lập tức liền hiểu rồi, chính mình nếu là muốn ở lại chỗ này, chỉ cần vị này tại đoàn trưởng lên tiếng, đó phải là thỏa. Đem trong bình một miếng cuối cùng uống rượu sạch sẽ, chào cảm ơn tiện tay đem cái bình ném vào một bên trống không lồng gỗ bên trong, cũng không nhìn Lương Việt, tùy ý nói, đi vào bên trong nói đi. Nói xong liền tự mình đi vào phòng bên trong. Lương Việt đi theo vào, bên trong nhà bày biện đơn giản, bên tường dựa vào mấy cái ngăn tủ, ngay giữa phòng ương là một tấm cũ kỹ bàn gỗ, mấy cái ghế dài phân tán để ngang chung quanh. Ngồi đi. Chỉ cái bàn, quay người tại trong ngăn tủ lục soát. Lương Việt cũng không khách khí, kéo ra cái băng đại mã kim đao ngồi xuống, đồng thời không chút nào kiêng kỵ đánh giá đến đối phương. Cảm nhận được đạo này không có chút che giấu nào ánh mắt, chào cảm ơn cũng không để ý, ngược lại dùng một loại cực kỳ cứng nhắc qua loa lấy lệ khẩu khí mở lên nói đùa. Như thế nào? Đây là đối với ta vừa thấy đã yêu. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi a. Lương Việt, mặc dù đã sớm biết cái này Tôn Nhị Nưu sư phó không quá đáng tin cậy, nhưng đây có phải hay không có chút. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, Lương Việt trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Bất quá cũng may đối phương cũng không có mong đợi được đáp lại, từ tủ tầng dưới chốt lật ra hai bình tích đầy bụi bặm rượu, đi đến Lương Việt đối diện ngồi xuống. Ngươi biết uống rượu sao? Lương Việt nhìn hướng chính mình đưa tới rượu, lông mày không tự chủ được hơi nhíu. Sẽ uống, nhưng mà ta không thích uống. Lương Việt chán ghét mùi rượu, từ trên đời lên chính là như vậy, loại kia cay độc mùi gây mùi lúc nào cũng sẽ để cho hắn cảm thấy buồn nôn, hơn nữa rượu cồn sẽ tê liệt đại não, hắn không thích say rượu lúc mất khống chế cảm giác. Chào cảm ơn nghe được Lương Việt trả lời, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ta cho là giống các ngươi loại người này đều thích uống rượu. Lương Việt bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng lấy ít. Chúng ta loại người này. Đúng vậy à, giống các ngươi loại này bị nhân viên cảnh sát cả ngày đuổi đến chạy trối chết tội phạm truy nã. Nàng cặp kia nửa mở nửa khép ánh mắt híp lại, một tay chống trên bàn, đỡ cái cằm. Bởi vì áp lực lớn, cho nên lúc nào cũng ưa thích đem chính mình uống say cướp, để trốn tránh thực tế, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lương Việt đối với nàng biết được chính mình tội phạm truy nã thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liền vừa mới Tôn Nhị Nưu ở trước mặt nàng gà kia thẳng nhãi con tựa như dạ túng, nhất định đem chính mình đã nói với hắn chuyện đều rũ ra đi. Thế là không sợ hai chút nào đối mặt ánh mắt của nàng, khiêu khích nói, ngươi cái này nói là chính ngươi à? Người đối diện mà người, lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Ngươi vẫn là thứ nhất trả lời như vậy ta người. Làm gì, chiếu nàng nói như vậy, nàng còn cùng rất nhiều tội phạm truy nã nói qua lời này. Ý nghĩ như vậy chỉ là tại Lương Việt trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, không có hướng xuống truy đến cùng. Ngươi gọi. Để cho ta suy nghĩ một chút, à, gọi Vũ Thủy đúng không? Dường như là có chút say, nàng vỗ cái chán một cái, mới nhớ tới sau đó muốn nói lời. Ta nghe Nhị Nưu đứa bé kia nói ngươi muốn gia nhập vào chúng ta cử trường. Không phải ta nghĩ, là Nhị Nưu mời ta tới. Ha 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 ha, thôi đi, liền Nhị Nưu cái kia đầu. Chỉ cần là cá nhân đều có thể đem hắn lừa gạt phải xoay quanh, bị người bán đều phải giúp người ta kiếm tiền. Nàng một bên vui sướng cười, một bên lại cầm chai rượu lên ngực ngực uống, rượu cồn hương vị tràn ngập ra. Lương Việt chấp nhận lời nàng nói, không có phản bác, đồng thời cũng nết miệng mỉm cười. Cái kia tại đoàn trưởng câu trả lời của ngươi đâu? Bình rượu bịch một cái bị đặt lên bàn, chào cảm ơn rất có hứng thú nhìn về phía thanh niên trước mặt. Vốn là sẽ không đáp ứng, thế nhưng là tất nhiên hôm nay ngươi giúp Chu Sơn cùng Nhị Nưu, ta chào cảm ơn từ trước đến nay có ân tất báo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta chào cảm ơn kịch trường người. Nói được cái này, chào cảm ơn nguyên bản tùy ý lộ vẻ cười ánh mắt chợt ngưng lại, sâu kín nhìn về phía Lương Việt. Bất quá Nhị Nưu hẳn là cũng cùng ngươi nói, gần nhất nhân viên cảnh sát ngay tại phụ cận tiến hành lớn lùng bắt, mặc kệ bọn hắn tìm người có phải hay không là ngươi, đều phải cho ta điệu thấp một điểm, đặc biệt là ngươi gương mặt này. Chào cảm ơn cầm bình rượu tay chống lên một cây, thẳng tắp chỉ hướng Lương Việt. Mặc kệ là che cũng tốt, vẫn là cắt cũng được, cho ta xử lý sạch sẽ. Đó là tự nhiên. Lương Việt ý cười sâu hơn mấy phần, hai người tay tại trên bàn gỗ chống rông cầm một chút, đã đặt thành ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức. Cuối cùng làm chân trời trời chiều bị trùng điệp chập trùng tường thành triệt để nuốt hết, đêm tối lại tới. Chương 63. Hận tí tách. Tí tách. Trong cống thoát nước âm lãnh hơi ẩm tại trong ban đêm lạnh lẽo thấu xương ngưng kết thành giọt nước, bám vào tại chân trượt trên vách đá, từng giọt nhỏ xuống dưới rơi. Tiên tĩnh u ám thông đạo chỗ sâu, mơ hồ truyền đến từng tiếng chó sủa, sau đó ánh sáng chói mắt buộc từ hắc ám đầu kia bắn ra, kèm theo cảnh dày đặc lưu bang bang âm thanh, 7, 8 cái võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đang theo cống thoát nước không ngừng tìm kiếm cái gì. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát trong tay dắt một con chó săn, lưng đen lợn hài, trong miệng không ngừng sủa inh lên, chợt nhìn cùng còn lại phổ thông cảnh khuyển không có khác nhau, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện con chó sói này cậu cái mũi lại là từ kim loại màu bạc chế thành. Càng thân kỳ lạ, cái này chỉ kim loại tính chất màu bạc cái mũi, còn có thể theo chó săn hô hấp không ngừng kích động, rất sống động, liền giống như thật. Chó săn dẫn đầu, theo lý thuyết, đi theo phía sau chúng nhân viên cảnh sát nên phụ trách chiếu sáng, cảnh giới, không thể có chút nào bưng lỏng. Nhưng nhân viên cảnh sát cũng là người, trong những ngày này gần như ngày đêm không ngừng điệu thám thức tìm kiếm bên trong, thể lực của bọn họ tinh lực sớm đã đạt đến một cái tới gần khô kiệt trạng thái, nhất là dưới tình huống nhiều ngày cố gắng không có chút nào thành quả càng là không nhắc lên được một điểm kinh tới. Đặc biệt là đối với tấm bản đồ cưỡng ép nói là dạng này, hắn đi theo đội ngũ sau cùng bên cạnh, ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng mệt mỏi, nếu như không phải là vì chính mình cái kia tràn ngập nguy hiểm tích điểm, hắn mới sẽ không hơn nửa đêm tới này cái địa phương chịu tội đâu. Cũng không biết cái này mới nhậm chức cục trưởng đến cùng phát điên vì cái gì, mở một con mắt nhắm một con mắt, buông tha lẫn nhau không tốt sao? Càng muốn chăm chỉ, bây giờ tốt, chỉnh toàn bộ bên ngoài vòng hệ thống cảnh vụ tiếng oán than dậy đất. Mặc dù không dám cầm tới trên mặt nổi tới nói, nhưng trên cơ bản không có một cái nào nhân viên cảnh sát đối với nàng có cái gì tốt đánh giá, đều nói nàng ở chính giữa hoàn thành làm nhân thượng nhân làm đã quen, bây giờ tới bên ngoài hoàn thành đuổi nghịch vi phong. Tấm bản đồ mạnh cũng không thích người cục trưởng mới này, cơ hồ mỗi ngày liền ngóng trông nàng bởi vì cái này chạm tới bên ngoài vòng số đông nhân viên cảnh sát lợi ích lớn cải cách mà xuống đài, nhưng ngoài ý liệu là cái này đều đi qua nhanh 2 tuần, nhân gia vẫn là vững vàng ngồi ở cục trưởng chỗ ngồi. Người trong cuộc hiện tại cũng nói, vị này mới tổng cục trưởng bối cảnh sau lưng quá cứng, liền mỗi phân cục trưởng liên danh hướng về phía trước bên trong hoàn thành thỉnh báo đều không dùng, ngược lại còn để cho đầu lĩnh tổ chức vị kia ném đi bát cơm. Ai? Nghĩ tới đây, tấm bản đồ mạnh không kiềm hãm được lại thở dài. Tính toán, không muốn những thứ này, hắn chính là một cái cơ sở tiểu cảnh viên, những cao tầng kia đấu tranh quyền lực phe phái đấu đá cái nào đến phiên chính mình nhúng tay. Hay là trước suy nghĩ một chút trước mắt nhiệm vụ, kiếm nhiều một chút tích điểm rồi nói sau. Tấm bản đồ mạnh lần này bị hệ thống phân phối nhiệm vụ, là tìm kiếm tại trong từ thiện bệnh viện nổ tung án lần trốn E cấp tội phạm truy nã Văn Sơn. Trong cục đối với lần này bắt phi thường trọng thị, chỉ phụ trách tìm tra nhân viên liền phái đi ra hơn 100 cái, trước tiên theo trong biệt thự đầu kia địa đạo, một đường truy tung đến Nam Thành cống thoát nước. Lại lấy địa đạo mở miệng làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán, tiến hành trên mặt đất địa thám thức điều tra, tinh tế trình độ có thể so với mò kim đáy biển, thể phải đem Văn Sơn bắt quy án. Đặt ở bình thường, một cái E cấp tội phạm truy nã nếu là dùng tới loại này phối trí, sớm đã bị bắt đi ra, có thể kỳ quái là lần này Văn Sơn lại như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, biến mất không còn tăm tích, hơn 100 người cứ như vậy tìm 2 tuần lễ, không những không có thể bắt đến đối phương, ngay cả một chút xíu manh mối cũng không thể tìm được. Cục trưởng mới còn bởi vậy phát tính khí thật là lớn, đặc biệt từ trong hoàn thành xin tới một đầu cải tạo sóng na quyển, nhất định phải đem Văn Sơn cho bắt được không thể. Kỳ thực đại gia trong lòng cũng đều biết, chỉ là Văn Sơn bực này E cấp tội phạm truy nã, căn bản không xứng với cục cảnh sát đại động can qua như vậy, trên mặt nổi trảo là Văn Sơn, kỳ thực vì phía sau hắn còn cá lớn kia. Người ngu. Từ thiện bệnh viện chuyện đi qua lâu như vậy, theo lý mà nói coi như người ngu bình xét cấp bậc không công khai, thân là cục cảnh sát nội bộ nhân viên, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một chút phong thanh. Nhưng lần này khác biệt, những cái kia thường xuyên cùng quân bộ bình xét cấp bậc cơ quan giao tiếp, ngoài miệng không có giữ cửa các đồng nghiệp, lần này không hẹn mà cùng đều lựa chọn đối với chuyện này giữ im lặng, kín miệng phải giống như hàn cùng một chỗ tựa như, căn bản là không có cách từ bên trong nghe được bất cứ tin tức gì. Hơn nữa lần này người ngu tuyên chiến ngôn luận sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ cần là nhà truyền thông đều tranh cướp giành giật đưa tin. Vì lắng lại dư luận, cục trưởng mới cũng tự mình đứng ra buông lời, biểu thị sẽ ở trong 1 tháng đem người ngu cho bắt được, nhưng lời tuy như thế, hiện tại cũng đã qua 2 tuần lễ, bọn hắn thậm chí ngay cả người ngu dưới tay một cái tiểu lâu la manh mối đều không tìm được. Lại có 1 tuần lễ, nếu là không còn tiến triển, bọn hắn bên ngoài vòng tất cả nhân viên cảnh sát khuôn mặt cần phải mất hết. Tấm bản đồ cường tự mình cũng là nhân viên cảnh sát, nhưng lại tuyệt không chán ghét loại phát triển này, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, vạn nhất đến lúc cục trưởng mới bởi vì chuyện này xuống đài, vậy hắn chẳng phải không cần vì tích điểm đội vàng giống con chó sao? Nội tâm mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo khả năng, tấm bản đồ mạnh không khỏi cười ra tiếng. Ngươi thế nào? Nghe được tấm bản đồ mạnh cười khẽ, đứng tại đội ngũ trước nhất dắt cầu Tiểu Dương lập khắc mang theo nghiêm túc xoay người lại. Tiểu Dương, không, bây giờ phải nói là đại diện Dương tổ trưởng. Gần nhất biến đổi tới, toàn bộ hệ thống cảnh vụ nhân viên điều động dị thường thường xuyên. Hắn bây giờ tạm thời tiếp sư phó Vương Tử Long Ban, trở thành Bắc Bộ phân cục hàng ngũ như nhất động đội 4 tổ đại diện tổ trưởng, phụ trách quản lý thủ hạ mười mấy nhân viên cảnh sát hành động. Tấm bản đồ mạnh cũng bị điều đi lúc đầu cương vị, vừa vặn về đến Tiểu Dương thủ hạ. Không có gì. Tổ trưởng. Tấm bản đồ mạnh lúc này run lên, lập tức từ trong mộng đẹp thanh tỉnh, cấp tốc trả lời. Tập trung vào, tập trung lực chú ý. Để cho tấm bản đồ mạnh hoàn hồn sau, Tiểu Dương lại hướng còn lại đội viên nhắc nhở một câu. Nhìn mình vị này bây giờ đã từng bước lên trước cùng thời kỳ, tấm bản đồ mạnh trong lòng không khỏi nổi lên nước chua, trước đây liền Tiểu Dương thành tích kia còn không bằng hắn mấy phần đâu, nếu là trước đây phân phối sư phó thời điểm bọn hắn đổi một chút, nói không chừng bây giờ làm đại lý tổ trưởng chính là mình. Trong lòng thoáng có chút bất mãn Tiểu Dương cương vừa đối với chính mình nhắc nhở lúc thái độ, tấm bản đồ áp đặt nhanh cước bộ, đi tới Tiểu Dương bên người. "Tổ trưởng, ngươi nói lần này chúng ta có thể phát hiện manh mối không?" Mặc dù xưng Tiểu Dương vì tổ trưởng, nhưng ngữ khí của hắn lại quả thực có chút tùy ý. Lần này cục trưởng mang theo cục trưởng xin cải tạo sóng Na Quyển, chỉ cần hắn còn tại Nam Thành, liền tuyệt đối trốn không thoát. Tiểu Dương cũng không để ý tấm bản đồ mạnh ngữ khí, ngược lại nghiêm túc cùng hắn đạo. Đối phương thản nhiên để cho tấm bản đồ mạnh quả thực có chút nhục trí, có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, nhưng cùng lúc lại có chút nghi hoặc. Tất nhiên cái này sóng não quyền lợi hại như vậy, vậy tại sao không sớm một chút lấy ra dùng? Nếu là trước kia lấy ra, chúng ta cũng không cần làm không công hai cái này tuần lễ. Vấn đề này rõ ràng cũng là chung quanh nhân viên cảnh sát muốn biết, khi nghe đến tấm bản đồ mạnh sau, nhao nhao đưa mắt về phía Tiểu Dương. Cái này sao? Kỳ thực ta cũng là hôm qua tại tổ trưởng đại hội thời điểm mới biết, các ngươi biết mộng cơ à? Mộng cơ? Đây là cái gì? Chưa từng nghe qua. Đám người nghe được cái này xa lạ từ ngữ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là cấp 2 trở lên nhân viên cảnh sát mới có thể có quyền hạn, các ngươi không biết cũng bình thường. Ngược lại mộng cơ chính là một loại sinh mệnh tập đoàn khoa học kỹ thuật nghiên cứu sóng não kỹ thuật, có thể để sử dụng mộng cơ người tiến vào người khác trong mộng cảnh, bình thường dùng bảy trùng bệnh tâm thần đích xác xem bệnh hoặc thẩm vấn. Cái kia chẩn đoán chính xác bảy trùng bệnh tâm thần văn võ, dùng cũng là mộng cơ sao? Lần nữa có người đặt câu hỏi, Tiểu Dương tiếp tục kiên nhẫn đáp. Đúng vậy, mộng cơ là thuộc về sinh mệnh tập đoàn khoa học kỹ thuật độc quyền sản phẩm, cùng cục cảnh sát không tại trên một cái hệ thống, nhân viên cảnh sát muốn sử dụng là thuộc về mượn bên ngoài, cần tiêu phí tích điểm tiến hành sớm xin, cái này chỉ sóng não quyền cũng là loại tình huống này. So với đã có thể thực hiện lượng nhất định sinh ra mộng cơ, loại này sóng não quyển càng thêm chân quý, cái mũi của nó cả một đời chỉ có thể nhớ kỹ một loại hương vị, một khi đưa vào sử dụng, chẳng khác nào duy nhất một lần sản phẩm, không cách nào thu về lợi dụng. Vì vậy đối với xin sử dụng phê duyệt càng thêm nghiêm ngặt, ta nghe nói muốn sử dụng sóng não quyển, tất yếu phải là tứ cấp nhân viên cảnh sát tự mình xin, hơn nữa đối với áp dụng vụ án cũng có yêu cầu, nhất định phải là xuất hiện nhân viên cảnh sát tử vong án kiện trọng đại, mới có thể thông qua phê duyệt. Nói đến đây, Tiểu Dương bỗng nhiên liền không có tiếng. Mọi người cũng đều không nói gì, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, cái kia tử vong nhân viên cảnh sát chính là Tiểu Dương sư phó, Vương Tử Long. Tiểu Dương thần sắc có chút thảm đạm, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần cho đại gia độc viên. Chúng ta là giữ gìn tưởng vi Vương thất chính nghĩa nhân viên cảnh sát, chỉ là điểm ấy khó khăn chắc trở, đó đều là chuyện nhỏ. Vừa nói hết lời, nguyên bản một mực sủa không ngừng sóng não quyển, đột nhiên không lên tiếng. Cùng lúc đó, nó cái kia màu bạc cái mũi bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng ngửi, thẳng đến ngửi được một góc nào đó thời điểm, cái này con chó sói lớn cẩu tai ngửa đầu, phát ra cùng vừa mới sủa hoàn toàn khác biệt cảnh cáo. Go go go. Vung. Bén nhọn cùng thiếu xé nát tiên tĩnh cùng hắc ám, Tiểu Dương đầu tiên là sững sốt một lát, sau đó lập tức hướng đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy đen như mực trên vách đá, chợt xuất hiện một lỗ hổng, ánh trăng nhàn nhạt từ hư hại cây gỗ ở giữa chiếu vào, rơi vào Tiểu Dương trên mặt. Tìm được. Tiểu Dương bình tĩnh đối với chung quanh đồng đội nói, bên cạnh lập tức bộc phát ra từng trận hưng phấn bạo động. Không chọn vẹn mặt trăng treo ở trên bầu trời, xuyên thấu qua cống thoát nước mở miệng, chiếu vào trong con mắt hắn. Không biết lúc nào, cái kia luận tàn nguyệt chợt hóa thành một cái mang huyết đầu người, xuất hiện ở biệt thự nóc phòng, xuất hiện ở quái vật kia trong tay. Tiểu Dương hô hấp đông nhiên dồn dập lên, loại kia quen thuộc và đáng sợ cảm giác sợ hãi, giống như thao thiên cự lãng, lần nữa đem hắn kéo vào trong đó. Bất quá lần này lại có một chút khác biệt, ở đó sâu tận xương thủy trong sự sợ hãi, một loại cực kỳ thâm trầm mịt mờ hận ý đang tại sinh sôi. Cưỡng ép kềm chế không tự giác run rẩy cơ thể, Tiểu Dương miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi cười thảm. "Sư phó, ngài chờ xem, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, vì ngài báo thù." Hít vào một hơi thật dài, hai mắt nhắm lại, chờ lại độ mở mắt mấy mắt, chỉ thấy cái kia hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Hận ý này mầm tại trong lồng ngực của hắn mãnh liệt lớn lên, rắc rối khó gỡ. Tiểu Dương cắn chặt răng. Người ngu. Ta Dương lập chắc thể, cùng ngươi không chết không ngừng. Chương 64. Ân nhân rời giường rời giường. Đi học. Triệu Chu Sơn mặt lạnh, một cái xốc lên Tôn Nhị Nhu cái chăn, đem hắn từ trong chăn hao đi ra. Tôn Nhị Nhu mơ mơ màng màng, nửa mở con mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một cái giật mình, cả người liền bị đầu mùa xuân thần gian hơi lạnh cho đông lạnh tỉnh. Hôm qua mới cùng Chu lão sư từng bảo đảm, hôm nay cũng không thể đến trễ, mau thức dậy, đứng lên liền đi đầu phố bên kia tùy tiện ăn một chút. Hôm nay ta có việc, không thể cho ngươi làm điểm tâm. Đại đại ngáp một cái, Tôn Nhị Nhu vặn eo bẻ cổ, một bên nhắm mắt lôi kéo quần, một bên nói lẩm bẩm, chuyện gì à? Không nên à, theo đạo lý tới nói, Thuyền Sơn ca buổi sáng hôm nay không phải hẳn là tự mình đẻ lên ta đi qua sao? Ngươi không sợ ta chạy? Quần kéo hảo, Nhị Nhu lại đem nhăn không được áo khoác mặc vào, đêm qua tại chú lão sư nhà dạy vò đến đã khuya, trở về cũng không thấy đến đại ca. Đúng. Đại ca đâu? Sư phó sẽ không có đồng ý đại ca lưu lại chuyện a? Ngươi dám chạy sao? Hôm nay ngươi nếu là còn dám trốn học, đoàn trưởng không được đem chân người đánh gãy. Ai ai, đi làm cái gì? Dạy con không có xuyên đâu. Không kịp nghe Triệu Chu Sơn lại nải, Tôn Nhị Nhu một mạch liền xông ra ngoài, gầm giường hắc tử theo sát mà lên, theo ống quần chui vào trong quần áo của hắn. Còn không có gấp gáp bao lâu, mới vừa vào trong nội viện, hắn một mắt liền nhìn thấy đứng tại lồng sắt lúc trước cái quen thuộc bóng lưng. Tâm trong nháy mắt để xuống, thế là cười khúc khích hướng đối diện hô, đại ca. Lương Việt dừng lại vớt ve đầu hổ tay, đều không cần quay người, liền biết là cái kia ồn ào tiểu thí hài tình. Sau lưng truyền đến cộp 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 tiếng bước chân, tiếp đó Tôn Nhị Nhu gió tựa như chạy tới bên cạnh hắn, còn chưa kịp đáp lời, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. "Đại ca, ngươi cái này vừa sáng sớm làm gì mang láo hổ mặt nạ?" Sờ lên bám vào mặt nạ trên mặt, Lương Việt thanh âm ông từ sau bên cạnh truyền ra. "Ngươi nói cái này à, ta hôm qua vừa gia nhập vào kỳ trường, cũng không thể tại cái này đi ăn chùa, cho nên sư phó ngươi liền đem thuần hổ việc cần làm giao cho ta, cho nên ta cố ý làm cái này lão hổ mặt nạ phối hợp, như thế nào, xoay a. Tiểu hai lực chú ý chính là dễ dàng thay đổi vị trí, rất nhanh liền từ khi cái gì mang mặt nạ chuyển tới trên cái mặt nạ này có đẹp trai hay không. Xoái, nhưng đẹp trai. Tôn Nhị Nưu lập tức vô cùng có mắt thấy lực chụp hai câu mông ngựa, tiếp đó nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh phút chốc, sau đó hạ giọng hưng phấn nói, đại ca, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì? Cái gì kế hoạch gì? Lương Việt đầu tiên là có chút ngộng, lại chợt nhớ tới hôm qua chính mình lừa gạt đối phương coi là mình tiểu đệ chuyện, trong lòng có chút không hiểu buồn cười. Những hài tử này mỗi một ngày không hảo hảo học tập, cũng muốn nhuộm vàng mao xã hội đen làm đại ca, chính là trường học tác nghiệp quá ít, cho rảnh rỗi đi ra ngoài. Thế là nghiêm mặt nói, có, hơn nữa hôm nay ta còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho ngươi. Tôn Nhị Nưu thịt mắt có thể thấy được càng kích động, nhưng rõ ràng bận tâm lấy vẫn còn đang không xa xa Triệu Chu Sơn tiếp tục lén lén lút lút nhỏ giọng nói, nhiệm vụ gì? Hai tay khoác lên thấp bé trên bờ vai, Lương Việt khuôn mặt nghiêm túc. Tôn Nhị Nưu cảm nhận được loại này trầm trọng không khí, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Nhiệm vụ chính là ở trường học chờ lệnh cả ngày, chờ đợi dưới mặt ta một bước chỉ thị. Trong mắt thả ra vô hình kim quang, Tôn Nhị Nưu một chút cũng không có phát giác được nhiệm vụ này có bất kỳ không ổn nào chỗ, lúc này vô bộ ngực cam đoan mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó không đợi cầm giày đuổi theo ra tới Triệu Chu Sơn như một làn khói chạy ra tiểu viện. Thật là, luôn không mang giày, cái kia mua giày tiền chẳng phải mất trắng sao? Mắt thấy Tôn Nhị Nưu thân ảnh biến mất tại cửa chính, Triệu Chu Sơn cái kia yêu cầu nhạo bệnh cũ lại tái phát, một bên nói năng linh ta linh tinh không ngừng, một bên lại đem giày đem thả trở về phòng bên trong. Mới đem giày thả xuống, liền gặp được con buồn ngủ, treo lên một đầu ổ gà chào cảm ơn, gây mũi rượu cồn vị xông tới mặt. Đoàn trưởng, ngươi liền không thể uống ít một chút sao? Kịch trường hai năm này tiền kiếm được, hơn phân nửa đều bị ngươi uống cạn, thật là. Triệu Chu Sơn che mũi, cao mày hướng vừa bận đâm vào trên họng súng chào cảm ơn oán giận nói. Ai nha, tiền kiếm lời không phải liền là lấy ra hoa sao? Đừng như vậy nghiêm túc đi Chu Sơn, luôn dạng này lại ngại về sau làm sao tìm được bạn gái. Chào cảm ơn giống như ngày thường cười pha trò, liền nghĩ đi ra ngoài, nhưng còn không có hai bước liền bị Triệu Chu Sơn một cái kéo lại. Nhìn về phía đang tại trong miệng đùa lão hổ Lương Việt, Triệu Chu Sơn mới khuôn mặt ngưng trọng mở miệng. Đoàn trưởng, ngươi biết gia hỏa này có vấn đề sao? Chào cảm ơn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục được lưỡi biếng trạng thái, ngáp liên hồi trả lời, biết à? Vậy ngươi vì cái gì còn để cho hắn lưu lại chúng ta cái trường? Coi như hắn hôm qua đã cứu ta cùng Nhị Nưu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giúp hắn đi tìm một cái những thứ khác chỗ an thân, hoàn toàn không cần thiết nhận lấy hắn. Ngươi biết không? Hôm qua hắn mới vừa vào đến trong viện tới thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị, trong viện này tất cả lớn nhỏ mười mấy cái cậu, liền không có một cái dám lên tiếng, liền xem như vượng tài cũng giống vậy, thật sự quá kỳ quái. Vượng tài thế nhưng là ngươi từ cái kia quần đấu cậu trong tay người mua lại, nó bình thường đối với người ngoài có nhiều hung mãnh, ngươi không phải không biết. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa lại lai lịch không rõ, gần nhất nhân viên cảnh sát bên kia đang tại lớn lùng bắt, hắn đột nhiên xuất hiện rất khó không để ta suy nghĩ nhiều. Triệu Chu Sơn vội vàng nói, rất muốn nói phục đoàn trưởng thay đổi cái này nhường lối hắn không thể nào tiếp thu được quyết định, nhưng kết quả lại như cùng hắn trong dự liệu một dạng, để cho hắn thất vọng. Ngươi nói rất đúng, Chu Sơn, đem hắn đuổi đi, cùng hắn phủi sạch quan hệ đúng là bây giờ tối lý trí hợp lý nhất cách làm, nhưng ngươi không cảm thấy dạng này quá không thú vị sao? Vô vị. Triệu Chu Sơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn biết nhà mình đoàn trưởng ngày bình thường cũng không phải là rất đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới nàng bây giờ lại có thể nói ra loại lời này. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí hoài nghi đứng tại trước mắt mình đoàn trưởng có phải điên rồi hay không. Đúng, chính là vô vị. Vô luận làm chuyện gì, đang làm bất kỳ quyết định gì phía trước đều phải cẩn thận mà lý trí châm trước cân nhắc, cuối cùng lựa chọn chính xác nhất, sáng suốt nhất cách làm. Cuộc sống như vậy, hoặc có lẽ là dạng này sống sót, ngươi không cảm thấy quá mệt mỏi sao? Ta cảm thấy rất mệt mỏi, rất vô vị. Cuộc sống như vậy không phải ta muốn vô luận như thế nào. Hắn cứu được các ngươi, chính là chúng ta chào cảm ơn kịch trường ân nhân, là ta chào cảm ơn ân nhân. Tại trả hết nợ phần ân tình này phía trước, ta sẽ làm ta muốn làm bất cứ chuyện gì. Triệu Chu Sơn biểu tình khiếp sợ ngưng kết ở trên mặt, còn muốn nói tiếp thứ gì, chào cảm ơn lại không có lại cho hắn cơ hội này. À đúng, mấy ngày nay kịch trường chuyện ngươi trước tiên đánh lý một chút, ta muốn dẫn tên kia ra ngoài trốn mấy ngày, thật là, cũng không biết hắn đến cùng phạm vào chuyện gì, bên kia thậm chí ngay cả A cấp lùng bắt lệnh đều bắt đầu sử dụng. Nói xong cũng không còn lý tới Triệu Chu Sơn tự mình hướng hổ lồng bên cạnh người đi đến. Triệu Chu Sơn khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng hướng chào cảm ơn bóng lưng quát, cái gì gọi là ta trước tiên đánh lý một chút, vẫn luôn là ta đang xử lý tốt ta. Chương 65. Truy nã xếp hạng không gần không xa đi theo chào cảm ơn phía sau, Lương Việt hai tay cắm vào túi, chậm rãi đi tới. Mặc dù bây giờ thiên còn tảng sáng, trên đường cũng đã rất là náo nhiệt. Đủ loại gào to bán điểm tâm âm thanh liên tiếp, bừng bừng nhiệt khí từ hai bên đường phố đơn sơ trong cửa hàng dâng lên, xuyên qua mờ mờ nắng sớm, trôi hướng trắng bệnh chân trời. Chúng ta muốn đi đâu? Nhìn bốn phía này cái này tràn ngập sinh hoạt khí tức trắng cảnh, Lương Việt thuận miệng hỏi. Ngươi muốn ăn bánh bao vẫn là màn thầu? Chào cảm ơn ông nói gà bà nói bị trả lời một câu, trực tiếp hướng đi bên đường một nhà màn thầu cửa hàng, cùng nói là cửa hàng, không bằng nói là một cái trống lên sạp hàng nhỏ. Lương Việt nhớ kỹ hôm qua tới trên đường còn nhìn thấy qua. Tại đoàn trưởng A. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Trong ngày thường nhưng phải buổi chiều mới có thể nhìn thấy mặt của ngươi. Gặp Lương Việt hai người đến đây, bán bánh bao đại gia cười ha hả cùng chào cảm ơn treo lên gọi, nghiễm nhiên một bộ dáng rất quen. Không có gì, chính là hôm qua Hắc Kim hội trưởng để cho ta sáng sớm đi qua một chuyến, cũng không dám ngủ nướng, tới hai cái màn đầu, hai cái bánh bao chào cảm ơn cũng cười, nhìn như tùy ý nói như vậy một câu, vốn còn muốn cùng chào cảm ơn hỏi nhiều mấy câu đại gia chợt liền không có tiếng, vội vàng từ vị hấp bên trong cầm màn thầu cùng bánh bao đưa tới, chỉ sợ hai người sẽ ở hắn trước sạp dừng lại. Lương Việt nhìn đến đại gia này trước sau phản ứng, trong lòng ngược lại là đối với hắc tác sẽ ở tám nửa nhóm đường phố danh tiếng có chút ngờ tới, ngược lại không phải là danh tiếng tốt cái gì chính là. Ngươi thích ăn màn thầu a, vậy được rồi, ta liền thỉnh ngươi ăn hai cái. Lương Việt, hắn như thế nào nhớ kỹ hắn còn chưa lên tiếng tới. Tiếp lấy đâm đầu vào bay tới màn thầu, hai người vừa ăn vừa theo đường đi đi lên phía trước. Rời đi khu náo nhiệt, người đi trên đường dần dần mất đi, khi ăn xong trong tay một miếng cuối cùng màn thầu, phía trước đi chào cảm ơn đột nhiên mở miệng nói, tên thật của ngươi kêu cái gì? Vũ Thủy. Ta nói là cha mẹ của ngươi cho ngươi lên không phải chính ngươi cho mình lên. Vũ Thủy. Chào cảm ơn dừng bước lại, đỡ đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt khó chơi người trẻ tuổi. Uy, ta bây giờ thế nhưng là đang giúp ngươi, cảnh giác đường nặng như vậy tốt ta, ngươi phạm vào cái gì cấp bậc chuyện trong lòng mình hẳn là cũng tin tưởng, bên ngoài những cái kia nhân viên cảnh sát đều khởi động A cấp lệnh kiểm soát nếu không phải là gặp gỡ ta, ngươi chậm nhất ngày mai sẽ phải đi ăn cơm tủ. Ngươi bây giờ miễn cưỡng cũng coi như là ta chào cảm ơn ân nhân, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, biết không? Ta nghĩ chúng ta ở giữa cần nhiều một ít thẳng thắn, cái này cũng là vì để cho sau này hợp tác càng thêm thuận lợi đúng không? Cho nên ngươi tên là gì? Chào cảm ơn hướng dẫn từng bước nói, trên mặt viết đầy chân thành tha thiết, tiếp đó lần nữa hướng Lương Việt nhìn đi. Lương Việt trên mặt bám vào mặt hổ, nhìn không ra biểu lộ, hai người cách mặt nạ rằng có mấy giây, hổ mặt phía sau mới lần nữa truyền ra giọng buồn buồn. Vũ Thủy. Chào cảm ơn. Lương Việt từ đối phương trên mặt nhìn ra nồng nặc im lặng, tiếp đó nàng quay người đi. Tiếp tục cùng tại phía sau, hai người dọc theo đường đi không tiếp tục nói qua một câu nói, thẳng đến Lương Việt tầm mắt phần cuối xuất hiện một tòa cùng chung quanh căn phòng giống nhau khác biệt lầu nhỏ. Lầu nhỏ chung quanh là cao vút tường mây, tường rào trên cùng vòng quanh thành vòng lưới sắt, đi về phía trước nữa một khoảng cách, xa xa đã nhìn thấy một phiến khí phái đại môn. Đại môn ngay phía trên bức tường bên trên, dùng màu đen sơn rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Hát tác sẽ. Đương nhiên, cái này rồng bay phượng múa cùng chào cảm ơn kịch trường bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa hoàn toàn không phải một cái ý tứ, nói thực ra, lấy Lương Việt thẩm mỹ đến xem, viết rất có khả năng thưởng thức cái đẹp. Lúc này, trầm mặc thật lâu chào cảm ơn mới rốt cục lại đối Lương Việt nói chuyện. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời cùng ta đợi ở chỗ này tránh một chút, nhân viên cảnh sát tại Nam Thành hạn chế rất nhiều, không có cách nào tiến hắc tắc trong hội bên cạnh điều tra, đợi chút nữa đi vào ngươi đừng nói chuyện, ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, biết sao? Vũ Thủy. Vốn là lời nói đều nói xong, chào cảm ơn mới dùng tại phần cuối cố ý dùng trọng âm hô Lương Việt giả danh. Lương Việt liền tựa như không có nghe thấy, bất bi sở động. Thấy hắn như thế một bộ thái độ thờ ơ, chào cảm ơn khuôn mặt lập tức lạnh xuống, một cái níu lại Lương Việt cổ áo, xích lại gần hổ mặt. Ta không đang nói cười, tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ở đây, ngươi là lòng cho ta của lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy, hắc tác sẽ ở Nam Thành đúng là một thế lực nhỏ, nhưng hắc kim không giống nhau. Hắn tại trở thành tội phạm truy nã phía trước là cái vật lộn huấn luyện viên, bởi vì một điểm khỏe miệng liền giết học viên một nhà năm miệng ăn người, chạy trốn tới bắt bán môn đường phố, rất nhanh liền tụ tập một đám người thành lập hắc tác sẽ. Hắn làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là để cái hắc kim tết tuổi, Trương đại gia liền sợ muốn chết, có thể thấy được hắn ở đây là có bao nhiêu không nhận người chào đón, phận hắn, thậm chí muốn giết hắn người tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng ngươi biết vì cái gì đã nhiều năm như vậy, hắn còn sống được thật tốt sao? Bởi vì hắn lợi hại à, không riêng gì hắn hơn người kỹ xảo cách đấu, khí lực của hắn cũng rất lớn, thậm chí có thể nói là trời sinh thần lực. Ai, không nói nhiều, ngược lại hắn chính là rất lợi hại, rất nhu bức là được rồi. Dù sao cũng là tại E cấp bảng danh sách xếp hạng thứ 58 vị tội phạm truy nã, vô luận là cái nào bảng danh sách, chỉ cần xếp hạng tại phía trước 60, đều không phải là dễ đối phó loại lương thiện chính là, nếu là ngươi muốn mượn hắn thế tránh thoát điều tra, liền cho ta thành thật một chút, nghe được không? Lương Việt vốn là một mực tại câu được câu không nghe, nhưng nghe xong chào cảm ơn nâng lên hắc kim có bao nhiêu lợi hại cỡ nào, lập tức liền nhấc lên hứng thú. Tất nhiên vị này hắc kim lợi hại như vậy, vậy hắn điểm tội ác phải trang vượt qua 10 đâu. Nói thật, kể từ phía sau màn nhân vật phản diện nhân thủ chiêu mộ thiên tuyên bố nhiệm vụ về sau, hắn vẫn tại lưu ý chính mình gặp đám tội phạm điểm tội ác, lớn đến ngày hôm qua hồ béo, nhỏ đến Văn Sơn Văn Viễn, ngoại trừ không có trực tiếp gặp mặt qua Văn Võ, chỉ cần là cảm thấy không giống như là người tốt, dưới tình huống mỗi ngày điểm tội ác thẩm tra số lần còn lại, hắn đều tra xét. Kết quả cuối cùng xuống, trong mọi người bên cạnh điểm tội ác cao nhất lại là ngày hôm qua hồ béo, điểm tội ác đạt đến kinh người 5. Dưới tay hắn những cái kia tiểu đệ Lương Việt chỉ là tùy tiện nhìn hai cái, cũng là tại trên dưới một thậm chí đều không có cao thủy nhiều. Liền xem như 5 điểm tội ác, rời chức vụ hạn độ thấp nhất 10 vẫn là kém một mảng lớn, điều này không khỏi làm Lương Việt lại độ lo nghĩ lên tiến độ nhiệm vụ tới, cảm giác sâu sắc thế giới này vẫn là người thiện lương nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như thế, cái này tại chào cảm ơn trong miệng như thế tội ác tại trời hắc tác hội hội trưởng Hắc Kim, tự nhiên là khơi gợi lên Lương Việt hứng thú thật lớn. Bởi như vậy, Lương Việt không khỏi cảm giác tự mình tới đến gánh xiếc thú quyết định thực sự là lại sáng suốt bất quá, chẳng những có người hỗ trợ che giấu dấu vết, tránh thoát nhân viên cảnh sát đuổi bắt, hơn nữa còn được Hắc Kim tình báo, thực sự là nhất tiễn xong điều. Còn có cái kia cái gọi là bảng truy nã đơn xếp hạng, này ngược lại là Lương Việt lần đầu tiên nghe nói cục cảnh sát còn có thể cho tội phạm truy nã xếp hạng. Nghĩ tới đây, Lương Việt cũng liền một cách tự nhiên hỏi lên. Cái bài danh này là chuyện gì xảy ra? Cục cảnh sát cho xếp hạng? Ta trước đó như thế nào chưa nghe nói qua? Cục cảnh sát sắp xếp cái này làm gì? Chính là Nam Thành một vài tổ chức, đem giống nhau cấp bậc tội phạm truy nã tiền truy nã từ lớn đến nhỏ sắp xếp, làm ra xếp hạng. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ta vừa mới nói lời nghe rõ chưa? Nghe chào cảm ơn kiểu nói này, Lương Việt lập tức có sức, có cái bài danh này, hắn chẳng phải có thể biết những cái kia điểm tội ác cao người cụ thể là cái nào sao? Rõ ràng, cho nên từ nơi nào mới có thể lấy tới bảng danh sách này hoàn chỉnh xếp hạng. Chào cảm ơn. Vung ra đối phương cổ áo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng cái này xem như biết người này tính khí bản tính cảm tình chỉ cần là hắn không có hứng thú đồ vật, đều một mực không nghe đúng không? Cũng không biết là cái gì nguyên lý, chào cảm ơn cảm thấy có phải hay không những thứ này có chút khả năng người cũng là như thế cái bộ dáng, ngược lại tại trong nàng gặp qua mấy người này, vô luận tốt xấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có ít người cách bên trên thiếu hụt. Thế là cũng bình thường trở lại, nghĩ nghĩ, chỉ sợ người này giống như hôm qua phóng hổ đả thương người, đợi chút nữa lại cho nàng chỉnh ra ý đồ xấu gì, tại bất đắc dĩ nói, muốn biết đúng không, đợi lát nữa đi vào ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, nếu là ngươi hoàn thành tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào. Cái này đến phiên Lương Việt bó tay rồi, nàng đây là cảm thấy chính mình có nhiều ngốc, mới có thể tại loại này tránh né lùng bắt thời khắc mấu chốt làm ra như xe bị tuột xích sự tình. Bất quá không đợi Lương Việt nói cái gì, canh giữ ở nơi cửa hát tác sẽ trở thành viên, tại nhìn thấy chào cảm ơn cùng Lương Việt tới gần sau lập tức xuống tới. Tiến lên một bước đem Lương Việt ngăn ở phía sau, chào cảm ơn lại khôi phục được ngày bình thường lười biếng bộ dáng. Đối với những cái kia hát tác biết thành viên nói, ta muốn gặp mặt Hắc Kim hội trưởng, có chút liên quan tới thuần hổ phương diện chuyện, muốn đích thân cùng hắn nói một chút. Chương 66. Tác dụng phụ những thứ này, người mặc áo đen người giữ cửa biểu lộ có chút cảnh giác hồ nghi, cùng nhìn nhau vài lần, một người trong đó liền vào cửa báo tin đi. Cũng không lâu lắm, người kia liền trở về, thái độ hòa hoãn không ít đồng thời đối với chào cảm ơn hai người nói, hội trưởng hắn tối hôm qua đi giáo đường tham gia thần bái còn chưa có trở lại, các ngươi đi trước thư phòng chờ đi. Nói xong hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không cho thời gian phản ứng, cấp tốc tiến lên tiến đi soát người. Trên thân hai người tự nhiên không có gì, soát người hoàn tất, liền theo người giữ cửa tiến vào hắc tắc biết đại môn. Không còn tường viện che chắn, Lương Việt tầm mắt lập tức trống trải, nhìn thấy bên trong bố cục thời điểm lập tức hơi kinh ngạc. Nói như thế nào đây, giống như là hắc tắc sẽ có loại này rõ ràng mang theo hắc bang tính chất tổ chức, toàn bộ lối kiến trúc vậy mà phá lệ có một loại nào đó. Tông giáo phong cách. Bất quá nhớ tới vừa mới người giữ cửa nói lời, lại cảm thấy tương đối hợp lý. Dù sao nhân giáo hội trưởng đều hơn nửa đêm chạy tới giáo đường tham gia cái gì thần bái đem nhà mình tổng bộ giả dạng làm như vậy thật giống như cũng không có gì ghê gớm. Tiếp tục đi lên phía trước, trong tầm mắt tất cả công trình kiến trúc tường ngoài bên trên, bao quát nội bộ tường viện, đều dùng màu đỏ, lục sắc còn có màu vàng sơn, vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt tường vẽ, trong bức họa tràn ngập đến không hết tường vi, nối thành một mảnh. Tại những này màu đỏ trong biển hoa, còn vẽ mấy cái rất sống động người, hoặc giả thuyết là thần. Lương Việt không quá phân rõ ràng, những nhân vật này tại trong biển hoa bày ra nhiều loại tư thế khoa trương, tựa hồ là đang kể lại lấy một cái hắn không biết tôn giáo cố sự. Không thưởng thức nổi thế giới này xanh đỏ loẹt loẹt tông giáo phong cách, nhưng lại muốn hiểu rõ hơn một chút bình thường tiếp xúc không tới tri thức, vừa đi, một bên thuận miệng hỏi, đoàn trưởng, trên tường này bích họa vẽ là cái gì? Chào cảm ơn quay đầu lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi không biết? Lương Việt lắc đầu, hỏi ngược một câu. Ta tại sao muốn biết, ta lại không tin dạy. Chào cảm ơn trên mặt lập tức hiện ra một loại thần sắc hồ nghi, cố ý đi chậm một chút, kéo ra cùng người giữ cửa khoảng cách. Ai cùng ngươi nói đây là giáo hội bích họa bên trên này vẽ là đời thứ tư tưởng vi đại công thức thiết lập tam thành sự tích, ngươi chưa từng đi học? Ta nhớ được năm thứ nhất bài thi trang bịa chính là bức họa này a. Thanh âm của nàng đệ rất thấp, nghe được chính mình muốn biết, Lương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp coi nhẹ còn muốn nói nhiều cái gì chào cảm ơn, nhanh chân đuổi kịp người giữ cửa bước chân. Chào cảm ơn. Lại cho ta tới này ra đúng không? Thái Dương co rúm, chào cảm ơn thở một hơi thật dài, buông ra không biết lúc nào đã nắm thật chặt nắm đấm, bất đắc dĩ đuổi theo. Tại thư phòng đợi hơn 2 giờ, thẳng đến trời sáng rõ, vị kia chào cảm ơn trong miệng cực kỳ thần bí hội trưởng Hắc Kim mới rốt cục hiện thân. Người cũng như tên, Hắc Kim là làn da ngăm đen, dáng người cường tráng cao lớn trắng hán, trên cổ mang tường vi kim thập tự đỡ đung đưa, ô bên cạnh một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, túi đầu tiến vào môn tới. Hắn vừa thấy được chào cảm ơn, lập tức nét miệng cười lên ha ha, tiếng cười kiêu ngạo, chấn động đến mức Lương Việt lỗ hai ông trực hưởng. Tạ đoàn trưởng, ta nhờ ngươi chuẩn bị hổ hí kịch sắp xếp thế nào? Hôm qua là hồ béo không hiểu quy củ, ta đã nói qua hắn ngươi tạ đoàn trưởng là ta Hắc Kim bằng hưu, đó chính là hắc tác có tất cả người bằng hưu, về sau tuyệt đối sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Hắc Kim nói, liền đặt mông ngồi ở bàn đọc sách sau rộng lớn trên ghế, nữ nhân thì theo tại trong ngực của hắn, thuận thế ngồi ở trên đùi của hắn, từ trong khuỷu tay hiếu kỳ hướng chào cảm ơn hai người xem ra. Hội trưởng ngài cái này nói gì vậy, cũng là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm. Chào cảm ơn mặc dù cười, nhưng Lương Việt nhưng từ trông được ra thêm vài phần ngoài cười nhưng trong không cười ý vị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắc Kim để tay tại trên hai đùi nữ nhân, phân phó đi theo thủ hạ bên trên chút nước trà điểm tâm. Hai người bắt đầu ngươi một câu ta một lời hàn huyên, Lương Việt không nói một lời, an vị ở bên cạnh nghe. Thỉnh thoảng xốc lên mặt nạ một góc ăn chút điểm tâm. Mặt ngoài yên tĩnh như gà, vụ trộm lại thừa cơ đối với Hắc Kim điểm tội ác tiến hành xác nhận, vốn là lòng tràn đầy chờ mong, nhưng kết quả sau cùng lại làm cho Lương Việt lớn không nơi yên sống mong. 9.8 mặc dù đã là hắn thấy qua trừ chính mình bên ngoài cao nhất chỉ số, nhưng không nghĩ tới khoảng cách 10 danh giới cuối cùng lại còn kém một chút, cứ như vậy một chút. Thực sự là đáng tiếc. Lương Việt cảm khái, nghĩ thầm liền Hắc Kim loại này bởi vì một điểm khỏe miệng cũng có thể diệt người cả nhà ác ma đều bình không đến 10, cái kia tội ác giá trị cho điểm vượt qua 50 đến tột cùng lại là hạ người gì. Nói thật hắn tưởng tượng không ra, vẫn là nói điểm tội ác chấm điểm cao thấp kỳ thực cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, bên trong còn rất nhiều không vì hắn biết bí mật cơ chế sao. Cho đến lúc này, Lương Việt mới đột nhiên phát hiện, vô luận là đối với nhân vật phản diện hệ thống, vẫn là cái này xa lạ dị thế giới, đều khi theo lấy chính mình thăm dò xâm nhập, trở nên càng khó bề phân biệt. Lắc đầu, ép buộc chính mình cấp tốc đem trong đầu phân tạp ý niệm đánh tan, bây giờ không phải là nghiên cứu những thứ này thời điểm, vẫn là chuyện trước mắt quan trọng. Cái này Hắc Kim mặc dù điểm tội ác không đủ, nhưng dầu gì cũng rất là tiếp cận. Suy nghĩ phút chốc, Lương Việt liền nghĩ nếu không thì dứt khoát trước tiên chấp nhận lấy chịu đựng sử dụng tính toán, dù sao mình bây giờ thế đơn lực bạc, đối với Nam Thành cũng không quan tất. Nếu là trưởng không lấy Hắc Kim, chẳng khác nào gián tiếp trưởng không lấy toàn bộ Hắc Tắc sẽ, đối với bây giờ đang bị đuổi bắt hắn không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Lương Việt bây giờ trưởng không người khác thủ đoạn, đơn giản liền hai cái. Thứ nhất là cụ tịt chi tiễn, nhưng liền phía trước mấy lần kia có hạn trên thực tiễn đến xem, đem nó dùng tại trên người nhân loại tựa hồ sẽ phát sinh nhiều sóng tác dụng phụ. Đối với cái này Lương Việt bây giờ cũng không có tương đối khá phương pháp giải quyết, bởi vậy loại thủ đoạn này bài trừ. Thứ hai chính là lây nhiễm cùng với nhân vật phản diện xưng hào đối với đặc biệt đám người đang hướng ra chỉ, hai loại năng lực này nếu là thành công phát động, hiệu quả mặc dù không bằng cụ địch chi tiễn, nhưng cũng rất hữu hiệu, dù sao từ hiểu yến đó là sống sinh sinh ví dụ. Nhưng cái này loại phương pháp thứ hai thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là phát động xác suất quá thấp. Hắc Kim trí thông minh không thấp thấp tạm thời không đề cập tới, liền hắn là cái nam tính, lây nhiễm vốn là chỉ có 5 có hiệu lực, hẳn là sẽ thấp hơn. Bây giờ cũng liền xem Hắc Kim có thể hay không cất giấu một loại nào đó cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Mặc dù nhìn hắn cái này tục tăng bộ dáng, khả năng cao rất không có khả năng. Nếu như hai cái này mau lẹ phương thức không làm được, cái kia Lương Việt cũng chỉ có thể tốn nhiều chút tâm tư, dùng đầu óc giải quyết đối phương. Ở trong lòng thở dài, Lương Việt vẫn là ôm tâm lý may mắn, nghĩ trước tiên xác nhận một chút đối phương đến cùng phải hay không chính mình nhân vật phản diện danh hiệu đang hướng đám người. Thế là ôm thử tâm tính, lần nữa đối với Hắc Kim phát động thấy rõ trưởng không giả. Quen thuộc huyết hồng sắc văn tự từ đỉnh đầu của hắn dâng lên, lại có cùng mọi khi không giống nhau lắm miêu tả. Một vị tên là Hắc Kim lại sức mạnh đạt đến chủng tộc cực hạn nhân loại nam tính tin tức chiếu vào Lương Việt trong mắt đồng thời, vị kia vốn là đang cười ha ha lấy cùng chào cảm ơn nói chuyện với nhau Hắc Kim, biểu lộ trong nháy mắt trì trệ, lập tức đột nhiên hướng Lương Việt vị trí xem ra. Phát giác được nguy hiểm tín hiệu trong lòng Lương Việt thầm kêu không ổn, còn chưa đem tầm mắt từ Hắc Kim đỉnh đầu rời, đã nhìn thấy những cái kiêm màu đỏ chữ bằng máu trận vặn bẹo biến thành quỷ dị màu đen. Một cái trong lòng có dấu người bí mật sẽ không thích người khác nhìn trộm, dù là nhìn trộm người là thân là vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện ngươi cũng không thể ngoại lệ, cho nên rất tiếc nói cho ngươi, ngươi mất đi cùng hắn trở thành bạn cơ hội, bất quá chúng ta vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện hẳn là cũng khinh thường với lý tới loại này đẩy trong đầu cũng là bắp thịt bạo lực ngu xuẩn, cho nên phải nói, là hắn. Đánh mất vì chúng ta vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện hiệu lực tư cách mặc dù hắn là cái không đáng giá nhắc tới ngu xuẩn, nhưng kỳ quái là, liền xem như hắn dạng này đầu trống không người. Vậy mà cũng sẽ có không muốn để cho người khác biết bí mật, vậy cái này bí mật đến tột cùng là cái gì đâu? Phát động nhiệm vụ chi nhánh đột phá sức mạnh người đi tìm đến Hắc Kim, cái kia chôn sâu bí mật đấy lòng à, dấu ở cường tráng bên dưới bề ngoài đến tột cùng là cường đại linh hồn. Vẫn là yếu ớt nội tâm, màu đen văn tự phá toái tiêu thất, Hắc Kim ánh mắt sáng quắc sắc bén giống như là từng thanh đao nhọn, xuyên thẳng tại trên thân Lương Việt. Treo lên ánh mắt như vậy, Lương Việt cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Đáng chết. Tin tức dò xét phía trước dùng nhiều lần như vậy đều không xảy ra vấn đề gì, lúc này mới buông lỏng cảnh giác không bao lâu. Vậy mà liền cho hắn loại thời khắc mấu chốt này rơi mất dây xích. Đột nhiên xuất hiện loại ý này liệu bên ngoài tình trạng, chính xác đánh Lương Việt một cái trở tay không kịp, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục trấn tĩnh. Mọi thứ nếu ứng nghiệm nên đi phương hướng tốt nghi mới đúng. Bởi vì thấy rõ trưởng khống giả tác dụng vụ, chính mình mặc dù không có cách nào thu phục đối phương xem như chính mình hiệu lực, nhưng cùng lúc phát động cái này nhiệm vụ chi nhánh còn giống như không tệ. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Lương Việt trong nháy mắt bỏ đi lấy trước Hắc Kim đủ số ý niệm. Hắn bây giờ đang lo không có chỗ dễ điểm tội ác đâu, Hắc Kim không còn có Bạch Kim, Hoàng Kim. Nhiệm vụ không còn vậy coi như thật sự không còn ai trong thư phòng cháy bỏng không khí hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, phát giác được Hắc Kim bất thiện, chào cảm ơn, lập tức đứng dậy trong lúc lơ đãng chặn đối phương nhìn về phía Lương Việt ánh mắt, đồng thời quay đầu nghiêm nghị quát lớn, không có nhãn lực độc đáo ra hỏa. Còn không mau cút đi ra ngoài, ta cùng Hắc Kim hội trưởng có chút việc tư muốn nói. Ý vị thâm trường nhìn chào cảm ơn một mắt, Lương Việt theo lời đứng dậy đi ra ngoài cửa, Hắc Kim cũng không ngăn cản, chỉ là sắc mặt càng thêm thâm trầm thêm vài phần, đồng thời đẩy ra trên đùi nữ nhân, ra lệnh, ngươi cũng đi xuống trước. Nữ nhân rõ ràng bị biến cố bất thình lình dọa sợ, thần sắc có chút kinh hoàng, lập tức sợ đi theo bên người Lương Việt, chân trước chân sau ra thư phòng. Chương 67. Vương Phương tựa ở hành lang trên vách tường, Lương Việt hai tay quanh trước ngực phía trước, nhớ tới vừa mới chào cảm ơn đối với chính mình giữ gìn, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Thật sự có người có thể đối với mới nhận biết không đến hai ngày người làm đến loại tình trạng này sao? Cho dù là tự mình ra tay từng trợ giúp người đối với nàng rất trọng yếu, liền xem như vì báo ân, thật sự có tất yếu gánh chịu phong hiểm to lớn như vậy, bước lên đắc tội Hắc Kim kết quả vì chính mình ra mà sao? Huống hồ Lương Việt bây giờ còn là cái đang bị trọng điểm đuổi bắt tội phạm truy nã, trợ giúp hắn chẳng khác nào công nhiên cùng cục cảnh sát đối đầu. Nếu là sau này sự việc đã bại lộ, chào cảm ơn chính là thứ nhất gặp hòa người. Lương Việt tự giác hắn trả cùng chào cảm ơn hồi báo không được tỷ lệ, cho nên mới sinh ra một chút lo nghĩ. Có thể nàng muốn từ trên người mình lại lấy được thứ gì? Có lẽ đây chính là chân chính người tốt. Không đúng, cái này một hoang đường ý niệm chỉ là mới vừa ở trong đầu hình thành, cũng rất sắp bị đánh tan. Lương Việt chưa từng tin tưởng trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào, cùng đem vận mệnh giao cho người khác, không bằng vững vàng nắm ở trong tay của mình. dù là loại quan niệm này tại một số thời khắc sẽ để cho sự tình đơn giản trở nên phức tạp, hắn cũng chưa từng tính toán đi thay đổi. Trong lòng hơi có chút ảo não, Lương Việt mở bắt đầu dựa theo đã từng tư duy phân tích lên chào cảm ơn ý đồ tới. Chào cảm ơn người này thân phận thần bí, từ nàng biết được Hắc Kim nội tình, cùng với bảng truy nã đơn hạng thu hoạch phương pháp nhìn, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái đơn giản gánh xiếc thú đoàn trưởng. Nàng đối với bảo vệ cho mình, đến tột cùng là muốn từ trên người mình thu được cái gì đâu? Cân nhắc nửa ngày cũng không có gì đầu mối, Lương Việt có chút sốt ruột, đang muốn lại nghĩ, lại bừng tỉnh phát hiện mình tựa hồ chui một loại nào đó không cần thiết giúp vào sự châu. Chào cảm ơn coi như đối với chính mình có mưu đồ lại như thế nào, giữa hai người nếu như là thuần túy lợi ích quan hệ, ở trong mắt Lương Việt, ngược lại vẫn còn so sánh dựa vào một loại nào đó hư vô mở mị tân tình duy trì liên hệ càng thêm đáng tin. Suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt, Lương Việt trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Chào cảm ơn còn chưa từ thư phòng đi ra, xem ra còn muốn cùng Hắc Kim nói lên một đoạn thời gian. Có chút nhàm chán, Lương Việt ánh mắt không tự chủ được bị hành lang ngoài cửa sổ bích họa hấp dẫn, đang muốn nhìn kỹ một chút chi tiết trong đó, lại đột nhiên cảm giác có một cô ánh mắt không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn. Hướng bên cạnh cong lên, xuyên thấu qua trên mặt nạ trống rỗng, Lương Việt thẳng tắp đối mặt ánh mắt của nữ nhân. Trong ánh mắt của nữ nhân mang theo hiếu kỳ, mắt thấy bị bắt bao cũng không hoảng hốt, ngược lại đối với Lương Việt lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nàng vóc dáng rất nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người lại dị thường nóng bỏng, những cái kia chập trùng tinh tế đường cong bị có chút bại lộ vài vóc bao quanh, đối với khát phái tới nói, phá lệ có sức hấp dẫn. Mặc dù dáng người đáng chú ý, nhưng nàng dung mạo chỉ có thể coi là đến bên trên phổ thông, trên mặt vẽ lấy đậm rực rỡ chẳng dùng, không những không thể che lớp một hai, ngược lại để cho nàng nhiều hơn mấy phần thế tục. Ánh mắt của đối phương càng lúc càng lớn mật, nhưng Lương Việt lại bất vi sở động. "Phu nhân, ngài nhìn ta làm gì?" Nghe Lương Việt lời nói, nữ nhân lập tức che miệng phát ra tiếng cười khanh khách. "Người kêu ta phu nhân." Mang theo mị ý ánh mắt câu người đi lòng vòng, duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn tại Lương Việt chỗ ngực nhẹ nhàng điểm một cái. "Ta cũng không phải phu nhân." Lương Việt không có động tác, chỉ là đứng tại chỗ. Ánh mắt đi theo nữ nhân cái này rất có trêu chọc ý vị ngón tay, khẽ cho mày. Trong lòng không khỏi hiện lên một loại nào đó ngờ tới. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu là trước kia, Lương Việt bây giờ chắc chắn không nói hai lời, trực tiếp tiến hành tin tức dò xét, nhưng có vừa mới Hắc Kim vết xe đổ, cái này quả thực là không còn dám kéo lớn. Liên trước tiên dùng còn lại điểm tội ác thẩm tra tra xét nữ nhân điểm tội ác, xác nhận chỉ có không phải mấy sau đó, mới yên tâm sử dụng tin tức dò xét, miễn cho lại làm ra cái gì tác dụng phụ. Màu đỏ văn tự tại nữ nhân đỉnh đầu dâng lên, quả nhiên, bên trong nội dung cùng Lương Việt ngờ tới không sai biệt lắm. Một cái gọi là Vương Vương, lại có trung độ nhìn trộm thuộc tính nhân loại nữ tính nhìn trộm thuộc tính, cũng chính là nhìn trộm đam mê, hơn nữa còn là trung độ, cái này có thể so sánh từ hiểu yến nhẹ bại lộ thuộc tính nghiêm trọng nhiều, hiệu quả kia tự nhiên cũng cần phải tốt hơn mới đúng. Nàng nói mình không phải phu nhân, đó chính là Hắc Kim tình phụ đi. Lương Việt lần này nhiệm vụ chi nhánh là tìm kiếm Hắc Kim chôn giấu ở trong lòng bí mật, giống Vương Vương loại này người bên gối, hẳn phải biết không thiếu người bên ngoài không có cách nào hiểu được chuyện. Tại thấy rõ trưởng khống giả đang hướng tác dụng ảnh hưởng dưới, nàng bây giờ rõ ràng đối với chính mình sinh ra hứng thú. Cũng không biết lây nhiễm lở vờ một phải chăng cũng lên hiệu quả. Từ hai loại năng lực này, phía trước tại từ hiểu yến trên người hiệu quả đến xem, kỳ thực cụ địch chi tiễn chi nhánh lây nhiễm muốn mạnh hơn xa nhân vật phản diện danh hiệu đang hướng ra chỉ. Dù sao một cái là có thể trực tiếp để cho người ta sinh ra tình cảm, mà đổi thành một cái chỉ là sinh ra cảm giác thân thiết. Nếu như đối phương đã giống từ hiểu yến yêu như nhau lên chính mình, như vậy Lương Việt tất cả chuyện tiếp theo kế hoạch liền đều dễ làm, hắn chẳng những có thể thông qua Vương Phương càng hiểu rõ sâu hơn Hắc Kim, còn có thể lại thu được một tấm linh hồn anh chủ. Cho nên dựa theo cái logic này đẩy ngược trở về, nếu như linh hồn của nàng có thể được chế tác thành ảnh chụp, vậy đã nói rõ lây nhiễm có hiệu lực, trái lại thì không có. Thế là Lương Việt lúc này gọi ra linh hồn album ảnh, nếm thử rút ra đối phương linh hồn. Nhưng tiếc là chính là, nếm thử thất bại. Sự thật chứng minh Vương Phương cũng không có thích chính mình, tối đa cũng chính là đối với chính mình sinh ra phương diện kia hào cảm cùng hứng thú thôi. Dù sao lây nhiễm động cơ tỷ lệ chỉ có 5 lại căn cứ vào phỏng đoán của hắn, lây nhiễm chỉ có tại cùng đối phương lúc lần đầu tiên gặp mặt mới có cơ hội thành công phát động. Bằng không nếu là mỗi lần đều có cơ hội, vậy còn không trực tiếp tạp bút, cùng tồn loạt tựa như không ngừng gặp mặt, thẳng đến soát đến phát động mới thôi, xác suất thành công gần như 100%. Nhưng rõ ràng, lây nhiễm tất nhiên còn phân cấp, liền sẽ không có chuyện tốt như vậy. Đã như thế, muốn thuận lợi từ Vương Phương nơi đó tham dò được vật hữu dụng, liền còn nhiều hơn tốn chút tâm tư mới được. Trong lòng Lương Việt suy nghĩ lấy, lại độ nhìn về phía vị này đã cùng chính mình dán rất gần hội trưởng tình phụ. Vương Phương mị nhãn như tơ, ngày bình thường đối với mị lực của mình từ trước đến nay tự tin nàng, cố ý cùng trước mắt vị này nam nhân cường tráng ở rất gần. Nhưng đối phương lại là như thế không hiểu phong tình, chẳng những không có đáp lại chính mình ý tứ, ngược lại giống như là bị sợ choáng váng tựa như xử tại chỗ, cùng một như đầu gỗ. Trong lòng hơi có chút tức giận, Vương Phương chủ động dán đến càng gần. Tư nàng vừa mới nhìn thấy người này lần đầu tiên lên, không biết thế nào, nàng liền đối với cái này mang theo mặt nạ nam nhân rất có hảo cảm. Vừa thấy đã yêu ngược lại là không tính là, nói như thế nào đây? Có lẽ hắn đúng lúc là mình thích cái chủ loại kia loại hình. Loại này có chút cảm giác kỳ lạ, Vương Phương chính mình cũng nói không rõ ràng. Nàng tại phòng khiêu vũ việc làm. Chào hỏi tại nhiều loại trong nam nhân ở giữa, qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế hợp chính mình tâm ý người. Cho nên nàng muốn tranh lấy xem, cũng không phải nói không thể không hắn. Nàng từ trước đến nay thoải mái, kể từ bức bách tại sinh kế tiến vào phòng khiêu vũ sau, nàng liền chưa bao giờ có kết hôn dự định, cũng không phải hướng về phía tổ kiến gia đình đi chỉ cần ngươi tình ta nguyện, mọi người cùng nhau chơi đùa thế nào. Tại sao không nói chuyện, câm. Nàng có ý định đem âm thanh làm cho rất ổn ẻn, trước đó nàng gặp qua nam nhân đều rất dính chiêu này, chỉ cần mình dùng loại thanh âm này mềm mềm giải lên hai câu kiểu, lại là giả vờ chính đáng người, chỉ cần hắn là một nam nhân, liền nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng rất nhanh, nàng lại thất vọng. Nam nhân ở trước mắt vẫn như cũ bất vi sở động, Vương Vương không khỏi có chút nhục trí, đồng thời sinh ra một chút bản thân hoài nghi cảm xúc. Chẳng lẽ mị lực của ta lại còn không đủ để bắt lấy hắn? Loại ý nghĩ này chỉ là sinh ra phút chốc, Vương Vương rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó ngọn nguồn. Muốn tại Nam Thành cái này địa phương hỗn loạn, đặc biệt là tốt xấu lẫn lộn phòng khiêu vũ ăn được cơm, không nói đầu góc phải có bao nhiêu dễ dùng, người ít nhất phải là thông minh. Nàng bây giờ trên mặt nổi là Hắc Kim Tinh Phụ, mà đen hội trưởng tại cái này bắt bán môn đường phố là cái gì địa vị, mọi người đều biết. Bây giờ lại là tại Hắc Tắc biết toàn bộ, thậm chí nhân gia còn tại chỉ cách có một bức tường trong thư phòng. Một cái trong gánh xiếc thú người bình thường, có lẽ hắn cũng có phương diện kia ý tứ, nhưng bây giờ coi như cho hắn lá gan lớn như trời, hắn cũng là không dám ở nơi này đáp lại chính mình. Vẫn là mình sơ sót. Vương Vương mặc dù vẫn đối với cái này mang theo mặt hổ nam nhân có chút không muốn, nhưng ở lý trí dưới sự khống chế vẫn thu liễm không thiếu. Hắc Kim không đắc tội nổi, cũng không cần tại cái này gây chuyện hảo. Tính toán, trên đời này ba cái chân con có khó tìm, cặp chân nam nhân còn tìm không thấy sao? Nghĩ như vậy, Vương Vương liền nghĩ đưa tay từ đối phương trên lồng ngực lấy ra, nhưng vào lúc này, nguyên bản không nói tiếng nào nam nhân chợt bắt đầu chuyển động. Không chờ nàng phản ứng lại, liền dùng hắn cái kia thô rộng tay bắt lại nàng muốn rút ra ngón tay, đồng thời đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay, cầm thật chặt. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, liền xem như thân kinh bách chiến Vương Vương cũng bị đối phương cái này không theo sáo lộ ra bài hành vi làm cho ngẩn người. Cái kia chỉ có lực đại thủ nắm kéo nàng, để cho hai người nguyên bản có chút cách xa cơ thể sát lại càng gần. Tiếp đó sau mặt nạ liền truyền đến thanh âm trầm thấp, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Vương Vương nhưng lại không biết vì cái gì từ trong nghe được cười yếu ớt ý vị. Ta câm không có câm, ngươi cách xa như vậy sao có thể nghe được? Trái tim không bị khống chế nhảy mấy lần, dù sao cũng là tình cảm kinh nghiệm phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp, Vương Vương rất nhanh liền từ hơi sững sờ trạng thái khôi phục lại. Khoe miệng mang theo kiểu mỉm cười, nhìn xem bốn phía không có người, lập tức liền dựa vào ở trong ngực của nam nhân. Cùng Xuân Tâm khẽ nhúc nhích Vương Vương khác biệt, mặt nạ sau đó Lương Việt bây giờ lại không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt thanh minh, lạnh nhạt hờ hững. Bắt bán môn đường phố, chào cảm ơn cử trường. Ngẩng đầu nhìn môn thượng rồng bay phượng múa bốn chữ chiêu bài, Tiểu Dương ngự khí bên trong mang theo chút mỏi mệt, hướng sau lưng đội viên nói, kêu cửa. Nghe vậy, tấm bản đồ mạnh lập tức tranh công tựa như tranh nhau tiến lên, mấy bước chạy đến trước cửa, đưa tay gõ lên một tới. Phanh phanh phanh. Mở cửa. Cảnh đội thông lệ kiểm tra. Chương 68. Long dạ đại môn cốt két một tiếng mở ra, đi ra một người mặc áo ngắn trung niên nam nhân. Làm gì? Nam nhân sắc mặt khó coi, mắt liếc thấy tấm bản đồ mạnh. Đối với những thứ này nam thành người, tấm bản đồ mạnh trong lòng từ trước đến nay là không nhìn chúng nhưng tốt xấu tại thi hành công vụ, thế là ngăn chặn trong lòng khó chịu, lặp lại một lần nữa. Cảnh đội thông lệ kiểm tra. Nam nhân nghe thấy là cảnh đội người, trên mặt vẻ không kiên nhẫn rõ ràng hơn. Chúng ta kịch trường phạm vào chuyện gì? Cần các ngươi những thứ này cấm tới tra, các ngươi có Hắc Kim hội trưởng cho phép sao? Vũ nhục tính chất nhân viên cảnh sát xưng hô đi vào trong lỗ tai, tấm bản đồ mạnh nộ khí lập tức liền nhảy lên trên. Con mẹ nó ngươi đi. Tiểu Dương tiến lên một bước ngăn trở tình hình thăng cấp, từ trước ngực trong túi móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, mở ra bày ra cho đối phương, tiếp đó nghiêm túc nói, ta gọi Dương Lập Trác là bên ngoài vòng thành Bắc phân cục hàng ngũ như nhất động đội 4 tổ trưởng, hôm nay sở dĩ đến cái này là vì bắt một cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã, ngươi gặp hắn chưa? Vừa nói, Tiểu Dương lại từ trong túi móc ra một tấm ảnh gia đình, chỉ vào một người trong đó hỏi. Người kia quen thuộc hình dạng chiếu vào trong mắt Triệu Chu Sơn, để cho hắn tâm hơi động một chút, quả nhiên, nhân viên cảnh sát mấy ngày nay tìm chính là cái kia gọi là Vũ Thủy Gia Hỏa. Trong lòng Triệu Chu Sơn hiểu rõ, nhưng mà trên mặt lại không cho thấy mảy may vết tích, tất nhiên đoàn trưởng đã quyết định muốn che chở hắn, đối phương lại đã cứu chính mình, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không đứng tại Vũ Thủy bên này. Chưa thấy qua, đừng có lại tới phiền ta vừa sáng sớm liền đụng tới trên giấy môn, thật xúi quẩy. Nói xong cũng phải đóng cửa, nhưng lại bị một cái tay vững vàng chống đỡ. Tay chủ nhân là Tiểu Dương, biểu tình trên mặt hắn càng thêm nghiêm túc. Ngượng ngùng vị tiên sinh này, mặc dù ngươi nói mình chưa thấy qua, nhưng ta vị này đồng bạn nói cho ta biết, hắn ngay tại bên trong. Triệu Chu Sơn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tiểu Dương trong miệng vị kia đồng bạn, một cái ngân sắc lô mũi chó đen. Như thế nổi bật đặc thù, lập tức nhớ tới đoàn trưởng trước đó đã từng cùng mình nói qua một loại sinh vật, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm cảm thấy không ổn đứng lên. Ta cũng không có nói ngươi đang nói lao ý tứ, tiên sinh, ta tin tưởng ngươi là vô tội cho nên để chứng minh trong sạch của ngươi, xin cho chúng ta đi vào điều tra. Các ngươi có Hắc Kim hội trưởng không cần Hắc Bang cho phép tiên sinh, đây là bên ngoài vòng cảnh vụ tổng cục phân phát A cấp lệnh kiểm soát, ngài xác nhận một chút, nếu như không có vấn đề liền để chúng ta đi vào. Đảo qua Tiểu Dương trong tay in tưởng vì con dấu văn kiện của đảng, Triệu Chu Sơn biết không pháp lại tìm việc cớ, tiếp tục từ chối tiếp chỉ có thể không duyên cớ tăng thêm hiểm nghi. Thế là lạnh rên một tiếng, tức giận phun ra một câu nói. Điều tra có thể, nhưng trước tiên cần phải để cho ta đem trong viện những động vật đóng kỹ, dù sao xuất sinh có thể nghe không hiểu tiếng người. Nói đến xuất sinh hai chữ, Triệu Chu Sơn cố ý quét Tiểu Dương cùng với tấm bản đồ mạnh hai người khuôn mặt một mắt. Tấm bản đồ mạnh nghe vậy khuôn mặt tối hơn, nhưng Tiểu Dương đối với loại này trắng trợn khiêu khích tựa hồ cũng không để ý, chỉ là tiếp tục dùng nghiêm túc giọng điệu đáp lại. Có thể, nhưng là cửa không thể quan, ngươi nhất thiết phải tại tầm mắt của chúng ta bên trong. Tốt, cảnh sát đại nhân, tiểu nhân kia ta có thể vào sao? Triệu Chu Sơn trên mặt lộ vẻ cười âm dương quái khí nói, nhưng quay người lại, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Đáng giận,
cái này cậu chỉ cần vừa vào trong nội viện, tuyệt đối liền sẽ phát hiện Vũ Thủy dấu vết, cứ như vậy bọn hắn kịch trường tuyệt đối sẽ bị kéo xuống nước. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Trong lòng Triệu Chu Sơn rất hoảng, treo lên sau lưng nhân viên cảnh sát ánh mắt, một bên hét lớn trong viện chạy tán loạn khắp nơi mèo chó, một bên mở ra từng hàng lồng gỗ. Đầu phi tốc chuyển động, ánh mắt đống nhiên liền rơi xuống trên giam giữ hổ gầy lồng sắt. Trong lòng khẽ động, lập tức theo tay mò lên trên đất một cái lông dài chó con, nốt vào khoảng cách lồng sắt gần nhất lồng gỗ bên trong, sau đó lại làm bộ lơ đãng đi ngang qua lồng sắt, dùng cơ thể ngăn trở con mắt giám thị, lập tức liền lặng yên không tiếng động mở ra chiếc lồng bên trên sắt trụ. Đắc thủ đồng thời, không khỏi may mắn những thứ này nhân viên cảnh sát tới thời cơ vừa vặn đụng tới hắn đang cấp hổ gầy cho ăn, nghe được tiếng đập cửa, chỉ là tùy tiện dùng tạm trụ kẹp lại cửa lồng, liền ra ngoài mở cửa. Vào đi. Đem cuối cùng một cái mèo vàng bắt tiến chiếc lồng. Triệu Chu Sơn cố ý đứng cách lồng sắt nơi xa nhất, chờ Tiểu Dương dắt chó đen vào cửa nháy mắt, lập tức liền đối với hổ gầy phát ra xuất lồng chỉ thị. Vô luận Triệu Chu Sơn thuần hổ hiệu quả kém thế nào đi nữa kình, tốt xấu cũng thực sự thuần nó hơn một tháng, lại thêm con hổ này vốn cũng không ưa thích bị trói buộc trong lồng, xuất lồng khẩu lệnh tự nhiên là có thể xem hiểu. Chỉ nghe một tiếng hổ khiếu, cực lớn ra thú đông nhiên nhảy một cái, phá tan cửa lồng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Tiểu Dương một đoàn người đánh tới. Thời gian cấp bách, đây hết thảy phảng phất phát sinh ở trong chớp mắt. Không tốt, xuất sinh kia không thể gặp người lạ, đem cửa lồng đụng vỡ. Các ngươi mau đi ra. Triệu Chu Sơn lập tức lớn tiếng kêu to, đem chuyện lần này nguyên nhân định tính vì ngoại ý muốn đồng thời, làm bộ hướng về phía trước chạy mấy bước, giống như tính toán ngăn cản dã thú phát cuồng. Tấm bản đồ mạnh nơi nào thấy qua bực này trang diện, hắn ngày bình thường ngay cả công việc bên ngoài đều không đi ra mấy lần, bây giờ cái này mạnh thu nhau tới, liền theo bản năng lui về phía sau. Ngay cả Tiểu Dương cũng bị biến cố bất tình lình làm cho sợ hết hồn, hắn mặc dù năng lực còn có thể, nhưng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, an kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt. Nguy hiểm tới, vô ý thức liền buông tay ra bên trong buộc lấy sóng nào quyển dây thừng, hướng bên cạnh lăn mình một cái. Móc súng lục ra bóc cỏ, liền hướng về phía cự thú đầu liền bắn mấy phát. Phanh phanh phanh. Đạn chui vào huyết đục, bởi vì dáng duyên cớ, coi như bắn trúng chỗ yếu hại cũng trong lúc nhất thời không có cách nào lập tức mất mạng, ngược lại để nó bởi vì đau đớn hung tính đại phát, một ngụm liền cắn trúng dưới thân chó đen, đầu người lắc lư, hổ trảo vung dậy, sống sờ sờ liền đem cái này chỉ chân quý sóng nào khuyển cho xé thành hai khúc. Tiểu Dương gặp tình hình này con ngươi chợt thích chặt, muốn ngăn cản dĩ nhiên đã không còn kịp rồi, chờ hổ gầy cuối cùng xiên xẹo ngã xuống, một đám nhân viên cảnh sát cùng nhau xử lý thời điểm, cái này chỉ sóng nào khuyển cũng sớm đã chết thẳng cẳng. Ngươi, Tiểu Dương hai mắt đỏ bừng, đột nhiên chuyển hướng một bên ra vẻ kinh hoàng Triệu Chu Sơn. Ta cũng không biết nó như thế nào đột nhiên liền, ta rõ ràng đã đem chiếc lồng đóng lại à, chắc chắn là các ngươi những thứ này người lạ đi vào kích thích nó, chuyện không liên quan đến ta à. Hảo, Triệu Chu Sơn trong lòng đại hỉ, không còn cái này chỉ chó đen, bọn hắn liền không có cách nào đi theo mùi cấp tốc tìm được Vũ Thủy, bất kể như thế nào, vẫn là vì đoàn trưởng tranh thủ được thời gian. Thật sự chuyện không liên quan đến ta à, ta cũng là người bị hại. Các ngươi đánh chết con cọp này thế nhưng là Hắc Kim hội trưởng, nếu là hắn đến lúc đó trách tội xuống, ta có thể bị các ngươi hại chết. Làm bộ vô tội, tiếp tục công kích trách cứ nhân viên cảnh sát đồng thời, đem chính mình từ bên trong trích đi ra. Triệu Chu Sơn một bên thao tác, một bên lui lại, chỉ sợ những người này ở đây nổi nóng làm ra chuyện không lý trí gì. Hắn cũng không sợ nhân viên cảnh sát có thể lấy chính mình như thế nào, ít nhất trên mặt nổi không thể, hắn không giống với Vũ Thủy, không phải tội phạm truy nã, nhân viên cảnh sát không có quyền hạn cùng lý do chào chính mình. Coi như cưỡng ép muốn bắt chính mình, tối đa cũng chính là một cái sơ suất ảnh hưởng công vụ tội danh. Tại Nam Thành cái này việc không ai quản lý chỗ, chỉ cần không bên trên tử hình tội ác, cảnh sát muốn bắt người, trên cơ bản đều cần đi qua đường đi cư ủy hội tiến hành chuyển giao. Nhưng nói là thông qua đường đi cư ủy hội, cuối cùng như thế nào còn không phải Hắc Tắc biết nói tính toán sao? Đánh chết Hắc Kim hết sức coi trọng lão hổ, thuộc về là đem nhân ra cho hung hăng đắc tội, không bị nhằm vào đều coi là tốt, lại muốn tại trên mặt nổi bắt người, liền Hắc Kim cái tính khí kia, đơn giản nghĩ cùng đừng nghĩ. Đến nỗi tư để hạ trả thù, nhân viên cảnh sát cầm lệnh truy nã nghĩ tại Nam Thành tìm tội phạm truy nã đều như vậy phí sức, đến lúc đó chính mình tùy tiện hướng về chỗ kia tránh một chút. Hắn cũng không tin cái này một số người còn có thể lại dẫn ra một đầu chó đen tới. Làm sao bây giờ tổ trưởng? Nếu là việc này truyền đi lên, chúng ta sợ là muốn bị tạm thời cách chức xử phạt. Tổ trưởng ngươi ngược lại là còn tốt, chúng ta cũng không giống như ngươi, tích điểm đã kiếm lời đủ, đây nếu là bị tạm thời cách chức tới cuối năm, liền phải bị sa thải mất chén cơm. Bố tổ bên trong bao quát tấm bản đồ mạnh ở bên trong, cơ hồ có một nửa người là vì tích điểm tới không nghĩ tới tích điểm không có kiếm được, ngược lại còn gặp được loại này chuyện xui xẻo. Sóng não quyền thế nhưng là tổ trưởng ngươi rất không quan hệ gì với chúng ta a. Nghĩ đến trong chính mình thiên tân vạn khổ theo số đông nhiều người cạnh tranh chỗ hết tài năng mới bắt được bắt sát, vậy mà liền muốn bởi vì như thế một cái ngoại ý muốn ném đi, cái này một số người liền mồm năm miệng mười oán trách, đầu mâu trực chỉ nhiệm vụ lần này người dẫn đầu Tiểu Dương. Cái này có thể trách tổ trưởng sao? Lao hổ nhào tới thời điểm là thuộc các ngươi những thứ này thùng cơm chạy nhanh nhất, làm nhân viên cảnh sát chính là vì kiếm sống, lão tử tối không nhìn chúng chính là các ngươi loại này sâu mọt. Trong tổ khác đã hoàn thành khảo hạch đội viên, vốn là bình thường đã không xem trọng những thứ này chiếm chỗ hầm cầu lại không dặn địa đồng sự, nghe xong loại này chút đầy trách nhiệm lời nói, lập tức liền nhảy ra cùng đối phương sặc. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ai mẹ nó là thùng cơm? Ai nói tiếp nói liền là ai, lão tử nói chính là ngươi. Vốn là nhất trí đối ngoại đội ngũ, lập tức liền chia làm hai đợt người, bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Tiểu Dương lập khắc tiến lên ngăn cản, nhưng hắn vừa lên làm đại diện tổ trưởng không lâu, tại trong tổ uy tín còn không có đứng lên, liền ra việc chuyện này, trong lúc nhất thời lại cũng không có cách nào khống chế lại thế cục. nói đến ngược lại là em hay, hảo, liền các ngươi cao thượng, liền các ngươi vô tư đúng không? Ta là sợ chết thì tính sao? Sợ chết liền đáng đợi bị sa thải đúng không? Sợ chết còn kiêu ngạo lên. Nhìn cho ngươi khả năng, sợ chết cũng đừng làm nhân viên cảnh sát ta. Chúng ta vì tiến cục cảnh sát bỏ ra bao nhiêu, đại gia trong lòng cũng hẳn là minh bạch. Thật vất vả tiến vào, kết quả lý do thoái thác liền tử, ngươi nói dựa vào cái gì? Cái này căn bản liền không công bằng. Công bằng? Ngươi cảm thấy không công bằng đi cùng cục trưởng xét ra, không dám đối đầu bên cạnh bày dung mạo, nhìn tổ trưởng tính tính tốt, liền sẽ cùng tổ trưởng phát hỏa đúng không? Chớ ồn ào, đại gia chỉ là không muốn bị sát hại, nhất thời đang bực bội mà thôi. Ai, xảy ra chuyện như vậy chúng ta ai cũng không muốn nữ nhi của ta tháng trước mới xuất sinh, chính là cần dùng tiền thời điểm, chính xác không muốn ở thời điểm này mất việc. Không biết là ai nói một câu như vậy, vốn là cảm xúc kích động các đội viên lập tức đều không nói. Tiểu Dương tâm bên trong cũng rất khó chịu, bọn hắn nói đến kỳ thực không tệ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, đối tượng hắn dạng này tích điểm đạt tiêu chuẩn mà nói, tối đa cũng chính là tạm thời cách chức ngừng đuổi mấy tháng. Nhưng bọn hắn những cái kia tích điểm không đủ người đâu, bây giờ báo cáo sóng não quyển tử vong chẳng khác nào tạm thời cách chức, tạm thời cách chức chẳng khác nào trực tiếp mất việc, liền dây rủa cơ hội cũng không có. Bây giờ bên ngoài hoàn thành hình thức kinh tế đình trệ như thế, một người thất nghiệp ảnh hưởng không riêng gì chính hắn, đối với phía sau hắn thân nhân cùng gia đình tới nói, loại đả kích này không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiểu Dương nhớ kỹ sư phó từng nói với hắn, thân là nhân viên cảnh sát liền muốn tùy thời đối người khác bảo trì đồng đạt tâm, phải có một loại tinh thần trách nhiệm, muốn thường xuyên chuẩn bị hy sinh chính mình. Nhìn xem trước mắt những cái kia ủ rũ túi đầu đội viên, bọn họ đều là thuộc hạ của mình, xem như tổ trưởng, hắn liền chuyện đương nhiên đi bảo vệ bọn hắn, giống như sư phó đã từng đối với chính mình như thế. Tiểu Dương rất trẻ trung, thiếu kinh nghiệm đồng thời, trên người hắn còn có một loại lòng dạ, loại này lòng dạ là những cái kia tại hệ thống cảnh vụ sờ soạng lần mò nhiều năm, bị quy tắc gò bó chìm đắm lao chúng nhân viên cảnh sát không có. Bởi vậy, chính là tại loại này lòng dạ, cùng với tinh thần trách nhiệm điều khiển, Tiểu Dương làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Trước tiên không báo cáo sóng não quyền tử vong, chỉ cần bọn hắn vẫn có thể tìm được Văn Sơn dấu vết, lập công chu tội, liền có thể tại trên trình độ lớn nhất miễn ở tạm thời cách chức xử phạt. Bốn tổ nghe lệnh. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Tiểu Dương kiên định cao giọng nói, từ giờ trở đi loại bỏ bán môn đường phố mỗi một gia đình, cho đến khi tìm được Văn Sơn, đem hắn bắt quy án. Hắc Tát sẽ tổng bộ, thư phòng. Hắc Kim trầm mặt, không nói một lời nghe chào cảm ơn hướng mình hồi báo có liên quan hổ hí kịch sự tình, cùng với muốn mượn dùng tổng bộ sân bãi thuần hổ thỉnh cầu. Tạ đoàn trưởng, ngươi nói những thứ này đương nhiên có thể, bất quá ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hôm nay mang tới người này đến cùng là ai? Chào cảm ơn không có trả lời ngay, nàng không biết Vũ Thủy vừa rồi đến cùng phạm vào kiêng kỵ gì, mới khiến cho Hắc Kim thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Đang suy nghĩ lấy nên nói cái gì, cửa thư phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hắc Kim đao kia tựa như ánh mắt đông nhiên tập trung vào mở cửa thủ hạ mang theo kinh hoàng, treo lên áp lực, ấp á ấp úng nói, không xong hội trưởng, có người đem ngài lão hổ đánh chết. Phanh, tại cự lực trùng kích vào. Hắc Kim trước người gỗ lim bản đọc sách nạnh sinh sinh bị đện trở thành hai nửa. Tạ đoàn trưởng, cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn cắn răng, từng chữ từng câu đối với chào cảm ơn nói. Lão hổ chết. Nghe được tin tức này, nàng lập tức cũng lấy làm kinh hãi, đồng dạng mang theo hoang mang nhìn về phía báo tin thủ hạ. Ta hiện sớm lúc ra cửa rõ ràng còn rất tốt, cái này còn không có qua bao lâu, lão hổ làm sao lại chết? Là các ngươi kịch trường triệu phó đoàn trưởng chính miệng nói, tình huống cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Hắn bây giờ liền chờ tại bên ngoài, muốn hay không? Để cho hắn đi vào. Vừa nói, thủ hạ một bên thận trọng quan sát Hắc Kim sắc mặt. Ngươi để cho hắn vào đi. Chào cảm ơn trước một bước phân phó, thủ hạ lập tức như nhặt được đại xá lui ra ngoài, cũng không lâu lắm, Triệu Trù Sơn liền tiến vào. Vừa vào thư phòng, hắn liền lập tức hướng Hắc Kim lớn tiếng kêu an. Hội trưởng, đám kia cấm thật sự là khinh người quá đáng, hoàn toàn liền không có đem ngài và Hắc Tát sẽ đặt tại trong mắt. Không để ý ta khuyên can, vậy mà sống sờ sờ đem ngài yêu hổ đánh chết.